Chương 1751, gặp thân bất diệt, 4K, một chương 1751, gặp thân bất diệt, 4K, một theo vận chuyển huyễn hư kiếm quyết cùng thực thiên u ngục điện, có quan hệ bị ngạn huyễn hư quyết cùng thực thiên dung ngục điện cảm ngộ đại lượng xuất hiện tại thức hải bên trong, bị Trần Phỉ từng cái hấp thu. Một tòa màu đen khí huyết lò luyện hư ảnh lơ lửng ở trong hư không, cùng lúc đó, từng đạo tàn ảnh tại Trần Phỉ chung quanh thoáng hiện, như mặt gương, lại như trong nước bọt nước. Đây là bị ngạn huyễn hư quyết cùng thực thiên dung ngục điện nhanh chóng tăng lên, mà sinh ra một loại dị tượng, mà theo hai môn công pháp độ thuần thục tăng lên, Trần Phỉ đối với hư không chân thần cảnh tu luyện, rốt cục có một cái hoàn chỉnh khái niệm. Hư không chân thần cảnh sơ kỳ, trường không không gian đặc tính, không chỉ có thể xuyên thẳng qua tại không gian trong khe hở, càng là có thể che đậy hết thảy thập tam giai phía dưới công kích, hoàn thành hư không chân thần cảnh cùng thập tam giai phía dưới to lớn danh trời. Đến hư không chân thần cảnh trung kỳ, không còn là đơn thuần lĩnh ngộ huyền vũ giới quy tắc, mà là bắt đầu thăm dò hư không bí tàng. Cái gọi là hư không bí tàng, kỳ thật chính là đi thu hoạch lúc trước vị kia đại năng giả tồn tại thể nội tu luyện vết tích, những này tu luyện vết tích tồn tại ở hư không cùng bản nguyên ở giữa, cho nên có thể bị hư không chân thần cảnh sinh linh cảm ứng được. Bất luận là vực ngoại thiên ma, vẫn là tu hành người cùng những cái kia nguyên ma, tu luyện mục tiêu cuối cùng nhất đều là tại tăng lên sinh mệnh của mình cường độ, chỉ là phương pháp không giống nhau. Mà tại sinh mệnh cường độ bên trên, huyền vũ giới bên trong sinh linh ai có thể so qua năm đó vị kia đại năng giả? Nếu như nói huyền vũ giới bên trong các loại công pháp truyền thừa là đang bắt chước vị kia đại năng giả, kia thu hoạch hư không bí tàng, kỳ thật chính là tại trực tiếp phục chế vị kia đại năng giả lực lượng. Bây giờ huyền vũ giới bên trong các loại phương thức tu luyện rất nhiều, liền ngay cả bảng môn tà đạo cũng không phải chỉ có rèn đúc hoặc là luyện đan những này, chỉ là đây là lưu truyền phổ biến nhất, cũng không có phong hiểm nhất phương pháp tu luyện. Huyền vũ giới bên trong sẽ phát triển ra nhiều như vậy phương thức tu luyện, trên bản chất cũng là bởi vì năm đó vị kia đại năng giả học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, cho nên huyền vũ giới bên trong sinh linh mới có thể bị ảnh hưởng, tiến tới phát triển ra những cái kia phương pháp tu luyện. Bất quá cái này chung quy thuộc về gián tiếp ảnh hưởng, nhiều khi sẽ xen lẫn sinh linh mình rất nhiều ý nghĩ ở bên trong. Giống như huyền vũ giới bên trong các loại vị diện, ảnh hưởng chính xác, đó chính là phổ thông vị diện, bên trong người tu hành cũng bình thường. Nếu như ảnh hưởng không chính xác, vậy liền biến thành bí cảnh, thiên đạo trực tiếp điên cuồng. Hư không bí tàng, hư không chân thần cảnh trung kỳ lấy chân thân tiến vào chân thực cùng hư ảo cùng tồn tại sâu trong hư không, thu hoạch thiên địa quyền hành tăng thêm. Những thiên địa này quyền hành bao hàm toàn diện, có thiên phú, có bị động năng lực, thậm chí là năm đó đại năng giả một chiêu pháp thuật, có thể thu hoạch được cái gì, một là xem ngươi vận khí như thế nào, thứ hai là tự thân nội tình thâm hậu cỡ nào. Những này hư không bí tàng đã cùng thiên địa quy tắc hòa làm một thể, thu hoạch được hư không bí tàng chính là thu hoạch được thiên địa quy tắc cảm ngộ. Ngược lại là cùng năm đó vô tận hải sơn hải cảnh tu luyện có chút giống nhau. Trần Phỉ trong đầu đột nhiên nhớ tới năm đó sơn hải cửu cung, một cung một cái thiên phú. Trần Phỉ lúc trước ỷ vào mình thâm hậu nội tình, thậm chí ngay cả dị tộc thiên phú đều phục khắc đi qua. Cuối cùng thậm chí ngưng tụ ra 14 thiên phú, tạo thành độc thuộc về Trần Phỉ thiên phú thần thông. Sơn hải cửu cung là đào móc sinh linh tự thân trong huyết mạch ẩn tàng thiên phú, xem như bên trong cầu. Mà hư không bí tàng hoàn toàn chính là đi phục khắc vị kia đại năng giả tu luyện vết tích, hai nhìn xem tương tự, nhưng trên bản chất lại là hoàn toàn khác biệt. Bất quá sơn hải cửu cung phương pháp tu luyện, hẳn là quy khư giới trong quá trình trưởng thành, nhận lấy huyền vũ giới ảnh hưởng, tiến tới diễn hóa xuất phương pháp tu luyện. Không chỉ là sơn hải cửu cung, quy khư giới bên trong có thể nhìn thấy phương pháp tu luyện, tất cả đều nhận lấy huyền vũ giới chiếu rọi. Cũng may quy khư giới bình thường trưởng thành, không có nhiều sóng, không phải phương pháp tu luyện chính là mặt khác một phen chẳng cảnh. Ta lúc đầu cái thứ nhất thần thông, gặp thân bất diệt, là từ 14 hạng thiên phú ngưng tụ. Hư không bí tàng cũng nhất định phải 14, mới có thể đạt tới hư không chân thần cảnh cực hạn, tiến tới bước vào thập tứ giai bất hủ cảnh. Đột nhiên một cái ý niệm trong đầu từ Trần Phỉ trong đầu hiện lên, thập tứ giai bất hủ cảnh, cùng Trần Phỉ lúc trước thần thông gặp thần bất diệt, chỉ nghe danh tự, liền có một loại không hiểu liên hệ. Đương nhiên, thập tứ giai bất hủ cảnh đến cùng tu luyện cái gì, Trần Phỉ bây giờ còn không biết, chỉ là nghe nói bất hủ cảnh đồng thọ cùng trời đất, vạn kiếp khó diệt, so với thập tam giai hư không chân thần cảnh, lại là mặt khác thuận theo thiên địa. Xem ra ta lúc đầu ngưng tụ ra thần thông gặp thần bất diệt, từ nơi sâu xa liền có nhất định nhân quả quan hệ tại kia. Cái khác sơn hải cảnh vô luận như thế nào, đều chỉ có thể ngưng tụ 9 tòa thần cung, đoán chừng cũng cùng lúc ấy quy khư giới chỉ là cựu giai bị diện có quan hệ. Trần Phỉ lại nghĩ tới quy khư giới, hết thể lấy 9 vị cực. Năm đó ta lấy 14 hạng thiên phú ngưng tụ gặp thần bất diệt, về sau nếu là ta tại 14 hạng hư không bí tàng tốt nhất tốt chân tuyển tổ hợp một phen, có phải hay không cũng có thể sớm ngưng tụ ra bất hủ thân thể. Lại là một đạo suy nghĩ toát ra, cái khác hư không chân thần cảnh tu luyện tới thập tam giai cực hạn, cũng có thể ngưng tụ 14 hạng hư không bí tàng, nhưng một mực chưa nghe nói ai sớm ngưng tụ ra bất hủ thân thể. Kia là thập tứ giai bất hủ cảnh mới có đặc tính, cùng thập tam giai hư không chân thần không quan hệ, cho dù cái này hư không chân thần mạnh hơn, cũng là như thế. Nhưng Trần Phỉ có năm đó lưu lại nội tình, chưa hẳn không thể thành tựu chuyện này. Huyền Thần Phong hư không bí tàng trong điện, liền có huyền hóa môn thăm dò cùng siêu tập đến hư không bí tàng danh sách tổ hợp, đến lúc đó muốn thăm dò hư không trước, cũng có thể sớm đi nhìn xem. 14 hạng hư không bí tàng, danh sách tổ hợp giống như thiên khung đầy sao, đồng dạng hư không bí tàng, trước sau trình tự không đồng nhất, cuối cùng bày biện ra tới đạo quả cũng là hoàn toàn khác biệt. Lúc này liền thể hiện ra một cái cường đại tông môn nội tình, tại loại này trọng yếu tu luyện sự tình bên trên, cường đại tông môn sẽ dành cho môn hạ đệ tử đầy đủ dẫn dắt, mà không phải để bản thân tìm tòi. Ông không biết qua bao lâu, lơ lửng ở hư không màu đen lò luyện từ hư chuyển thực, cả tòa quy khư giới tại màu đen lò luyện ở dưới, phản phất đều muốn bị nhóm lửa. Quy khư giới bên trong, không ít sinh linh đột nhiên cảm giác khát nước khó nhịn, thậm chí thể nội huyết dịch đều muốn bắt đầu sôi trào. Nhưng sau một khắc, dạng này dị dạng lại biến mất không thấy, lại thể nội khí huyết trực tiếp bị tinh luyện một lần, thể phách không hiểu ở giữa hướng về phía trước bước ra một bước. Thập tam giai thượng phẩm truyền thừa, Thực Thiên Dung Mục Điển đại viên mãn. Một vị thể phách loại hư không chân thần cảnh sơ kỳ, bằng vào đại viên mãn cảnh Thực Thiên Dung Mục Điển, nếu là không có cùng giai cường giả ngăn cản phía trước, có thể tại trong vòng 3 chiêu, đem quy khư giới dạng này thập tam giai hạ phẩm vị diện đánh nổ. Vừa rồi quy khư giới bên trong sinh linh, cảm giác được huyết dịch sôi trào, đây không phải ảo giác. Về phần về sau khí huyết bị tinh luyện một lần, là Trần Phỉ đảo ngược vận chuyển Thực Thiên Dung Mục Điển, đem vừa rồi công pháp một tia dư vi thu liễm, không phải quy khư giới bên trong rất nhiều sinh linh, chỉ sợ có không ít muốn trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Lại qua một lát, một tầng huyễn tượng xuất hiện tại quy khư giới trên bầu trời, tựa như ảo mộng, giống như tiên cảnh. Nhìn chăm chú lên trên bầu trời cảnh tượng, một loại siêu thoát, một loại rộng rãi không tự chủ được hiện lên ở trong lòng, phảng phất hết thảy tranh đấu, hết thảy cực khổ, thậm chí hết thảy khoái hoạt đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Ken. Chương 1751, gặp thân bất diệt, 4K, 2 chương 1751, gặp thân bất diệt, 4K, 2 một đạo như hồng trung đại lư thanh âm tại quy khư giới bên trong vang lên, toàn bộ sinh linh toàn bộ như ở trong mộng mới tỉnh, lại nhìn thiên cung, nơi nào còn có tiên cảnh, nơi nào còn có bị ngạn. Thập tam giai thượng phẩm truyền thừa, bị ngạn huyễn hư quyết đại viên mãn. Trần Phỉ con mắt mở ra, một đạo hắc tuyến hiện lên ở giữa hai con người, bên trên vì bị ngạn, hạ vì luyện ngục, sau một khắc, trong con mắt hắc tuyến biến mất không thấy gì nữa. Trần Phỉ thân thể chậm rãi trôi nổi mà lên, nguyên lực cùng thể phách chi lực tại thể nội chậm rãi chạy xuôi, rõ ràng tu vi không có bất kỳ cái gì gia tăng, nhưng giờ phút này Trần Phỉ chiến lực so với trước đó, chợt tăng mấy thành. Một ngày thời gian cũng chưa tới, Trần Phỉ đi đến cái khác hư không chân thần cảnh mấy ngàn năm vài ba năm, mới có thể đi đến đường. Trần Phỉ đưa tay phải ra, nguyên lực tại đầu ngón tay vần quanh. Nguyên lực bên trong hình như có thiên địa vật vật, nhưng lại nhìn kỹ, lại phát hiện nguyên lực bên trong không có chút nào một vật. Phiêu phù ở bốn phía cực phẩm đại đạo thạch bắt đầu bay tới, tiếp lấy từng khối dung nhập Trần Phỉ thể nội, Trần Phỉ nguyên lực khí tức bắt đầu tăng lên. Cực phẩm đại đạo thạch có hạn, sớm hơn trước đó vì tu luyện Thực Thiên U Ngục Điện, để cho thể phách đột phá đến hư không chân thần cảnh sơ kỳ, Trần Phỉ đã phung phí hơn 100 khối cực phẩm đại đạo thạch. Đằng sau thần hồn đạt tới hư không chân thần cảnh sơ kỳ một thành vị trí, tự nhiên cũng thuận đường đem thể phách tăng lên, lại phung phí hơn 100 khối. Bây giờ cho dù tăng thêm điền văn đạo bọn hắn đưa tặng, Trần Phỉ bây giờ trong tay cực phẩm đại đạo thạch cũng chỉ còn lại 263 khối. Số lượng này cực phẩm đại đạo thạch, tại nguyên lực cùng thể phách ở trong lựa chọn một loại trong đó tăng lên lời nói, kia không thể nghi ngờ là lựa chọn nguyên lực. Bởi vì nguyên lực sau khi tăng lên, thần hồn đồng dạng có thể nước lên thì thuyền lên, về sau mới có thể trả lại thể phách. Theo còn lại cực phẩm đại đạo thạch đều luyện hóa, Trần Phỉ thần hồn cùng nguyên lực đạt đến hư không chân thần cảnh sơ kỳ 2 thành trình độ. Vẹn vẹn từ tu vi đi lên nói, đã thoát ly mới vào hư không chân thần cảnh vị trí. Mà từ về mặt chiến lược mà nói, không nói giống nhau như lúc giả ma chiến binh, cho dù chỉ là Trần Phỉ bản tôn, nguyên lực thể phách kiêm tu, lại có đại viên mãn cảnh thập tam giai thượng phẩm công pháp, cho dù là thập tam giai sơ kỳ cực hạn, cũng không phải là đối thủ của Trần Phỉ. Nếu như lại để cho dạ ma chiến binh phối hợp, Trần Phỉ hiện nay hẳn là đủ để tung hoành thập tam giai sơ kỳ. Đương nhiên, đây là chỉ đối thủ chỉ là hai cái thập tam giai sơ kỳ tình huống dưới, nếu là đối thủ số lượng đông đảo, Trần Phỉ còn cần tạm lánh phong. Trần Phỉ bây giờ khiếm khuyết chính là tu vi còn không có tăng lên, dẫn đến cơ sở lực lượng hơi có khiếm khuyết. Đại viên mãn cảnh thập tam giai thượng phẩm truyền thừa, chính là một cái máy quyết đại, Trần Phỉ cơ sở thực lực càng mạnh, trải qua công pháp phóng đại về sau, chiến lực cũng liền càng mạnh. Thẳng đến phóng đại sau chiến lực đạt tới công pháp có thể tăng lên cực hạn, liền không cách nào tiếp tục phóng đại chiến lực, nhất định phải tìm kiếm mới, mạnh hơn công pháp truyền thừa. Trần Phỉ bây giờ lương tựa viện hóa môn, thật đến lúc kia, Trần Phỉ cũng không cần cân nhắc đi cái nào tìm kiếm đỉnh tiêm truyền thừa vấn đề. So với Trần Phỉ đoạn đường này đi tới, gia nhập viện hóa môn, quả thật làm cho Trần Phỉ tiết kiệm được rất nhiều phiền phức, đặc biệt là công pháp bên trên phiền phức. Tài nguyên tiêu hao hầu như không còn, một khối ngọc giản bay tới Trần Phỉ trước mặt, chính là Điền Văn Đảo bọn hắn trước khi đi, cố ý lưu lại có quan hệ che linh giới giới thiệu ngọc giản. Trần Phỉ phân ra một tia tâm thần thăm dò vào trong đó, hiểu rõ có quan hệ che linh giới tình huống. Thiên Huyền Vực, Thiên Mệnh Phủ. Hơn 2 tháng thời gian, từ Thiên Thần cảnh sơ kỳ, một đường tu luyện tới hư không chân thần cảnh sơ kỳ, như thế thiên tư, kinh tài tuyệt diễm a. Thập Tam giai đỉnh phong nguyên ma lộ huyền ảnh xem hết ngọc trong tay giản, tiện tay đem nó ma diệt, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía trước Túc Hải Phảng. Từ Tiên Phương ám tử truyền về tin tức nhìn, cái này Trần Phỉ thiên tư sát thực cực kỳ cao minh, mỗi lần tại Ngộ Đạo tụ hạ lĩnh hội, đều có đại thu hoạch, thực lực tăng trưởng mỗi lần ngoài dự liệu, càng là một thân một mình đập vô tướng ma cung ma tử đang đỉnh. Túc Khải Phản thấp giọng nói: "Ngươi nói những này, bên trong ngọc giản vừa rồi đều đã nói đến rất rõ ràng, kể một ít không giống." Lộ Huyền Ảnh lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng Túc Khải Phản: "Ta hoài nghi Sài Chí Hồng khả năng chết thật tại cái này Trần Phỉ chi thủ." Túc Khải Phản do dự một chút nói: "Bất luận là tại Huyền Hóa môn, vẫn là trước đó tại Vô Tướng Ma Cung, không ai cảm thấy cái này Trần Phỉ che giấu tu vi cảnh giới. Ngươi là muốn nói với ta?" Ánh mắt của bọn hắn toàn ngủ. "Vẫn là nói, lúc ấy tiên thần cảnh trung kỳ Trần Phỉ, giết Sài Chí Hồng." Lộ Huyền Ảnh đột nhiên nhẹ giọng cười lên: "Thuộc hạ không dám." Nhưng thuộc hạ cũng không thể tra ra, ngày đó phải chăng có cái khác huyền hóa môn hư không chân thần xuất hiện tại Thiên Ứng Thành bên ngoài. Túc Khải Phản túi lầu nói, đem tất cả không thể nào suy đoán bài trừ về sau, còn lại cái kia cho dù lại không thể tư nghị, khả năng chính là sự thật. Cho nên Túc Khải Phản mới nói, giết Sài Chí Hồng chính là Trần Phỉ. Đây là Túc Khải Phản phỏng đoán, chỉ là Túc Khải Phàm cũng nghĩ không thông, kia Trần Phỉ đến cùng làm như thế nào ẩn tàng chân thực tu vi cảnh giới, từ đó giấu giếm được huyền hóa môn dạng này nhất lưu thế lực, cùng lúc ấy vô tướng giai thê trùng quanh nhiều như vậy cường giả. Cho nên, manh mối đoạn ở chỗ này, chúng ta liền từ bỏ điều tra, sau đó thiên mệnh phủ bạch bạch chết một vị thập tam giai. Lộ Nguyên ảnh trên mặt tươi cười, rõ ràng không có khí tức tản mắt ra, nhưng phía dưới Túc Khải Phàm lại cảm giác thần hồn của mình không tự chủ nắm chặt. Thuộc hạ xuất thủ, đem kia Trần Phỉ bắt giữ. Túc Khải Phàm thấp giọng nói, Túc Khải Phàm là thập tam giai trung kỳ nguyên ma, muốn xuất thủ cầm nã một vị vừa đột phá hư không chân thần sơ kỳ, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kia Trần Phỉ thật chỉ là hư không chân thần cảnh sơ kỳ, mà không phải che giấu tu vi cảnh giới. Lộ Nguyên ảnh không nói gì, chỉ là ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Lộ Nguyên ảnh không tin kia Trần Phỉ có thể giấu giếm được huyền hóa môn, loại này có được chúa tể cảnh trấn giữ thế lực cường đại. Cái này Trần Phỉ muốn thật có thể giấu giếm được, quyền kia thân chính là chúa tể cảnh ở trong cường giả đỉnh cao, cái kia còn ẩn tàng tu vi gì? Lại trước đó xài trí hồng tại Hàn Sơn vực thời điểm, cái này Trần Phỉ muốn thật sự là cường giả đỉnh cao, hoàn toàn liền có thể lặng yên không tiếng động ra tay với xài trí hồng, đến lúc đó đồng dạng không ai biết được xài trí hồng chết tại trong tay ai. Cho nên xài trí hồng chết, Lộ Nguyên ảnh trong lòng càng lớn quy hướng, là bị cái khác đi ngang qua cường giả xóa bỏ. Cường giả này là ai, mạnh bao nhiêu, là thiên mệnh phủ muốn biết. Dù sao chỉ có hiểu rõ kia cường giả bí ẩn là ai, thiên mệnh phủ mới có thể quyết định đến cùng muốn hay không tiếp tục truy cứu chuyện này. Cái kia cường giả bí ẩn hiện tại tạm thời tìm không thấy, muốn hiểu chân tướng, đem Trần Phỉ bắt giữ đúng là nhất đỡ tốn thời gian công sức phương thức. Chỉ bất quá trước đó kia Trần Phỉ từ Thiên ứng thành trở lại Huyền Hóa môn về sau, vẫn tại Huyền Hóa môn bên trong. Cho dù đi một chuyến vô tướng ma cùng, cũng là có bất hủ cảnh cường giả dẫn đầu, căn bản không có cơ hội xuất thủ bắt giữ cái này Trần Phỉ. Hiện nay, kia Trần Phỉ xem như vào Huyền Hóa môn mắt, đã không tính phổ thông nội môn đệ tử, thật muốn xuất thủ, liền muốn phi thường chú trọng. Chương 1752, Thái cổ thánh thể, 4K, một chương 1752, Thái cổ thánh thể, 4K, một giả linh giới bắc vực, thông thiên thung lũng hạ 3000 dặm. Cái này thập tam giai cực phẩm giả linh giới, lại là cái khác bí cảnh một bộ phận. Một thanh âm truyền ra, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Trước đó nơi này dị động, còn tưởng rằng xuất hiện tiên tinh mỏ, ai có thể nghĩ tới, đúng là có huyền cơ khác. Một đạo khác thanh âm truyền ra. Ngươi lấy một sợi thần hồn chuyển sinh, hiểu rõ đến nhiều ít tình huống. Thanh âm đầu tiên hỏi. Một phía khác bí cảnh cấp bậc tối thiểu đạt đến thập tứ giai trung phẩm, thậm chí cao hơn, ta chỉ là một sợi thần hồn chuyển sinh, cảm giác đến không rõ ràng lắm. Cái thứ hai thanh âm hồi đáp. Thập tứ giai trung phẩm phía trên. Thiên Huyền vực đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện như thế đẳng cấp bí cảnh, cái này nếu như bị Thiên Huyền vực những người tu hành kia biết được, sợ là sẽ phải chen chúc mà tới. Những cái kia nguyên ma cũng không ngoại lệ, những cái kia bị cách linh tài bọn hắn tuy là không dùng được, nhưng bí cảnh bên trong cường giả, bọn hắn là có thể thôn phệ. Nếu như người tu hành cùng nguyên ma đều đến, lại thế nào khả năng có thể thiếu chúng ta? Âm thanh thứ hai nhẹ giọng cười lên. Ngoại trừ bí cảnh cấp bậc, còn có phát hiện gì khác lạ sao? Nhân tộc, yêu tộc, thái cổ vương tộc, thần tộc, những này chủng tộc tên là ta thường xuyên nghe được, đồng thời còn có sinh mệnh cấm khu, thái cổ thánh thể, cùng đại đế chi danh, thiên huyền vực, huyền hóa môn. Trần sư đệ, ngươi thật không cần lại củng cố một chút cảnh giới. Cái này số mệnh nghiệp duyên tuy là khó chơi, nhưng cũng không quan tâm lại nhiều hơn mấy tháng. Điền Văn Đào nghe được Trần Phỉ nói đã chuẩn bị thỏa đáng, mặc dù cũng nghĩ lập tức liền tiến về già linh giới giải quyết số mệnh nghiệp duyên, nhưng vẫn là khuyên một câu. Điền sư minh, trên người ngươi quấn quanh nhân quả nghiệp lực, khách quan mấy ngày trước đây gặp mặt lúc, lại sâu hơn không ít. Cái này càng đi về phía sau, chỉ sợ chuyển biến xấu tốc độ sẽ càng nhanh. Trần Phỉ nhìn xem Điền Văn Đào khí tức bên trong dị dạng, thấp giọng nói, mấy ngày trước đó, Trần Phỉ trong tay tài nguyên liền cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, hôm nay cố ý tìm đến Điền Văn Đào, là nghĩ thương lượng một cái thời gian, tốt tiến về giả linh giới. Kết quả hôm nay nhìn thấy Điền Văn Đào, phát hiện trên người nhân quả nghiệp lực, vậy mà hiện lên càng ngày càng nghiêm trọng trạng thái, rất có một loại dã hỏa liệu nguyên chi thế. Mắt thấy như thế, Trần Phỉ dứt khoát đề nghị trực tiếp tiến về giả linh giới. Trần Phỉ bây giờ trong tay không có tài nguyên, rõ ràng chỉ cần có cực phẩm đại đạo thạch, liền có thể đem tu vi tăng lên tới hư không chân thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hết lần này tới lần khác chỉ còn lại một chút thập tam giai hạ phẩm linh tài. Những này thập tam giai hạ phẩm linh tài cũng là có thể đổi một chút cực phẩm đại đạo thạch, nhưng nhiều nhất đổi lấy mấy chục khối. Mà cái này mấy chục khối cực phẩm đại đạo thạch đối với Trần Phỉ bây giờ thực lực ảnh hưởng, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, lại Trần Phỉ nếu là thật xuất ra những cái kia thập tam giai hạ phẩm linh tài, lại khó mà giải thích xuất xứ. Dù sao đám người trong ấn tượng Trần Phỉ mới vừa vặn đột phá đến hư không chân thần cảnh, lại là từ Hàn Sơn vực loại này xa xôi địa vực tới người tu hành, chỗ nào có thể sẽ có loại này phẩm giai thiên tài địa bảo. Đến lúc đó tránh không được lại là rất nhiều phiền phức, càng là khả năng trực tiếp để thiên mệnh phủ đi vào huyền hóa môn. Sai Chí Hồng là thập tam giai sơ kỳ nguyên ma, cho dù là thiên mệnh phủ dạng này nhất lưu thế lực, vậy cũng không phải có cũng được mà không có cũng không sao đệ tử. Vẫn lạc, tất nhiên sẽ đi thăm dò tìm nguyên nhân. Huyền hóa môn nếu là bên ngoài vẫn lạc một vị hư không chân thần cảnh đệ tử, cũng tương tự sẽ truy xét đến ngọn nguồn. Không phải nói cái này hư không chân thần cảnh đệ tử để cho mình thế lực tổn thất nhiều ít lực lượng, mà là liên quan đến mặt mũi, cũng liên quan đến trong thế lực mà kết. Sai Chí Hồng lúc ấy cố ý tại Thiên ứng thành bên ngoài chặn đường Trần Phỉ, kết quả Trần Phỉ bình yên trở lại Huyền Hóa môn, mà Sai Chí Hồng thân tử đạo tiêu. Chuyện này Thiên Mệnh phủ tất nhiên đã biết được, Trần Phỉ cũng biết Thiên Mệnh phủ khẳng định đang điều tra chính mình. Nhưng bất luận làm sao điều tra, không có tính thực chất chứng cứ thời điểm, Thiên Mệnh phủ chắc chắn sẽ không đến Huyền Hóa môn đòi hỏi thuyết pháp. Nhưng Trần Phỉ chủ động xuất ra thập tam giai hạ phẩm bị cách linh tài, sự tình liền sẽ hướng phía không thể dự báo phương hướng phát triển. Không có tài nguyên tu luyện, Trần Phỉ tự nhiên muốn đi thu thập, một mực đợi tại Viễn Hóa môn, Trần Phỉ thực lực không có tiến bộ. Toàn này giả linh giới, ngược lại là có chút thích hợp Trần Phỉ. Giả linh giới bên trong thập tam giai vị cách linh tài đã bị lấy sạch, trong thời gian ngắn không có cấp độ này vị cách linh tài sinh ra, điều này đại biểu giả linh giới bên trong cường giả không có rất nhiều. Mà giả linh giới tạm thời không có thập tam giai vị cách linh tài, nhưng cái khác tài nguyên vẫn phải có, đặc biệt là cực phẩm tiên tinh cùng cực phẩm đại đạo thạch. Nếu là vận khí tốt, sưu tập số lượng 100 khối cực phẩm đại đạo thạch cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Nếu là vận khí không tốt, chỉ là thu thập được một chút thập tam giai tiên tài địa bảo, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Mà còn có giải khai số mệnh nghiệt duyên về sau, khả năng đạt được thời gian bản nguyên châu. Thời gian bản nguyên châu đối Trần Phỉ khẳng định có trợ giúp, Trần Phỉ nếu là thật thiếu cực phẩm đại đạo thạch, đến lúc đó đem thời gian bản nguyên châu bán đi, đều có thể đạt được một bút số lượng không ít cực phẩm đại đạo thạch. Nhân quả nghiệp lực sâu hơn. Điền Văn Đào nghe được Trần Phỉ, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy sắc mặt không khỏi biến đổi. Bình thường tới nói, nhân quả nghiệp lực tăng cường, thân là người trong cuộc Điền Văn Đào, hẳn là cảm thụ rõ ràng nhất, nhưng hết lần này tới lần khác Điền Văn Đào không phát giác gì. Rất hiển nhiên, đây là Điền Văn Đào cảm giác bị nhân quả nghiệp lực lừa gạt, trong bất tri bất giác đã bị ảnh hưởng. Một khắc đồng hồ về sau, Thẩm Đình Vũ đi vào Điền Văn Đào đạo phủ, chào đón đến Điền Văn Đào về sau, Thẩm Đình Vũ lông mày không khỏi nhăn lại. Trên người ngươi nghiệp lực, làm sao lại tăng cường nhiều như vậy? Thẩm Đình Vũ trầm giọng nói, ta cũng không biết, hôm nay nếu không phải Trần sư đệ tới, chúng ta cũng không phát hiện nghiệp lực vậy mà lại tăng mạnh. Điền Văn Đào lắc đầu, thần sắc có chút khó coi. Vừa rồi Điền Văn Đào tỉnh ngộ lại về sau, toàn phương vị tự tra, phát hiện thần hồn của mình mặt ngoài đã xuất hiện một khối đốm đen. Mà lúc trước, Điền Văn Đào vậy mà không phát ra gì. Đốm đen cũng không phải ma hóa, cùng những cái kia tẩu hỏa nhập ma biến thành nguyên ma, cũng không phải là một chuyện. Nhưng bí cảnh số mệnh nghiệt duyên đến từ ma khí, cho nên loại tình huống này nếu là không tiến hành ngăn lại, Điền Văn Đào đằng sau cho dù sẽ không thay đổi thành nguyên ma, khí vận cùng thực lực cũng sẽ giảm lớn. Hoặc là kia hồ yêu động cái gì tay chân, hoặc là chính là giả linh giới ra chút chuyện chúng ta không biết. Nhưng mặc kệ là loại kia tình huống, chúng ta đều phải lúc trước hướng giả linh giới. Thẩm Đình Vũ thần sắc ngưng trọng nói, nếu là kia hồ yêu động tay chân, ngược lại là dễ giải quyết. Nhưng nếu là giả linh giới xảy ra vấn đề, chúng ta tùy tiện tiến về, chẳng phải là đem các ngươi đặt trong nguy hiểm. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Điền Văn Đào suy nghĩ một chút, lắc đầu. Giả linh giới xuất hiện biến hóa, chỉ là chúng ta suy đoán, mặc dù muốn báo cáo cho tông môn nhiều nhất chính là ghi chép một chút, mà sẽ không trực tiếp ban bố nhiệm vụ. Thẩm Đình Vũ bất đắc dĩ nói. Chương 1752, Thái cổ thánh thể, 4K, 2 chương 1752, Thái cổ thánh thể, 4K, 2 cùng bí cảnh bên trong sinh linh sinh ra số mệnh nghịch duyên, cái này thuộc về đệ tử chuyện cá nhân, tông môn bình thường sẽ không xuất thủ, trừ phi ngươi là bị thế lực khác hoặc là bực ngoại thiên ma tận lực nhằm vào, kia là một chuyện khác. Việc riêng tư của cá nhân muốn thu hoạch được tông môn trợ giúp, chỉ có thể mình xuất ra đầy đủ điểm cống hiến đi ban bố nhiệm vụ. Ngay bình thường, tông môn đệ tử xác nhận tông môn nhiệm vụ, thu hoạch điểm cống hiến. Cái này điểm cống hiến là thuộc về đồng tiền mạnh, đương mình cần trợ giúp thời điểm, đồng dạng có thể dùng điểm cống hiến để tông môn hỗ trợ. Điền Văn Đào là hư không chân thần cảnh sơ kỳ, ngày thường lấy được điểm cống hiến, đại bộ phận đều dùng để đổi lấy tài nguyên tu luyện, sẽ rất ít cố ý để dành đến, bởi vì kia không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có chuyển biến thành thực lực bản thân, điểm cống hiến mới có thể hiện ra giá trị. Điền Văn Đào nghe được Thẩm Đình Vũ, lông mày không tự chủ được nhăn lại, vàng vào một cái không có chút nào căn cứ suy đoán, xác thực rất khó làm cho người tin phục. Ta có một tôn thập tam giai khôi lỗi, đến lúc đó tiến giả linh giới trước hết để cho khôi lỗi dò đường, phát hiện không hợp lý, chúng ta liền đi trước. Thẩm Đình Vũ suy nghĩ một chút nói, đoán được giả linh giới có khả năng phát sinh biến hóa, Thẩm Đình Vũ còn đề nghị tiến về, là bởi vì có lúc nguy hiểm đồng dạng nương theo lấy kỳ ngộ. Giả linh giới dù sao cũng là một tòa thập tam giai cực phẩm bí cảnh, ở trong thật muốn có mới cơ duyên, tùy tiện bị bọn hắn cầm tới một chút, đều có thể liền đầy đủ tu vi của bọn hắn tiến lên một mảng lớn. Tại Thiên Huyền Vực, thập tam giai phía dưới còn có thể đóng cửa làm xe tu luyện, dù sao thập nhị giai vị cách linh tài, tông môn căn bản cũng không thiếu. Đương thập nhị giai vị cách linh tài cũng không thiếu thời điểm, những cái kia thượng phẩm đại đạo thạch cùng thượng phẩm tiên tinh, lại thế nào khả năng thiếu được? Nhưng đến thập tam giai hư không chân thần cảnh, tình huống liền trở nên hoàn toàn khác biệt. Nếu như là tại Thiên Địa Huyền Bảng xuất hiện trước đó, bởi vì hư không chân thần cảnh phía trên cường giả số lượng ít, huyền vũ giới tài nguyên còn đầy đủ phân phối. Nhưng theo Thiên Địa Huyền trên bảng thiên tiêu yêu nghiệt, từ hư không bản nguyên bên trong hối đoái tài nguyên, để hư không chân thần cảnh phía trên cường giả số lượng một chút bạo tăng. Huyền vũ giới tài nguyên vẫn là như vậy nhiều, nhưng cần những tư nguyên này cường giả một chút trở nên quá nhiều, trong nháy mắt liền xuất hiện sư nhiều cháo ít tình huống. Thiên Địa Huyền trên bảng những cái kia thiên tiêu yêu nghiệt sẽ cường giả hàng cường, bởi vì bọn hắn có thể từ hư không bản nguyên bên trong tiếp tục hối đoái tài nguyên. Nhưng không tại Thiên Địa Huyền trên bảng sinh linh, liền muốn tự nghĩ biện pháp thu hoạch đầy đủ tài nguyên. Giả linh giới nếu là thật sự xuất hiện dị biến, chỉ cần có thể ứng phó được, Thẩm Đình Vũ đều sẽ đề nghị tiến về. Phú quý, có đôi khi thật cần hiểm bên trong cầu, trừ phi thiên tư của ngươi thật đã đến đỉnh, không cách nào tiếp tục tăng lên, không phải gặp được nguy hiểm, luôn luôn muốn liều một lần. Điền Văn Đào nhìn xem Thẩm Đình Vũ thân sắc, minh bạch ý nghĩ, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Trần Phỉ. Có Thẩm sư Minh khôi lối đi đầu dò đường, xác thực có thể thử một chút. Trần Phỉ thấp giọng nói, đa tạ Thẩm sư Minh cùng Trần sư đệ còn nguyện ý hỗ trợ, vậy chúng ta một canh giờ sau, liền tiến về giả linh giới. Điền Văn Đào lúc này không tiếp tục do dự. Một canh giờ sau, ba đạo lưu quang từ Huyền Hóa môn bên trong bay ra, biến mất ở chân trời. Tầm nửa ngày sau, Điền Văn Đào ba người biến thành hồng quang, đứng tại giữa không trung. Nơi đó chính là giả linh giới lối vào, nhiều năm như vậy cải tạo, ở trong sinh linh cũng đã có thể tự do rời đi giả linh giới. Điền Văn Đào chỉ về đằng trước một cái cự hình lô đen, hướng Trần Phỉ giải thích nói. Trần Phỉ cảm giác hướng về phía trước lan tràn, lục lọi lô đen tản ra khí tức. Một tòa bí cảnh tại không có ngoại nhân quấy rầy tình huống dưới, ở trong sinh linh cơ hồ là không cách nào rời đi, cho dù tu vi lại cao hơn, chiến lược mạnh hơn, cũng là như thế, càng không khả năng trở thành bí cảnh cảnh chủ. Giống lúc trước quy khư giới, chọn một vị người tu hành trở thành giới chủ, đó là bởi vì quy khư giới thiên đạo là bình thường. Bí cảnh thiên đạo cũng không bình thường, nó sẽ trực tiếp khóa lại bí cảnh bên trong toàn bộ sinh linh rời đi đường, lại bí cảnh muốn tiếp tục trưởng thành, cũng căn bản không cần cái gọi là cảnh chủ, bởi vì nó có thể trực tiếp từ huyền vũ giới bên trong hấp thu lực lượng. Giống lúc trước dung hư giới, tự thân là thập nhị giai trung phẩm, kia mạnh nhất kim tiên cũng chính là thiên thần cảnh trung kỳ cảnh giới, Newton tiếp tục hướng bên trên, sau đó đụng vào thiên đạo, liền có thể bị một chút đồng hóa, cuối cùng biến thành dung hư giới một bộ phận. Bất quá khi bí cảnh bị huyền vũ giới sinh linh phát hiện, liền sẽ bị khai phát, đầu tiên là lấy đi bên trong bị cách linh tài, tiếp lấy dùng đặc biệt phương pháp để bí cảnh thiên đạo bung ra hạn chế. Chỉ là thập tam giai giả linh giới, đối mặt có được bất hủ cảnh cùng chúa tể cảnh thiên huyền vực, căn bản ngăn cản không nổi thẩm thấu khai phát. Tiến vào giả linh giới lối vào cũng không chỉ có cái này một cái, chỉ là cái này cửa vào từ chúng ta người tu hành cùng nguyên tu trường khống, cho nên chúng ta lựa chọn từ nơi này tiến vào. Thẩm Đình Vũ ở một bên nói, giả linh giới có mấy cái cửa vào, bị những cái kia vực ngoại thiên ma đem khống, chúng ta người tu hành cùng nguyên tu ngược lại là liên thủ phá hủy qua mấy cái, nhưng giả linh giới bên trong thủy chung vẫn là có vực ngoại thiên ma thân ảnh. Điền Văn Đào thấp giọng nói, vừa rồi có hồng quang bay vào, giả linh giới tựa hồ cũng không phát động. Trần Phỉ nhẹ gật đầu, tiếp lấy chỉ hướng trên bầu trời một vòng vết tích nói, ừm, từ cửa vào tản ra khí tức nhìn, cũng không giống giả linh giới có dị biến dáng vẻ. Bất quá cũng có thể là vừa mới bắt đầu, cho nên không rõ ràng. Điền Văn Đào đồng ý nói, theo trước đó lời nói, trước hết để cho Khôi Lỗi đi vào tìm tòi hư thực. Thẩm Đình Vũ phất tay, một đạo lưu quang từ trong tay áo bay ra, tại bên ngoài mấy dặm hóa thành một đạo nhân hình. Gặp qua chỗ công, Khôi Lỗi trông thấy Thẩm Đình Vũ, không mình hành lễ nói, tiến giả linh giới, nếu có dị động, kịp thời trở về bẩm báo. Thẩm Đình Vũ phân phó nói, thuộc hạ tuân mệnh. Khôi Lỗi chắp tay, thân hình chớp động, trực tiếp xông về phía giả linh giới cửa vào. Trần Phỉ đứng ở phía sau, nhìn xem tôn này thập tam giai sơ kỳ Khôi Lỗi, chỉ một cái liếc mắt liền đánh giá ra hắn thực lực phạm vi. Đại khái tương đương với vừa mới đột phá đến hư không chân thần cảnh sơ kỳ người tu hành, nhưng thật muốn cùng vừa đột phá hư không chân thần cảnh sơ kỳ so, con Khôi Lỗi này chiến lực khả năng sẽ còn lệch yếu một ít. Yếu bề yếu, dù sao cũng là hư không chân thần cảnh chiến lực, vây giết cái khác thập tam giai đối thủ thời điểm, loại này Khôi Lỗi có thể cử đi không nhỏ công dụng. Mấy chục giây thời gian thoáng qua liền mất, giả linh giới cửa vào, vừa mới đi vào Khôi Lỗi bình yên vô sự xuất hiện. Bẩm báo chúa công, giả linh giới bên trong chưa phát hiện rõ ràng dị dạng, nhưng thiên địa nguyên khí nồng độ tăng lên một chút. Khôi Lỗi chắp tay nói, thiên địa nguyên khí tăng lên. Thẩm Đình Vũ thần sắc khẽ nhúc nhích. Thiên địa nguyên khí biến hóa, không nhất định chính là cả tòa giả linh giới xuất hiện dị dạng, bởi vì cũng có thể là giả linh giới lại tăng thêm mấy cái cửa vào, dẫn đến thiên địa nguyên khí tăng lên. Hay là giả linh giới thiên đạo bản thân điều chỉnh, từ huyền vũ giới chủ động hấp thu thiên địa nguyên khí. Chỉ từ thiên địa nguyên khí một điểm biến hóa, là không cách nào chứng minh sự tình gì. Nghiệp lực tăng trưởng, xem ra thật sự là hồ yêu gây nên. Thẩm Đình Vũ quay đầu nhìn về phía Điền Văn Đào cùng Trần Phỉ, Điền Văn Đào suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, Trần Phỉ không có phản đối. Trần Phỉ giờ phút này còn chưa tiến vào giả linh giới, chỉ từ cửa vào khí tức, xác thực nhìn không ra cái gì dị dạng. Giả linh giới, thông thiên cốc. Từng vòng gợn sóng đang từ dưới mặt đất hướng phía trung quanh quyết tán, mà trước đó hai vị vực ngoại thiên ma đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 1753, tái nhận con mắt, 4K, một chương 1753, tái nhận con mắt, 4K, một chúng ta bây giờ địa phương muốn đi tên là Hắc vực, cũng không phải là hồ tộc vị trí, nhưng chỉ cần ở nơi đó thiết trí pháp trận, hồ tộc quấn quanh tại trên người ta số mệnh nghịch duyên, liền có thể giải quyết dễ dàng. Theo Thẩm Đình Vũ ba người bước vào giả linh giới, Điền Văn Đào quay đầu nhìn Trần Phỉ giải thích nói. Giờ phút này Điền Văn Đào thần sắc vững lòng, dù sao phát hiện không phải giả linh giới dị động, kia chuyến này nguy hiểm ngay tại trong phạm vi không chế. Mặc dù có đôi khi nguy hiểm đại biểu cho cơ duyên, nhưng dù sao gặp nguy hiểm, lại ngươi không cách nào cam đoan mình nhất định có thể ứng đối cái này nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, thân tử đạo tiêu không phải chuyện kỳ quái gì. Ta cụ thể phải làm như thế nào? Hắc vực đại khái tình huống, trước đó tại trong ngọc giản đã có nói rõ, nhưng cũng chỉ là đại khái tình huống, kỹ càng ứng đối ra sao, bên trong ngọc giản cũng không nói rõ, hiển nhiên là lo lắng Trần Phỉ đổi ý, lại đem thời gian bản Nguyên Châu tình huống để lộ ra đi. Điểm ấy Trần Phỉ có thể lý giải, tâm phòng bị người không thể không. Cho nên Trần Phỉ trước đó tại Viễn Hóa môn cũng chưa hỏi nhiều, cho tới giờ khắc này đi tới giả linh giới bên trong mới cố ý hỏi. Hắc vực bên trong có một tôn thập tam giai sơ kỳ thôn linh thú, chúng ta cần trước đem dụ ra. Bởi vì giả linh giới đã bị khai phát hồi lâu, cho nên cái này thôn linh thú đối với chúng ta thiên địa vị cách cực kỳ mất cảm, chúng ta khẽ rửa gần, nó liền sẽ trốn ở hắc vực bên trong không ra. Điền Văn Đào thấp giọng nói, thôn linh thú tại hắc vực bên trong thực lực sẽ trực tiếp tăng trưởng mấy thành, chúng ta nếu không đem nó dụ ra, tại hắc vực bên trong cùng chém giết, nguy hiểm trùng điệp. Thẩm Đình Vũ nói tiếp, vậy ta nên dùng vật gì đem cái này thôn linh thú dụ ra? Trần Phỉ tiếp tục hỏi, cho dù Trần Phỉ không phải sinh trưởng ở địa phương thiên huyền vực hư không chân thần, nhưng cái này thôn linh thú luôn không khả năng cảm giác được lạ lẫm thập tam giai, liền trực tiếp đập ra tới. Đây là dụ hồn thảo, đối với tuyệt đại bộ phận thấp linh tuệ ma vật đều có hiệu quả. Đây là liễm tức châu, rót vào nguyên lực, nhưng ngắn ngủi thu liễm lực lượng. Hai phối hợp, có không nhỏ nắm chắc đem kia tôn linh thú dụ ra. Điền Văn Đào trong tay áo bay ra hai đạo linh quang, đứng tại Trần Phỉ trước mặt. Nếu là thuận lợi đem kia tôn linh thú dụ ra, không cần chấp nhất chém giết, đến lúc đó chúng ta hợp lực đem nó vây khốn. Không phải cho dù chém giết, kia tôn linh thú cũng có nhất định có thể sẽ tại hắc vực bên trong phục sinh, đến lúc đó ngược lại sẽ để tình huống trở nên càng hỏng bét. Thẩm Đình Vũ nhắc nhở. Trần sư đệ, ngươi đến lúc đó đối mặt tôn linh thú, không cần liều mạng, kéo dài ba hơi tả hữu, chúng ta liền có thể đổi tới. Điền Văn Đào cười nói. Tốt. Trần Phỉ không có phản bác. Một khắc đồng hồ về sau, Điền Văn Đào cùng Thẩm Đình Vũ mang theo Trần Phỉ xuất hiện tại Bông Dương Đại Hải bên trên. Tại mảnh này biển chân trời, có thể trông thấy một vệt đen tại theo sóng lớn chập trùng. Nơi đó chính là hắc vực, ta cùng Thẩm sư huynh chỉ có thể ở cái này, tiếp xuống liền nhìn Trần sư đệ ngươi. Điền Văn Đào chỉ vào xa xa hắc tuyến nói. Trần Phỉ nhẹ gật đầu, đem nguyên lực rót vào liễm tức châu, phát hiện khí tức của mình bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, bất quá trước mắt, liền chỉ còn lại thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi. Trần Phỉ cúi đầu nhìn xem trong tay liễm tức châu, từ trên nguyên lý mà nói, cái này liễm tức châu cùng Trần Phỉ lúc trước bí pháp Tàng Châu quyết có chút tương tự. Nhưng giống như Tàng Châu quyết không thể gạt được so với mình tu vi cao cường giả, thậm chí không thể gạt được có được đặc thù thần hồn bí pháp cùng giai người tu hành, cái này liễm tức châu cũng có dạng này tệ nạn. Bất quá phối hợp với dụ hồn thảo, đối thủ lại là thấp linh tuệ yêu thú, nên vấn đề không lớn. Trần Phỉ thân hình hóa thành hồng quang, lấy thiên thần cảnh tốc độ từ từ đi tới đầu kia hắc tuyến trước. Nhìn từ đằng xa, hắc vực là một vệt đen, đến chỗ gần, hắc tuyến cũng không có thay đổi lớn hơn bao nhiêu, nhưng từ giác quan đi lên nói, hắc vực phảng phất biến thành một con thôn thiên cự thú mí mắt. Dụ hồn thảo từ Trần Phỉ trong tay áo bay ra, Trần Phỉ tay phải điểm tại dụ hồn thảo rễ cây thượng, hạ một khắc, dụ hồn thảo khẽ run lên, một cỗ nhàn nhạt dị hương tràn ngập ra. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía hắc vực chờ đợi lấy tôn linh thú xuất hiện. Thời gian từng giờ trôi qua dựa theo Trần Phỉ tính ra, dụ hồn thảo dị hương cũng đã bay vào kia hắc vực bên trong, nhưng tôn linh thú thân ảnh lại là chậm chạp không thấy tăm hơi. Nơi xa, Điền Văn Đào cùng Thẩm Đình Vũ nhìn xem không hề có động tĩnh gì hắc vực, lông mày không khỏi nhăn lại. Theo lý mà nói, cho dù tôn linh thú cảm giác được dị dạng, không nguyện ý hiện thân, nhưng hắc vực sẽ không như vậy gió êm sóng lặng, kia thôn linh thú tối thiểu sẽ ở hắc vực biên giới đi qua đi lại. Trần sư đệ, đợi thêm 10 hơi, như là hắc vực hay là không có động tĩnh, trực tiếp đem dụ hồn thảo đánh nát. Điền Văn Đào truyền âm cho Trần Phỉ. Tốt. Trần Phỉ một bên đáp lại, một bên thì là vận chuyển bị ngạn huyễn hư quyết, hướng phía hắc vực nội bộ nhìn lại. Vốn là ưu ám một mảnh hắc vực, theo Trần Phỉ vận chuyển công pháp, bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng, trước đó căn bản thấy không rõ lắm bóng ma, giờ phút này phảng phất gần ngay trước mắt. Làm thập tam giai thượng phẩm truyền thừa, Trần Phỉ cho dù về sau không có cầm tới những công pháp khác, cũng có thể nhờ vào đó tu luyện tới hư không chân thần cảnh đỉnh phong. Liền ngay cả hư không bí tàng tổ hợp, công pháp bên trong đều có ghi chép mấy loại. Bất quá vẹn vẹn lấy thập tam giai thượng phẩm truyền thừa tu luyện tới hư không chân thần đỉnh phong, tại cái kia cấp độ cường giả bên trong, chiến lược khẳng định là thuộc về lợi yếu. Về sau hoặc là trung tu, hoặc là chính là điệu thấp làm người. Bất quá đối với bây giờ Trần Phỉ mà nói, thập tam giai thượng phẩm bị ngạn huyễn hư quyết, không chỉ có là dư xài, mà là trực tiếp siêu cường, cái khác cùng giai hư không chân thần cảnh cơ hồ chính là khó thể thực hiện. Trần Phỉ ánh mắt chuyển động, đảo qua toàn bộ hắc vực biên giới bộ phận, đồng dạng không có phát hiện thôn linh thú bóng dáng. Rất nhanh, 10 hơi thời gian trôi qua, Trần Phỉ đưa tay bắt lấy dụ hồn thảo, đem nó một thanh bóp nát. Một vòng nhàn nhạt gợn sóng từ Trần Phỉ nơi lòng bàn tay quyết tán ra, vốn là tràn ngập ở trung quanh nhàn nhạt dị hương, giờ phút này ngược lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trần Phỉ nhìn xem kia vòng gợn sóng hiện nhập hắc vực, nhưng hắc vực bên trong vẫn không có cái khác dị dạng động tĩnh truyền tới. Trần Phỉ nếm thử đi xem hắc vực càng sâu vị trí, nhưng nhận Trần Phỉ tự thân tu vi hạn chế, không cách nào càng xâm nhập thêm. Nơi xa, Điền Văn Đào cùng Thẩm Đình Vũ lông mày đã chăm chú nhăn lại, tình huống này hoàn toàn vượt quá bọn hắn kế hoạch lúc trước. Tuy nói dụ hồn thảo không phải nhất định có thể đem thôn linh thú dụ ra hắc vực, nhưng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại này không hề có động tĩnh gì tình huống. Phàm là thôn linh thú tại hắc vực biên giới bồi hồi, Điền Văn Đào cùng Thẩm Đình Vũ đều có những phương pháp khác dụ dỗ thôn linh thú. Nhưng hôm nay ngay cả thôn linh thú cái bóng đều không nhìn thấy, trong tay bọn họ cái khác phương án, một cái đều thực hành không được. Cái này hắc vực bên trong thôn linh thú, chẳng lẽ bị chém giết? Thẩm Đình Vũ có chút không xác định nói. Thôn linh thú tại hắc vực bên ngoài bị chém giết, có rất lớn có thể sẽ tại hắc vực bên trong phục sinh. Nhưng nếu như thôn linh thú là tại hắc vực bên trong bị xóa bỏ, đó chính là thật thân tử đạo tiêu, cần thời gian tương đối khá dài mới có thể lại xuất hiện một con mới thôn linh thú. Bất quá thôn linh thú tại hắc vực bên trong thực lực xa so với tuyệt đại bộ phận hư không chân thần cảnh sơ kỳ cường đại rất nhiều, thậm chí thôn linh thú tại hắc vực bên trong đối mặt hư không chân thần cảnh trung kỳ, cho dù không địch lại cũng có thể tùy tiện đảo tẩu. Chương 1753, tái nhận con mắt 4K. Hai chương 1753, tái nhận con mắt 4K. Hai mà tòa này hắc vực ở trong thuần túy chính là ma khí trầm tích, bất luận là tiền tinh vẫn là đại đạo thạch cũng sẽ không sản xuất, có thể nói là một điểm giá trị đều không có. Nhiều năm như vậy, không ít cường giả thăm dò qua hắc vực, cuối cùng được ra kết luận, hắc vực chính là giả linh giới một chỗ âm diện, ở trong sẽ chỉ có ô uế, mà không có thiên tài địa bảo. Dân gia, tại giả linh giới cường giả cũng sẽ không đến đây hắc vực, bởi vì không có chút giá trị có thể nói. Có khả năng, nhưng không có số mệnh nghiệt duyên liên lụy, tiến cái này hắc vực có vật gì tốt? Điền Văn Đào nhíu mày nói. Thời gian đảo mắt đã qua một khắc đồng hồ, dù hồn thảo dược hiệu đã biến mất hầu như không còn, Điền Văn Đào cùng Thẩm Đình Vũ xuất hiện tại Trần Phỉ bên cạnh. Ta để Khôi Lỗi đi vào thăm dò, như thật không có tôn linh thú, chúng ta liền trực tiếp đi vào. Thẩm Đình Vũ phất tay, tôn này thập tam giai sơ kỳ Khôi Lỗi xuất hiện lần nữa. Trước đó không để cho Khôi Lỗi tiến hắc vực, là lo lắng đánh cỏ động rắn, thôn linh thú một khi phát hiện khối lỗi, dù hồn thảo dược lực mạnh hơn gấp đôi, thôn linh thú cũng sẽ không rời đi hắc vực. Nhưng bây giờ thôn linh thú không thấy tung tích, để khôi lỗi trước dò xét một phen, không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất phương pháp. Thật có nguy hiểm gì, cũng bất quá là bỏ một tôn thập tam giai khôi lỗi ở bên trong mà thôi. Khôi lỗi đối Thẩm Đình Vũ không mình hành lễ, tiếp lấy quay người bay vào hắc vực. Thời gian chuyển rời, sau nửa canh giờ, khôi lỗi mới từ hắc vực bên trong bay ra. Không có phát hiện thôn linh thú, cũng không trông thấy chiến đấu vết tích, lại hắc vực bên trong ma khí cùng già linh giới thiên địa nguyên khí tăng cường không ít. Khôi lỗi chắp tay nói. Nghe được khôi lỗi lời nói, Thẩm Đình Vũ lông mày một chút nhăn lại, tay phải huy động, một bức tranh xuất hiện, là vừa rồi khôi lỗi chứng kiến hết thảy. Trần Phỉ cùng Điền Văn Đảo quay đầu nhìn về phía bức tranh, phát hiện trong bức tranh ma khí tràn ngập, không thấy núi không thấy nước, chỉ có vô tận u ám. Mà chính như khôi lỗi lời nói, ở trong không có trông thấy bất kỳ chiến đấu nào vết tích. Cho dù ma khí sẽ trừ khử khí tức, nhưng một tia vết tích đều sẽ để lại, trừ phi có cường giả cố ý đem cái này xóa đi. Ta một mình đi vào, nhanh chóng bố trí pháp trận, tiếp lấy lại đi hộ tộc. Điền Văn Đảo suy nghĩ một chút nói, Điền sư đệ là không muốn cho chúng ta thời gian bản nguyên châu sao? Thẩm Đình Vũ nhẹ giọng cười nói, gián tiếp phản đối Điền Văn Đảo đề nghị. Thẩm Đình Vũ cũng không phải thật cảm thấy Điền Văn Đảo không muốn cho bọn hắn thời gian bản nguyên châu, cố ý như thế dạng, chính là không đồng ý Điền Văn Đảo một mình mạo hiểm. Trần Phỉ ánh mắt tự vẽ cuốn lên thu hồi, nhìn về phía Điền Văn Đảo, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nao nao. Trần sư đệ, thế nào? Điền Văn Đảo phát hiện Trần Phỉ dị dạng, có chút kỳ quái nói, Điền sư minh, ngươi nhân quả nghiệp lực có phải hay không lại tăng cường? Trần Phỉ trầm giọng nói, ta nhân quả nghiệp lực. Điền Văn Đảo liền giật mình, theo bản năng quan sát thần hồn của mình, tiếp lấy sắc mặt đổi biến. Không biết lúc nào, Điền Văn Đảo thần hồn bên trên đốm đen, từ trước đó một khối, trực tiếp biến thành 10 khối. Lại những này đốm đen còn quấn Điền Văn Đảo thần hồn, giờ phút này chính tương hỗ kết nối. Một khi thật liên tiếp, Điền Văn Đảo thần hồn liền triệt để bị nhân quả nghiệp lực lôi kéo, về sau cho dù nghĩ cứu vãn, cũng không có cách nào. Nhưng mấu chốt là, cái này rõ ràng mới đến giả linh giới không bao lâu, nhân quả nghiệp lực làm sao lại tăng lên nhiều như vậy? Giả linh giới có gì đó quái lạ, chúng ta cần tăng tốc một chút. Điền Văn Đảo đưa tay điểm trúng mi tâm của mình, thần hồn bộ dáng hiện lộ bên ngoài. Nhìn thấy Điền Văn Đảo thần hồn bên trong đốm đen, Trần Phỉ cùng Thẩm Đình Vũ sắc mặt đều là khẽ biến, cái này nghiệp lực tăng trưởng tốc độ quá không hợp lẽ thường. Đi. Thẩm Đình Vũ khẽ quát một tiếng, vọt thẳng hướng về phía hắc vực. Đã không có thời gian do dự, trước hết đem Điền Văn Đảo số mệnh nghiệt duyên giải trừ. Còn về sau muốn hay không tiếp tục thăm dò giả linh giới, kia là về sau muốn. Cho tới thời khắc này trực tiếp quay người rời đi, kia là hoàn toàn từ bỏ Điền Văn Đảo. Thẩm Đình Vũ cùng Điền Văn Đảo có quá mệnh giao tình, loại chuyện này làm không được. Trần Phỉ cùng sau lưng Thẩm Đình Vũ, Điền Văn Đảo đem toàn bộ Hàn Sơn vực người tu hành đưa đến huyện Hóa Môn, cái này đơn tình, Trần Phỉ đủ khả năng dưới, luôn luôn phải trả. Lại nhìn xem hắc vực, Trần Phỉ thần hồn bên trong mặc dù nổi lên nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, nhưng cũng không có đến sinh tử tồn vong tình trạng. Ba đạo lưu quang trong nháy mắt bay vào hắc vực, tại xâm nhập hắc vực trăm vạn dặm về sau, Điền Văn Đảo ngừng thân hình. Nơi này là được rồi, không cần tiếp tục thâm nhập sâu. Mấy chục đạo lưu quang từ Điền Văn Đảo trong tay áo bay ra, một tòa tế đàn pháp trận bắt đầu nhanh chóng thành hình. Thẩm Đình Vũ cùng Trần Phỉ ở chung quanh cảnh giới, nhưng ngoại trừ ma khí lan lộn, cũng không có cái khác dị dạng tình huống phát sinh. Mấy chục giây thời gian nháy mắt đã qua, theo Điền Văn Đảo đánh xuống cuối cùng một đạo ấn quyết, một tòa tế đàn hiện ở giữa không trung. Tế đàn cùng chung quanh ma khí tương hỗ chiếu rọi, Điền Văn Đảo thần hồn bên trong vốn là lan tràn đốm đen một chút đình trệ, tiếp lấy ở trong nhân quả nghiệp lực bị trực tiếp túm ra, không có vào đến trước mắt trong tế đàn. Điền Văn Đảo cảm giác thần hồn bên trong biến hóa, trên mặt không khỏi lộ ra ý mừng, theo nghiệp lực bị rút đi, một loại nhẹ nhõm cảm giác không khỏi hiện lên ở trong lòng. Thời gian bản nguyên châu cũng không tại trong tế đàn, mà là chờ tế đàn hấp thu xong điển sư đệ nhân quả nghiệp lực về sau, sẽ xuất hiện một viên nghiệp lực châu, nương tựa theo viên này nghiệp lực châu, chúng ta lại đi hộ tộc, tức có cơ hội tìm tới thời gian bản nguyên châu. Thẩm Đình Vũ đối một bên Trần Phỉ giải thích nói. Trần Phỉ nhẹ gật đầu, nhìn xem trong tế đàn ẩn ẩn thành hình nghiệp lực châu, một loại cảm giác cổ quái lại là không tự chủ được ở trong lòng lan tràn ra. Trần Phỉ vận chuyển bị ngạn huyễn hư quyết, nhìn chằm chằm tế đàn nghiệp lực châu, không có phát hiện cái gì dị dạng, tiếp lấy Trần Phỉ lại quay đầu nhìn bốn phía, vẫn là không có chút nào phát hiện. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Trần Phỉ trong lòng kia tia dị dạng lại trở nên càng ngày càng nặng. Hai vị sư minh, ta cảm giác có chút không thích hợp. Trần Phỉ không có giấu giếm, trực tiếp lên tiếng nói. Cái gì không đúng? Điền Văn Đảo không khỏi nhìn về phía Trần Phỉ. Trần Phỉ phát hiện hắn hai lần thần hồn dị dạng, đối với Trần Phỉ cảm giác, Điền Văn Đảo cũng không có bỏ mặc. Viên này nghiệp lực châu càng là ngưng tụ, trong lòng ta dị dạng càng là tăng cường. Trần Phỉ chỉ vào trong tế đàn nghiệp lực châu nói, nghiệp lực châu thành hình, sẽ có sự tình khác phát sinh. Thẩm Đình Vũ cảm ứng ở chung quanh tuần tra khôi lỗi, nhưng từ khôi lỗi truyền đến tình huống nhìn, hắc vực bên trong cũng không khác động. Có khả năng. Trần Phỉ nhẹ gật đầu. Điền Văn Đảo cùng Thẩm Đình Vũ thần sắc nghiêm trọng, hư không chân thần lĩnh ngộ không gian đặc tính, mà không gian là cơ hồ tất cả sự vật tồn tại cơ sở, cho nên một khi hư không chân thần cảnh có dự cảm bất tường, kia tất nhiên cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nhưng tế đàn hấp thu chính là Điền Văn Đảo thể nội nghiệp lực, giờ phút này nếu là dừng hết, không chỉ có phí công nọc sức, thậm chí Điền Văn Đảo thể nội nghiệp lực sẽ còn tăng gọn. Trước hướng hắc vực lối ra rút lui, nghiệp lực châu không phải cầm không thể. Điền Văn Đảo trầm giọng nói, tiếp lấy quay người hướng về nơi đến phương hướng bay đi. Kỳ hỉ, các ngươi là thế nào phát hiện được ta, vốn còn muốn lại chơi một hồi. Một đạo vui cười âm thanh đột nhiên tại hắc vực bên trong nổi lên, một viên che kín quan xoắn mầm thịt tái nhợt con mắt xuất hiện ở trên vòng trời, một chút nhìn chăm chú lên Trần Phỉ ba người. Tấu chương xong, chương 1754, tiên đài, 4K, một chương 1754, tiên đài, 4K, một đây là vật gì? Điền Văn Đào ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời tái nhợt con mắt, nhìn xem con mắt bên trên mầm thịt kích thích không gian, nổi lên từng tầng gợn sóng, tay phải huy động, đại lượng kính tượng thân thể xuất hiện ở trung quanh, trực tiếp xông về phía tái nhợt con mắt. Bị ngạn kính hoa quyết, huyền hóa môn thập tam giai hạch tâm truyền thừa, Điền Văn Đào tu luyện chính là môn công pháp này. Không chỉ có là Điền Văn Đào tu luyện môn công pháp này, Thẩm Đình Vũ tu luyện cũng là môn này truyền thừa. Tại Điền Văn Đào đại lượng kính tượng phóng tới tái nhợt con mắt thời điểm, Thẩm Đình Vũ kính tượng cũng điên tuân hướng thiên cung, rời đi trước hắc vực. Thẩm Đình Vũ trầm giọng nói, tiếp lấy lại là đại lượng kính tượng hướng phía bốn phía tản ra, chân thân hôn tạp ở trong đó. Chân phỉ một tay bắt ấn, đồng dạng huyễn hóa ra mấy ngàn đạo kính tượng, một nửa bay về phía tái nhợt con mắt, một nửa hướng phía nơi xa phi đột. Đến giả linh giới trước, chân phỉ ba người liền đã bàn bạc qua có thể sẽ gặp phải tình huống, cùng ứng đối phương pháp. Ba người tu luyện đều là kính tượng loại truyền thừa, tại huyễn hóa môn hư không chân thần cảnh nội cũng không tính chuyện kỳ quái gì, dù sao thập tam giai hạch tâm truyền thừa, hết thể liền bốn bộ. Bị ngạn kính hoa quyết, tiến có thể công, lui có thể thủ, đặc biệt là gặp được nguy hiểm tuyệt cảnh thời điểm, bảo mệnh hiệu quả tại bốn môn hạch tâm trong truyền thừa, chỉ là so thân pháp loại khang khít huyễn nguyệt bước hơi kém một chút. Hi hi, ta chỉ là muốn theo các ngươi chơi một chút, tại sao muốn đánh ta? Vui cười âm thanh tràn ngập tại trong phương biên và dặm. Vốn là bay về phía xa xa đại lượng kính tượng, đúng là toàn bộ đỉnh trệ ở giữa không trung, tiếp lấy nhau nhau vỡ vụn, Điền Văn Đào ba người chân thân không tự chủ được hiện lộ mà ra. Không chỉ có là những này kính tượng, vừa rồi những cái kia tuôn hướng tái nhợt con mắt kính tượng, giờ phút này cũng hoàn toàn đỉnh trệ ở trên vòng trời, không cách nào động đậy mảy may. Bất quá cũng may Điền Văn Đào ba người thân hình cũng không bị khống chế lại, giờ phút này tiếp tục hướng phía hắc vực bên ngoài bay đi. Gia linh giới bên trong cũng không xuất hiện qua dạng này yêu vật, đây là vực ngoại thiên ma thả ra. Điền Văn Đào thần sắc nghiêm trọng, kính tượng bị dạng này dễ như trở bàn tay phá giải, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Dù sao cái này tái nhợt con mắt nhìn xem, cũng bất quá là thập tam giai sơ kỳ khí tức. Bị ngạn kính hoa quyết làm huyễn hóa môn thập tam giai hoạch tâm truyền thừa, không nên bị cùng giai nhẹ nhàng như vậy hóa giải. Không phải huyễn hóa môn huyễn thuật nào dám xưng thiên huyền bực thứ nhất. Cái này con mắt tại hắc vực bên trong, thực lực có bổ trợ, cùng thôn linh thú cực kỳ tương tự. Thẩm Đình Vũ quay đầu nhìn thoáng qua, tái nhợt con mắt chính tùy ý kích thích hắc vực bên trong ma khí, lông mày không khỏi nhíu chặt. Các ngươi đánh ta, hiện tại tới phiên ta, kỳ hỉ. Vui cười âm thanh từ đỉnh đầu phía trên truyền ra, trắng bệnh con mắt giống như thuần gì, xuất hiện tại đã bay ra mấy chục vạn dặm Thẩm Đình Vũ ba người trên không, tiếp lấy mới vừa rồi bị khống chế lại kính tượng, toàn bộ hóa thành màu đen, tiếp lấy điên cuồng tuần hướng Thẩm Đình Vũ ba người. Mình thi triển ra kính tượng, không chỉ là bị phá trừ, giờ phút này lại còn bị đảo ngược khống chế. Điền Văn Đào cùng Thẩm Đình Vũ sắc mặt đều là khẽ biến, đại lượng kính tượng xuất hiện tại chúng quanh bọn họ, liền muốn xông đi lên chặn đường. Chờ một chút, đây là giả, chúng ta lâm vào huyễn cảnh. Trần Phỉ đột nhiên lên tiếng, cũng đưa tay ngăn cản Điền Văn Đào hai người. Đường đường huyễn hóa môn hư không chân thần cảnh đệ tử, mới ra tay một chiêu, kết quả là đã bị đối thủ kéo vào huyễn cảnh rồi. Nghe được Trần Phỉ, Điền Văn Đào cùng Thẩm Đình Vũ vô ý thức chính là phủ định, Trần Phỉ mới đột phá đến hư không chân thần cảnh bao lâu, bọn hắn lại tại cảnh giới này tu luyện bao lâu? Bây giờ bọn hắn cũng còn không phát cảm giác cái gì dị thường, kết quả Trần Phỉ nói bọn hắn giờ phút này người đã ở trong ảo cảnh. Nhưng lập tức, Điền Văn Đào hai người lại nghĩ tới vừa rồi Trần Phỉ phát hiện sớm nhất dị thường, cuối cùng viên kia tái nhợt con mắt xuất hiện. Điền Văn Đào cùng Thẩm Đình Vũ liếc mắt nhìn nhau, vốn là chỗ xung yếu hướng về bầu trời kính tượng bắt đầu nhanh chóng xê dịch vị trí, một tòa phòng hộ pháp trận đem bọn hắn bao phủ. Kính tượng có thể không ngừng thi triển, chỉ cần nguyên lực cùng thần hồn chịu đựng được, cũng không có cái khác ngoài định mức hạn chế. Cho nên vừa rồi Điền Văn Đào cùng Thẩm Đình Vũ đối mặt công kích, phản ứng đầu tiên chính là lấy công đối công. Dù sao phòng thủ chẳng khác nào đã mất đi tiên cơ, nếu là xử lý không đủ thỏa đáng, trực tiếp bị vây chết ở chỗ này cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nhưng cuối cùng, Điền Văn Đào cùng Thẩm Đình Vũ lựa chọn tin tưởng Trần Phỉ. Ông tái nhợt con mắt khống chế màu đen kính tượng, từ pháp trận xuyên qua, song phương không có phát sinh bất kỳ va chạm, những cái kia màu đen kính tượng giống như ảo ảnh trong mơ tiêu tán. Điền Văn Đào cùng Thẩm Đình Vũ thấy cảnh này, ánh mắt có chút ba động, những này bị phản khống chế kính tượng, vậy mà thật là giả. Nếu như mới vừa rồi không có nghe Trần Phỉ lựa chọn để mới ngưng tụ ra kính tượng xông đi lên, ngoại trừ để cho mình lâm vào càng sâu huyễn cảnh bên ngoài, còn có thể bị mình ngưng tụ ra kính tượng trực tiếp công kích. Tu luyện huyễn thuật nhiều năm như vậy, đối với lâm vào huyễn cảnh về sau, không phân rõ địch ta sự tình, Điền Văn Đào cùng Thẩm Đình Vũ hiểu rõ nhất. Thừa dịp lần giao thủ này, không có lâm vào càng sâu huyễn cảnh, Điền Văn Đào cùng Thẩm Đình Vũ vận chuyển bí thuật, cưỡng ép chấn động thần hồn của mình. Trung quanh ma khí tựa hồ cũng trở nên thanh triệt một chút, lại nhìn đỉnh đầu, nơi nào còn có tái nhợt con mắt, viên kia tái nhợt con mắt rõ ràng còn tại mười mấy vạn dặm bên ngoài. Viên này tái nhợt con mắt, giờ phút này tuy là toàn lực ứng phó hướng phía bên này chạy đến, nhưng là phương diện tốc độ, rõ ràng so với bình thường hư không chân thần cảnh sơ kỳ còn muốn chậm hơn một đoạn. Ai nha, các ngươi làm sao không hào hào đi ngủ? Tỉnh lại, thế nhưng là không ngon nha. Không ăn, hết thảy đều phải chết. Tái nhợt con mắt tròng trắng mắt đột nhiên che kín vô số tơ máu, trung quanh ma khí kịch liệt lan lộn, trong chốc lát, bàng bạc linh áp một chút đặt ở Điền Văn Đào ba người trên thân. Đi. Điền Văn Đào quát khẽ một tiếng, không tiếp tục xuất thủ, mà là trước dùng nguyên lực phong bế mình ngũ quan, tiếp lấy quay người hướng về nơi đến phi đi. Thẩm Đình Vũ cũng là đồng dạng cách làm, nếu biết cái này tái nhợt con mắt là am hiểu huyễn thuật, vậy hắn tự nhiên biết nên dùng dạng gì phương thức đến tận lực phòng ngừa mình bị huyễn cảnh ảnh hưởng. Các ngươi cũng còn không chết, không thể chạy, hí hí. Vui cười âm thanh ở chung quanh liên tiếp, vốn nên là đứa bé thanh âm, giờ phút này nghe phảng phất như là một cái thô kệch nam tử trưởng thành thanh âm. Nhưng ngay lúc đó, thanh âm âm điệu đến đằng sau, lại trở thành tuổi trẻ thiếu nữ. Điền Văn Đào cùng Thẩm Đình Vũ mắt điếc hai ngơ, không ngừng bay tới đằng trước, phía trước hắc vực lối ra dần dần hiện hiện, mà tái nhợt con mắt đã bị bọn hắn triệt để bỏ lại đằng sau, căn bản đuổi không kịp tới. Lần này ra giải số mệnh nghiệt duyên, hẳn là lựa chọn cùng những sư minh đệ khác hợp tác, đi tìm Thẩm sư minh tất nhiên sẽ đáp ứng. Điền Văn Đào hai mắt có chút mê ly, nhìn thoáng qua bốn phía, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mà theo Điền Văn Đào nghĩ đến Thẩm Đình Vũ, Điền Văn Đào thần hồn không khỏi hơi chậm lại, tựa hồ có chuyện gì bị lãng quên. Tại Điền Văn Đào không nhìn thấy địa phương, vốn là bị tế đàn hấp thu nhân quả nghiệp lực, không biết lúc nào lại quấn quanh ở thần hồn của hắn bên trên. Từng khối đốm đen hiện hiện, dần dần bao trùm Điền Văn Đào thần hồn, mà Điền Văn Đào hết lần này tới lần khác không hề có cảm giác, thậm chí hắn đều đã lãng quên, chuyến này đến cùng là ai cùng đi. Một bên Thẩm Đình Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Điền Văn Đào, không có phát hiện cái gì dị thường, lại nhìn một bên khác Trần Phỉ, đồng dạng bình an vô sự. Chỉ là tựa hồ Trần sư đệ hòa Điền sư đệ, từ vừa rồi đến bây giờ, một chút trở nên trầm mặc. Thẩm Đình Vũ lòng đầy nghi hoặc, nhưng nhìn phía xa sắp xuất hiện hắc vực lối ra, không có lên tiếng hỏi thăm. Thật có sự tình gì, có thể đợi đến rời đi hắc vực lại nói. Hắc vực lối ra càng ngày càng gần, Thẩm Đình Vũ tâm thần dần dần buông lỏng, nhưng cái này càng ngày càng gần hắc vực lối ra, làm sao bay thẳng đến không hết. Chương 1754, tiên đại, 4K, hai chương 1754, tiên đại, 4K, hai người vậy mà không nhận ta huyền thuật ảnh hưởng. Một đạo lanh lảnh thanh âm đột nhiên vang vọng bốn phương tám hướng, nhưng bất luận là Điền Văn Đào hay là Thẩm Đình Vũ, đối với thanh âm này đều mắt điếc hai ngơ. Mà Điền Văn Đào cùng Thẩm Đình Vũ vốn nên là hướng hắc vực lối ra phương hướng phi hành, giờ phút này lại là đứng tại giữa không trung. Điền Văn Đào thần sắc đã tiếp cận mê mang, nơi xa tế đàn bị tái nhợt con mắt cố ý đập nát, nhân quả nghiệp lực càng thêm điên cuồng quấn quanh ở Điền Văn Đào thần hồn bên trên. Thẩm Đình Vũ thần sắc so Điền Văn Đào tốt hơn rất nhiều, nhưng tương tự hai mắt không có tiêu cự, diện mục khi thì dữ tợn, lại khi thì bình tĩnh, mà theo thời gian trôi qua, Thẩm Đình Vũ dữ tợn khuôn mặt số lần càng ngày càng ít, ánh mắt càng ngày càng chết lặng. Ta tại sao muốn nhận ngươi miễn thuật ảnh hưởng? Trần Phỉ bình tĩnh nhìn thẳng xa xa tái nhợt con mắt. Viên này tái nhợt con mắt bất luận bộ dáng, vẫn là quan xoắn mầm thịt, thậm chí là tròng trắng mắt ở trong chập trùng tơ máu, đều là một loại cường lực miễn thuật. Muốn không chịu đến tái nhợt con mắt miễn thuật ảnh hưởng, thứ nhất chính là muốn phòng ngừa đối mặt, nhưng Trần Phỉ giờ phút này cứ như vậy nhìn xem mặc cho tái nhợt con mắt miễn thuật xung kích thần hồn của mình. A, thú vị, đương thật thú vị, chỉ là tiên đài một tầng, dám như vậy khẩu khí. Một đạo kịch liệt gợn sóng từ tái nhợt trong con ngươi nổi lên, hướng phía Trần Phỉ mãnh liệt mà đến, gợn sóng những nơi đi qua, ma khí tới mãnh liệt cộng minh hô ứng. Trần Phỉ đưa tay phải ra, một đạo kính tượng trong nháy mắt bay ra, đem vọt tới gợn sóng đánh xuyên, tiếp lấy trực tiếp đi tới tái nhợt con mắt trước, một quyền đánh ra. Làm cản. Lanh lảnh thanh âm phát ra tiếng gầm gừ, Trần Phỉ biến thành kính tượng đỉnh chỉ ở giữa không trung, tiếp lấy như cắt đá theo gió mà hóa. Tiên đài một tầng. Gia linh giới bên trong cảnh giới tu luyện, tựa hồ cũng không phải là như thế phân chia. Trần Phỉ có chút cổ quái nói, mỗi một tòa bí cảnh đều có mình tu hành hệ thống, càng là cường đại bí cảnh càng là như thế. Gia linh giới là thập tam giai cực phẩm bí cảnh, lúc trước nơi này người mạnh nhất đã đứng ở bất hủ cảnh cánh cửa trước. Mà gia linh giới cũng không đem hư không chân thần cảnh xưng là tiên đài, mà là xưng là chiếu rọi cảnh, chiếu rọi hư không, trưởng khống hư không chi lực. Khi hỉ, muốn biết đáp án, cầu ta ạ. Tái nhợt con mắt phát ra lanh lảnh tiếng cười, con mắt chung quanh quan xoắn mầm thịt bắt đầu căng gọn, tiếp lấy toàn bộ tuân hướng Trần Phỉ. Liếc nhìn lại, vô số mầm thịt quấn quýt lấy nhau, phô thiên cái địa lập tới, thần hồn xung kích càng là đạt đến cao nhất phong trạng thái. Bản còn lại một chút sức chống cự Thẩm Đình Vũ, hai mắt trực tiếp trở nên mờ mịt. Cong. Tiếng kiếm reo đông nhiên vang lên, đem bọn tới thần hồn xung kích đánh nát. Trần Phỉ bước về phía trước một bước, thân hình hóa thành mũi kiếm, một chút vọt vào đầy trời mầm thịt bên trong. Oeng. Tuân hướng Trần Phỉ mầm thịt đột nhiên hơi chậm lại, tiếp lấy trong nháy mắt vỡ nát, Trần Phỉ thân hình đã xuất hiện tại tái nhợt con mắt trước, trong tay càn nguyên kiếm trong nháy mắt chém xuống. Soạt. Trần Phỉ thể nội khí huyết chi lực như thiên hà chạy ngược băng vọng, một tòa cự đại màu đen lò luyện hiện hiện ở trên bầu trời, vô tận quang mang từ đó nở rộ mà ra. Nếu bàn về huyền thuật tạo nghệ, viên này tái nhợt con mắt đúng là Trần Phỉ trước mắt gặp phải thập tam giai sơ kỳ bên trong mạnh nhất tồn tại. Cho nên đơn thuần dùng huyễn thuật đi mê hoặc viên này tái nhợt con mắt, Trần Phỉ trước mắt cũng làm không được, tựa như viên này tái nhợt con mắt không cách nào mê hoặc Trần Phỉ. Tại huyễn thuật bên trên, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Từ Trần Phỉ quan sát được kết quả bên trên nhìn, viên này tái nhợt con mắt cũng không phải là thanh âm mới rồi bản thể, nhiều nhất xem như một sợi thần hồn chuyển sinh chi vật. Tái nhợt con mắt bản thể là vượt qua hư không chân thần cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng đối phương không qua được. Trần Phỉ vừa rồi một mực tại xác định một sự kiện, chính là đối phương bản thể đến cùng có thể tới hay không. Nếu là có thể tới, Trần Phỉ chọn mặt khác phương thức, để cho mình cùng Điền Văn Đào hai người mau chóng thoát ly nơi này. Mà khi Trần Phỉ phát hiện đối phương bản thể không qua được thời điểm, vậy dĩ nhiên chính là mặt khác phương pháp giải quyết. Huyễn thuật là không làm gì được viên này tái nhợt con mắt, nhưng Trần Phỉ còn có thể phách chuyển thừa. Oeng. Càn nguyên kiếm rơi vào tái nhợt con mắt trên mí mắt, tái nhợt con mắt mí mắt kịch liệt chập trùng, muốn đem càn nguyên kiếm dâng lên tới cự lực triệt tiêu. Suy. Mũi kiếm bạch phá huyết nhục thanh âm vang lên, càn nguyên kiếm mũi kiếm cưỡng ép chém ra tái nhợt con mắt mí mắt, một đường thẳng xuống dưới, nhấc lên vô số huyết vụ. Viên này tái nhợt con mắt thể phách không mạnh, nhưng vận dụng thể phách phương thức có chút huyền diệu, đổi lại cái khác thể phách là thập tam giai sơ kỳ người tu hành, thật đúng là không làm gì được tái nhợt con mắt. Nhưng ở thể phách vận dụng lên, Trần Phỉ chỉ là hơi thua tại huyền thuật, vượt xa khỏi hư không chân thần cảnh sơ kỳ vốn có phạm chủ. Lại phối hợp thêm xa so với tái nhợt con mắt mạnh hơn thể phách chi lực, tái nhợt con mắt căn bản là ngăn cản không nổi Trần Phỉ một kiếm này.
A, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, chỉ là tiên đài một tầng, chết.
Lanh lảnh thanh âm bỗng nhiên chói hai tiếng giống giận dữ, phiêu đãng tại bốn phía mắt thường đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, tái nhợt con mắt tròng trắng mắt bên trong tơ máu càng ngày càng sâu, phảng phất một tòa vực sâu, muốn đem Trần Phỉ kéo vào. Ngươi bản thể tới, mới có tư cách nói lời này. Bị ngạn huyễn hư quyết vận chuyển, Trần Phỉ không nhìn thẳng tái nhợt con mắt bạo tăng huyễn thuật chi lực, trên bầu trời màu đen lò luyện bỗng nhiên rơi đập, cùng càn nguyên kiếm một đạo, chẳng tại tái nhợt con mắt bên trên.
Oeng!
Tiếng nổ đùng đoàng trực trùng vân tiêu, trung quanh ma khí điên cuồng lăn lộn thoát đi, một cái phương viên vạn dặm chân không xuất hiện. Trần Phỉ trong tay càn nguyên kiếm, từ trên xuống dưới, đem viên này to lớn con mắt trực tiếp đào lên, vô số huyết vụ tự thương hại miệng vị trí phun ra ngoài, tái nhợt con mắt sinh cơ không thể ức chế điên cuồng trôi qua. Làm càn! Làm càn! Làm càn! Lanh lảnh thanh âm điên cuồng gào thét, nhưng thanh âm lại là càng ngày càng yếu. Muốn sống? Câu ta hả? Trần Phỉ nhìn xem tái nhợt con mắt, đem lời nói mới rồi hoàn trả. Vô chi tiểu bối, ngươi không muốn rơi vào trong tay ta, đến lúc đó định để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lanh lảnh thanh âm đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, âm lãnh lời nói tràn ngập bốn phương tám hướng. Ta chờ. Trần Phỉ nhẹ giọng cười lên, theo càn nguyên kiếm nâng lên, màu đen lò luyện một chút nện ở tái nhợt con mắt bên trên, đem nó đều đụng nát. Màu đen cực phẩm đại đạo thạch tại trong huyết vụ chìm nổi, nhìn thấy một màn này, Trần Phỉ con mắt hơi sáng. Tấu chương xong, chương 1755, vạn kiếp khó mài, 4K, một chương 1755, vạn kiếp khó mài, 4K, một lấy cực phẩm đại đạo thạch làm hóa thân cơ sở, cũng khó trách viên này tái nhận con mắt có thể so với so sánh hoàn mỹ thể hiện ra thập tam giai sơ kỳ lực lượng. Bình thường hư không chân thần cảnh, cho dù muốn tại bí cảnh bên trong ngưng tụ ra hóa thân, bình thường cũng không nỡ dùng quá nhiều cực phẩm đại đạo thạch, bởi vì một khi hóa thân bị hủy, những này cực phẩm đại đạo thạch liền trực tiếp thu không trở lại. Đối với rất nhiều hư không chân thần cảnh mà nói, cực phẩm đại đạo thạch là tu luyện nhất định chi vật, nhưng cùng dị vãng cảnh giới khác biệt, hư không chân thần cảnh đối với đại đạo thạch nhu cầu phi thường lớn. Trước đó bất luận là giới chủ cảnh, vẫn là thiên thần cảnh, mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa, cần thiết đại đạo thạch đều là 1.296 khối. Số lượng này đại đạo thạch, tại mỗi cái cảnh giới sơ kỳ, có thể sẽ có chút giật gấu và bay, nhưng đợi đến mỗi cái cảnh giới trung kỳ hậu kỳ, trong tay tích lũy đại đạo thạch đã đầy đủ ứng đối tu luyện cần thiết. Giống như ban đầu ở Hàn Sơn vực, thiên thần cảnh trung kỳ về sau, liền không nghe nói cái nào người tu hành sẽ vì thượng phẩm đại đạo thạch không đủ mà buồn rầu. Tại Thiên Huyền vực, bởi vì đất rộng của nhiều, ngay cả thập nhị giai vị cách linh tài cũng không thiếu, chớ nói chi là thượng phẩm đại đạo thạch. Nhưng đến hư không chân thần cảnh khác biệt, mặc kệ là hư không chân thần cảnh sơ kỳ, vẫn là hư không chân thần cảnh hậu kỳ, cực phẩm đại đạo thạch đều ở vào khan hiếm trạng thái. Ngoại trừ Thiên Huyền vực bên trong cực phẩm đại đạo thạch cũng sản xuất không nhiều bên ngoài, càng bởi vì mỗi cái hư không chân thần cảnh tiêu hao cực phẩm đại đạo thạch số lượng rất nhiều. Hư không chân thần cảnh sơ kỳ, luyện hóa 1.296 khối cực phẩm đại đạo thạch, liền có thể tu luyện đến hư không chân thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nếu là nguyên lực cùng thể phách kiêm tu, vậy cần cực phẩm đại đạo thạch chính là 2.592 khối cực phẩm đại đạo thạch. Đến lúc này, tiêu hao cực phẩm đại đạo thạch coi như bình thường. Mà chờ tu vi đột phá đến hư không chân thần cảnh trung kỳ, muốn dung luyện hư không bí tàng thời điểm, cần thiết cực phẩm đại đạo thạch một chút bạo tăng. Muốn tu luyện tới hư không chân thần cảnh cực hạn, nhất định phải dung luyện 14 loại hư không bí tàng, mà muốn đem mỗi một loại hư không bí tàng lạc ấn tại thể nội, đều là 1.296 khối cực phẩm đại đạo thạch. Tăng thêm nguyên lực cùng thể phách, bản thân muốn tăng lên, đồng dạng cần luyện hóa cực phẩm đại đạo thạch. Thô sơ giản lược tính toán, từ mới vào hư không chân thần cảnh đến hư không chân thần cảnh cực hạn, chỉ tu nguyên lực tình huống dưới, cần hao phí cực phẩm đại đạo thạch là 23.328 khối. Đây là đơn tu nguyên lực tình huống dưới, nếu là muốn kiêm tu thể phách thì phải nhiều ra tăng 5.184 khối cực phẩm đại đạo thạch. Hư không chân thần cảnh bất luận có phải hay không nguyên lực thể phách kiêm tu, bàn bạc chỉ có thể dung luyện 14 loại hư không bí tàng. Muốn tu luyện tới bất hủ cảnh cánh cửa trước, phải hao phí gần 3 vạn cực phẩm đại đạo thạch. Trước kia Thiên Huyền vực hư không chân thần cảnh ít, mỗi một vị hư không chân thần cảnh trong tay có thể có được tài nguyên vẫn còn tương đối nhiều, ngược lại là không có vì cực phẩm đại đạo thạch số lượng sầu lo qua. Nhưng theo Thiên Địa Huyền bảng xuất hiện, hư không chân thần cảnh số lượng bạo tăng, mọi người có thể có được tài nguyên một chút trở nên khẩn trương. Chỉ có những cái kia xông vào huyền bảng hư không chân thần cảnh, mới thật không cần vì tài nguyên mà phiền não. Nhưng muốn xông vào huyền bảng, ngoại trừ thiên tư bên ngoài, tài nguyên gia chỉ đồng dạng ắt không thể thiếu. Trần Phỉ nhìn xem trước mặt chìm nổi cực phẩm đại đạo thạch, phất tay thu nhập trong tay áo, bàn bạc cực phẩm đại đạo thạch 673 khối, so với lúc trước chém giết Sài Chí Hồng, đạt được cực phẩm đại đạo thạch còn nhiều hơn trên một chút. Nghe đồn tu vi đến thập tứ giai bất hủ cảnh, đã không cần cực phẩm đại đạo thạch, nhưng cần cái khác chí bảo, tên là bất hủ huyền tinh, một loại huyền diệu bất hủ chi vật. Bất hủ huyền tinh vạn vật khó thương, vạn kiếp khó mài. Cũng bởi vì quá mức cứng cỏi, thập tứ giai bất hủ cảnh phía dưới sinh linh cầm tới, cũng vô pháp phát huy ra mảy may nguyên nào, cuối cùng chỉ có thể giao cho bất hủ cảnh cường giả đổi lấy cái khác chí bảo. So với cực phẩm đại đạo thạch, Thiên Huyền vực bên trong bất hủ huyền tinh mới thật sự là thưa thớt. Nhiều khi, Thiên Huyền vực cường giả nhất định phải từ những cái kia mới đản sinh bí cảnh bên trong thu hoạch. Những năm này duy nhất thêm ra đường tắt thì là Thiên Địa Huyền bảng. Trần Phỉ ánh mắt chuyển hướng huyết vụ, ở trong lực lượng đã biến mất hầu như không còn. Thân ngoại hóa thân chính là như thế, lực lượng chủ yếu đến từ cực phẩm đại đạo thạch cùng kia sợi thần hồn, đem nó chém giết, tối đa cũng chính là đạt được một chút cực phẩm đại đạo thạch. Trần Phỉ phất tay đem tái nhợt con mắt huyết vụ xua tan, ngẩng đầu nhìn về phía hắc vực ở xa. Tái nhợt con mắt phía sau tối thiểu là một tôn thập tam giai hậu kỳ cường giả, không như thế, Điền Văn Đào cùng Thẩm Đỉnh Vũ sẽ không như vậy mà đơn giản bị đẩy vào trong ảo cảnh.
cũng chính là vừa rồi viên kia tái nhợt con mắt cơ sở lực lượng không đủ, không cách nào phát huy ra vị kia phía sau màn cường giả lực lượng chân chính, không phải Trần Phỉ thứ nhất lựa chọn đều là lập tức đào tẩu. Bây giờ giả linh giới, ngoại trừ một chút cực kỳ đặc thù khu vực bên ngoài, địa phương khác thập tam giai sinh linh hoặc là bị chém giết, hoặc là chính là được đưa tới thiên huyền vực, cái này tái nhợt con mắt phía sau màn vị cường giả kia, từ đâu mà đến? Trần Phỉ nghĩ đến vừa rồi âm thanh kia bên trong, cố ý nhấn mạnh tiên đài một tầng, đây cũng là chưa từng nghe nói qua cảnh giới tu hành tên. Nếu như là hoàn toàn mới tu luyện thể hệ, kia đại biểu chính là một cái hoàn toàn mới bí cảnh, mà hoàn toàn mới bí cảnh, làm sao lại cùng giả linh giới có liên quan? Trừ phi, mới tòa kia bí cảnh cùng giả linh giới gần sát cùng một chỗ, hoặc là giả linh giới là tòa kia mới bí cảnh hạ cấp vị diện. Một đạo linh quang từ Trần Phỉ trong đầu chợt lóe lên, Trần Phỉ con mắt không khỏi có chút nheo lại. Cái suy đoán này cũng không khó nghĩ đến, một tòa đủ cường đại vị diện bên trong, có thể có đại lượng hạ cấp vị diện. Giống như Trần Phỉ trong tay quy khư giới bên trong, liền có đại lượng như vô tận hải dạng này hạ cấp vị diện tồn tại. Giả linh giới rất mạnh, tầng cấp đạt đến thập tam giai cực phẩm, chỉ kém một tia liền có thể bước vào thập tứ giai trình độ. Bình thường tới nói, dạng này bí cảnh rất không có khả năng là cái khác bí cảnh hạ cấp vị diện. Nhưng hôm nay thiên huyền vực, hoặc là nói bây giờ huyền vũ giới chính là đại tranh chi thế, vượt ngoại thiên ma đại lượng tràn vào, thiên địa huyền bảng xuất hiện, đều chứng minh huyền vũ giới đang đứng ở biến động thủy triều bên trong. Loại tình huống này, giả linh giới là cái khác tầng thứ cao hơn bí cảnh hạ cấp vị diện, cũng không phải là cái gì để cho người ta khó mà tiếp nhận sự tình. Mà Trần Phỉ cần cân nhắc chính là, đối mặt dạng này một tòa hoàn toàn mới cao giai bí cảnh, có thể làm những gì, lại có thể thu hoạch được một chút cái gì. Vô số suy nghĩ từ trong đầu hiện lên, Trần Phỉ quay người nhìn về phía sau lưng Điền Văn Đạo cùng Thẩm Đình Vũ. Thẩm Đình Vũ vấn đề không lớn, vừa rồi chỉ là lâm vào trong ảo cảnh khó mà tự kiềm chế, giờ phút này tái nhợt con mắt đã bị Trần Phỉ chém giết, lấy Thẩm Đình Vũ tự thân cảnh giới cùng nội tình, qua cái nhất thời nửa khắc liền có thể từ huyễn cảnh bên trong thoát ly. Chương 1755, vạn kiếp khó mài, 4K, hai chương 1755, vạn kiếp khó mài, 4K, hai ngược lại là Điền Văn Đạo, giờ phút này vấn đề có chút nghiêm trọng. Từ trên người tán phát ra khí tức nhìn, nghiệp lực chỉ sợ đã nhanh muốn bao trùm Điền Văn Đạo tất cả thần hồn. Thật đến lúc kia, Điền Văn Đạo tuy không có chết, nhưng tự thân khí vận sẽ xuống tới thấp nhất. Loại này khí vận ảnh hưởng cũng không mẹn mẹn chỉ là tại gia linh giới, trở lại thiên huyền vực về sau, loại tình huống này vẫn là sẽ kéo dài. Đến lúc đó chẳng những tu luyện không đáng kể, thậm chí còn có thể sẽ phát sinh một chút bất chắc. Trần Phỉ đưa tay chụp vào sau lưng, ở xa mấy chục vạn dặm bên ngoài tế đàn có chút chớp động, tiếp theo bị Trần Phỉ trực tiếp lôi kéo đến Điền Văn Đạo trước mặt. Tế đàn đã vỡ vụn hơn phân nửa, cũng không phải tái nhợt con mắt cố ý phá hư, mà là song phương trước đó động thủ dư ba, đem cái này tế đàn chấn vỡ. Điền sư minh, Thẩm sư minh. Trần Phỉ thanh âm truyền vào Điền Văn Đạo cùng Thẩm Đình Vũ trong hai. Như kinh lôi lay trời, lại giống mưa xuân nhuận y mắng, Thẩm Đình Vũ mí mắt có chút rung động, tiếp lấy con mắt đống nhiên mở ra, thể nội nguyên lực như ngọn lửa nổ tung, nhưng không có trông thấy viên kia tái nhợt con mắt. Thẩm Đình Vũ nhìn cách đó không xa Trần Phỉ, nhìn thoáng qua bên cạnh Điền Văn Đạo, ánh mắt ở trong mang theo nghi hoặc cùng cảnh giác. Giờ phút này Thẩm Đình Vũ có chút không phân rõ, nhìn thấy trước mắt, có phải là thật hay không thực? Vẫn là bây giờ, vẫn ở vào trong ảo cảnh. Điền Văn Đạo chết lặng khuôn mặt bắt đầu chập trùng, con mắt muốn mở ra, nhưng hình như có vạn trọng sơn nhạc đặt ở trên mí mắt. Nhân quả nghiệp lực ảnh hưởng, để Điền Văn Đạo lâm vào cực sâu bên trong ảo cảnh không cách nào thoát ly. Đây chính là nghiệp lực, nó sẽ để cho chuyện tốt biến mất, chuyện xấu trở nên càng thêm hỏng bét. Đang giãy giụa mấy tức thời gian về sau, Điền Văn Đạo con mắt rốt cục mở ra, chỉ là trong ánh mắt còn mang theo ba phần mờ mịt. Trần sư đệ, vừa rồi viên kia con mắt đâu? Thẩm Đình Vũ nhìn về phía Trần Vị nói. Mấy tức thời gian, rốt cục để Thẩm Đình Vũ phân rõ minh bạch, trước mắt hết thảy cũng không phải là huyễn cảnh, viên kia để hắn không có chút nào sức chống cự tái nhợt con mắt, cũng biến mất không thấy gì nữa. Cùng ta rằng co một lát, viên kia tái nhợt con mắt trực tiếp rời đi. Trần Phỉ cười nói, cũng mặc kệ Thẩm Đình Vũ tin hay không, tiếp lấy nhìn về phía Điền Văn Đạo, nhắc nhở, Điền sư minh, tranh thủ thời gian chữa trị tế đàn, trên người ngươi nhân quả nghiệp lực càng ngày càng sâu. Vâng, muốn chữa trị tế đàn. Điền Văn Đạo như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn xem trước mặt vỡ vụn tế đàn, hai tay huy động, từng đạo trận văn giữa trời mà hiện, tiếp lấy bay vào trong tế đàn. Bởi vì chỉ là chữa trị tế đàn, chỉ phí hết mười mấy hơi thở thời gian, tế đàn khôi phục như lúc ban đầu. Điền Văn Đạo trên người nghiệp lực bị một lần nữa tú ra, tràn vào trong tế đàn. Thẩm Đình Vũ nhìn thấy tế đàn chữa trị hoàn thành, dương mắt nhìn Trần Phỉ một chút, muốn nói lại thôi, cuối cùng đem muốn hỏi nói nuốt trở vào. Bất luận viên kia tái nhợt con mắt đến cùng là như thế nào biến mất, hắn Thẩm Đình Vũ cùng Điền Văn Đạo bệnh, chính là Trần Phỉ cứu. Chỉ là nghĩ đến lợi hại như vậy tái nhợt con mắt, lại là bị Trần Phỉ xua đuổi đi, Thẩm Đình Vũ nội tâm liền có một loại cực kỳ cảm giác không được tự nhiên. Tại hư không chân thần cảnh tu luyện nhiều năm như vậy, kết quả mình không có chút nào sức chống cự cường địch, bị một vị vừa đột phá hư không chân thần cảnh không bao lâu sư đệ giải quyết. Cảm giác như vậy, đột nhiên để Thẩm Đình Vũ cùng Huyễn Linh Phong những này thiên thần cảnh đệ tử trung tình. Chắc hẳn lúc trước những này thiên thần cảnh nội môn đệ tử nhìn xem Trần Phỉ cảm giác, liền cùng bây giờ Thẩm Đình Vũ nhìn xem Trần Phỉ cảm giác đồng dạng. Tự mình tu luyện nhiều năm như vậy, cũng còn không bằng Trần Phỉ mấy ngày tu hành, đơn giản không hề có đạo lý có thể nói. Nghiệp lực tế đàn tản ra u ám quang mang, theo trên thân nhân quả nghiệp lực dần dần yếu bớt, Điền Văn Đạo vốn là u ám thần hồn dần dần trở nên rõ ràng, vừa rồi một mực sơ sót sự tình, giờ phút này Điền Văn Đạo rốt cục kịp phản ứng. Viên kia tái nhợt con mắt, là bị Trần sư đệ ngươi đổi đi. Điền Văn Đạo nhìn về phía Trần Phỉ nói, hẳn là viên kia con mắt có sự tình khác, không muốn cùng chúng ta làm nhiều dây dưa. Trần Phỉ cười nói, nghe được Trần Phỉ, Điền Văn Đạo khẽ miệng có chút khẽ động một chút, quay đầu cùng Thẩm Đình Vũ nhìn nhau một chút, đồng dạng không có tiếp tục truy vấn xuống tới. Điền Văn Đào cùng Thẩm Đình Vũ cũng hoài nghi, viên kia con mắt có phải hay không đã bị Trần Phỉ chém giết. Không phải vẹn vẹn chỉ là xua đuổi đi, Trần Phỉ thần sắc không nên dạng này phong khinh vân đạm. Nghĩ đến mạnh mẽ như vậy tái nhợt con mắt, bị Trần Phỉ chém giết, một loại cực kỳ cảm giác không chân thật xuất hiện tại Điền Văn Đào trong lòng. Thời gian trôi qua, hắc vực bên trong gió êm sóng lặng, thôn linh thú từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi, cũng không có cái mới tái nhợt con mắt xuất hiện. Trong tế đàn nghiệp lực châu trở nên càng rõ ràng, Điền Văn Đào trên thân đã cơ hồ không cảm ứng được nghiệp lực tồn tại. Ông lại qua một khắc đồng hồ thời gian, tế đàn đột nhiên khẽ run lên, từng vòng gợn sóng khuyết tán ra, tế đàn vị trí hạch tâm nghiệp lực châu rốt cục hoàn toàn thành hình. Lấy, Điền Văn Đào quát khẽ một tiếng, vừa mới thành hình, liền muốn tự động tiêu tán nghiệp lực châu, bị Điền Văn Đào mạnh mẽ dùng bí thuật phong ấn. Đi, đi Hồ tộc. Không cần tiếp tục đợi tại hắc vực, Thẩm Đình Vũ trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung. Cứ việc không có ngoại ý muốn khác phát sinh, nhưng ở hắc vực bên trong, vừa rồi kém chút thân tử đạo tiêu lại là sự thật không thể chối cãi. Lại mình am hiểu nhất chính là huyễn thuật, kết quả kém chút chết tại huyễn cảnh bên trong, loại cảm giác này thực sự quá mức khó chịu. Ba người hóa thành hồ quang, hướng phía hắc vực cửa vào bay đi, bất quá một chút thời gian liền thuận lợi xông ra hắc vực phạm vi, nhìn thấy chung quanh vô ngần hải vực. Chúng ta bây giờ là tại giả linh giới bắc vực, những cái kia hồ tộc cũng tương tự ở chỗ này. Điền Văn Đào thấp giọng nói, những lời này chủ yếu là giải thích cho Trần Phỉ nghe. Đương minh bạch Trần Phỉ chiến lực vượt qua hắn cùng Thẩm Đình Vũ dự liệu thời điểm, Điền Văn Đào thái độ bất chi bất giác có một chút biến hóa. Kia đến lúc đó nên như thế nào cầm tới thời gian bản nguyên châu? Trần Phỉ hiếu kỳ nói, nghiệp lực châu là nghiệp lực châu, cùng thời gian bản nguyên châu là hoàn toàn khác biệt chi vật. Hồ tộc lãnh địa bên trong có một tòa mê miễn cồn cát, là hồ tộc cấm địa. Chúng ta đến lúc đó trực tiếp đột nhập, lấy nghiệp lực châu vì ràng buộc, nhưng cưỡng ép cướp lấy mê miễn cồn cát hạ bản nguyên thạch. Khối kia bản nguyên trong đá, đại khái suất sẽ có thời gian bản nguyên châu. Điền Văn Đào giải thích nói. Điền Văn Đào nhân quả nghiệp lực đến từ toàn bộ hồ tộc, những này hồ tộc kỳ thật cũng không mạnh, Điền Văn Đào thậm chí có năm chắc một người hủy diệt toàn bộ hồ tộc. Nhưng đơn giản chém giết hồ tộc là giải không được trên người hắn số mệnh nghiệp duyên, ngược lại sẽ để Điền Văn Đào trực tiếp bị nghiệp lực thôn vệ. Điền Văn Đào sẽ biết thời gian bản nguyên châu là bởi vì tại bị số mệnh nghiệp duyên dây dưa thời điểm, thấy được một chút hình tượng mảnh vỡ, hình tượng mảnh vỡ bên trong liền có xuất hiện thời gian bản nguyên châu. Số mệnh nghiệp duyên ràng buộc vốn là tương hỗ, chính là bởi vì đang vẽ mặt mảnh vỡ bên trong gặp qua bảo vật này, Điền Văn Đào mới có thể đi mời Thẩm Đình Vũ cùng Trần Phỉ hỗ trợ, cũng không phải là lung tung nói mò có thể thu hoạch được thời gian bản nguyên châu. Phía trước trăm vạn dặm chính là hồ tộc lãnh địa, bọn hắn cũng đã phát giác được ta đến. Điền Văn Đào nhìn phía xa nói, Trần Phỉ đồng dạng nhìn về phía nơi xa, nhưng một lát sau, Trần Phỉ lông mày không khỏi hơi nhíu lên, bởi vì tại trong tầm mắt, Trần Phỉ cũng không phát hiện hồ tộc. Mấy tức thời gian không đến, Điền Văn Đào cùng Thẩm Đình Vũ cũng phát hiện xa xa dị thường, không có một chút hồ tộc khí tức. Đợi Điền Văn Đào ba người lướt qua hồ tộc trên không, phía dưới xác thực không có một con hồ tộc tồn tại. Điền Văn Đào cùng Thẩm Đình Vũ chau mày, nghĩ đến vừa rồi tại hắc vực bên trong gặp phải viên kia tái nhợt con mắt. Một lát sau, Điền Văn Đào ba người đứng tại một tòa cồn cắt giữa không trung. Đấu chương xong, chương 1756, Hoàng Kim Thần Tàng 4K, một chương 1756, Hoàng Kim Thần Tàng 4K, một cái này hồ tộc là di chuyển đi, vẫn là bị diệt tộc rồi. Thẩm Đình Vũ nhìn qua bốn phía, cau mày. Toàn bộ hồ tộc lãnh địa bên trong cũng không có chém giết vết tích, những kiến trúc kia cũng bảo trì đến cực kỳ hoàn chỉnh, nếu như vậy nhìn, hồ tộc cả tộc di chuyển khả năng cao hơn. Nhưng lấy bây giờ giả linh giới tình thế, một cái tộc đàn cơ hồ sẽ không đi di chuyển. Bởi vì tốt nơi ở đều có chủ, không phải ngươi muốn di chuyển, liền sẽ có địa bàn cho ngươi. Lại hồ tộc ở cái địa phương này, đã quật mình mấy chục vạn năm lâu, lúc trước tiên huyền bực người tu hành tiến vào giả linh giới, hồ tộc đều không có rời đi, không có đạo lý bây giờ rời đi. Thật muốn xuất thủ, lấy vừa rồi viên kia con mắt lực lượng, liền có thể dễ như trở bàn tay đem nơi này hủy diệt, lại không sẽ có cái gì chém giết vết tích. Điền Văn Đào trầm giọng nói, tiếp lấy nhìn xuống phương cồn cát, như hồ tộc thật sự là cả tộc di chuyển đi, kia phía dưới bản nguyên thạch cũng sẽ bị cùng nhau mang đi. Như bản nguyên thạch vẫn còn, kia hồ tộc hạ chẳng không cần nói cũng biết. Vừa rồi cùng viên kia con mắt rằng co thời điểm, nghe được một cái cảnh giới tu hành, tên là Thiên Đài, nhưng giả linh giới bên trong cũng không có dạng này cảnh giới tên. Trần Phỉ lên tiếng nói, trước đó hắc vực xuất hiện tái nhợt con mắt, một cái mới cảnh giới tu hành tên, bây giờ lại thêm toàn bộ hồ tộc biến mất không thấy gì nữa, càng thêm bằng chứng Trần Phỉ trước đó suy đoán, có một cái mới bí cảnh xuất thế, lại liên tiếp giả linh giới. Cái kia bí cảnh sinh linh đã xuất hiện tại giả linh giới, tái nhợt con mắt như thế, hồ tộc biến mất khả năng cũng là cái kia bí cảnh sinh linh gây nên. Trần Phỉ vừa rồi không nói, chỉ là còn không thể hoàn toàn xác định. Tiên Đài, nghe được Trần Phỉ, Điền Văn Đào cùng Thẩm Đình Vũ không khỏi khẽ giật mình, lại nhìn thời khắc này chẳng cảnh, một cái phỏng đoán trực tiếp xuất hiện tại trong thức hải của bọn họ, có mới bí cảnh xuất thế, mà lại cái này bí cảnh cấp bậc còn vượt qua giả linh giới, tối thiểu là thập tứ giai hạ phẩm, thậm chí là cao hơn bí cảnh. Không như thế, bên trong mới bí cảnh sinh linh là không cách nào hình chiếu đến giả linh giới. Đều đã đến cái này, chúng ta thử trước một chút có thể hay không đào ra thời gian bản nguyên châu, tiếp lấy lại đem tin tức này chuyển về tông môn. Điền Văn Đào suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, một tòa hoàn toàn mới thập tứ giai bí cảnh, giá trị cực lớn đến kinh người, nhưng đồng dạng ở trong nương theo lấy nguy hiểm to lớn, lấy bọn hắn hư không chân thần cảnh sơ kỳ tu vi, căn bản là ăn không vô tới. Dù sao thập tứ giai bí cảnh bên trong, thế nhưng là có tương đương với bất hủ cảnh cường giả tồn tại, bọn hắn ngay cả một viên tái nhợt con mắt đều đánh không lại, đối mặt loại kia cường giả, trực tiếp chính là bị rút hồn mệnh. chỉ có để viện hóa môn cường giả đến đây xung phong, bọn hắn theo sau lưng mới có cơ hội uống đến một chút canh. Lại đối với bọn hắn tin tức, sau đó tông môn cũng sẽ cho điểm cống hiến ban thưởng. Điền sư đệ, vậy ngươi tốc độ mau một chút. Chúng ta có thể đoán được khả năng này, cái khác chú đóng ở già linh giới cường giả cũng sẽ có điều cảm ứng. Thẩm Đình Vũ thấp giọng nói. Tốt. Điền Văn Đào nhẹ gật đầu, tay phải huy động, nghiệp lực châu từ trong tay áo bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Từng đạo gợn sóng từ nghiệp lực châu bên trên khuyết tán ra, không có vào đến phía dưới cồn cắt bên trong. Những rung động này chính là ràng buộc, thuộc về Điền Văn Đào cùng hồ tộc ở giữa ân oán. Những cái kia hồ tộc dùng những này ràng buộc khóa lại Điền Văn Đào, Điền Văn Đào cũng tương tự dùng những này ràng buộc khóa chặt cồn cắt hạ bản nguyên thạch. Thời gian ba cái hô hấp không đến, toàn bộ cồn cắt bắt đầu kịch liệt rung động, tiếp lấy một khối màu xám cự thạch từ cồn cắt bên trong chậm rãi dâng lên. Điền Văn Đào nhìn xem màu xám cự thạch, con mắt có chút sáng lên, hắn nhìn thấy một chút hình tượng mảnh vỡ bên trong, thời gian bản nguyên châu ngay tại màu xám cự thạch bên trong. Mở. Điền Văn Đào quát khẽ một tiếng, nghiệp lực châu hóa thành lưu quang, dung nhập màu xám cự thạch bên trong. Tạch tạch tạch. Từng đầu vết rách to lớn xuất hiện tại màu xám trên đá lớn, bạch quang từ vết rách bên trong bắn ra mà ra, bao phủ phương viên và dặm. Trần Phỉ nhìn xem màu xám cự thạch bên trong vết rách, chân mày hơi nhíu lại, ở trong có một ít tiên tinh, nhưng Trần Phỉ không có cảm giác được thời gian lực lượng. Trần Phỉ tuy là không có trưởng khống huyền vũ giới thời gian quy tắc, nhưng quy khư giới thời gian quy tắc là thụ Trần Phỉ trưởng khống, cứ việc hai không có chút nào khả năng so sánh, nhưng có thời gian hay không lực lượng, Trần Phỉ vẫn là có thể phán đoán. Điền Văn Đào cùng Thẩm Đình Vũ thần sắc cũng biến thành ngưng trệ, bởi vì bọn hắn đồng dạng không có cảm giác được thời gian lực lượng ba động. Thời gian bản nguyên châu có thể để hư không chân thần cảnh nhảy ra dòng sông thời gian, ở trong ẩn chứa lực lượng thời gian hết sức rõ ràng. Giờ phút này màu xám cự thạch đều đã vỡ ra, không tồn tại thời gian bản nguyên châu còn bị phong ấn khả năng. Bị nhanh chân đến trước, Điền Văn Đào sắc mặt khó coi. Lúc này cảnh này đã nói rõ những cái kia hồ tộc biến mất không phải là bởi vì di chuyển, mà là thật bị diệt tộc. Về phần màu xám bản nguyên trong đá thời gian bản nguyên châu không có, con kia có thể là diệt đi hồ tộc cường giả, thuận tay đem nó lấy đi. Ta thử trước một chút, có thể hay không dung luyện ra một chút thời gian bản nguyên châu linh vận. Điền Văn Đào nói, hai tay kết ấn, đầu tiên là đem màu xám cự thạch bên trong tiên tinh chuyển ra, tiếp lấy từng đạo trận văn xuất hiện ở giữa không trung, đem màu xám cự thạch bao phủ trong đó. Trần sư đệ thật có lỗi, ước định khi trước thời gian bản nguyên châu không có, còn kém chút để ngươi lâm vào trong nguy hiểm. Điền Văn Đào một bên dung luyện, một bên nhìn về phía Trần Phỉ, mang theo xin lỗi nói. Lúc ấy mời được Trần Phỉ, dùng chính là thời gian bản nguyên châu lý do này, kết quả hắn Điền Văn Đào nhân quả nghiệp lực giải khai, nhưng thời gian bản nguyên châu nhưng không có cầm tới. Lúc trước cũng chỉ là nói có thể sẽ đạt được thời gian bản nguyên châu, mà không phải nhất định, Điền sư minh không cần như thế. Trần Phỉ cười lắc đầu. Ra mạo hiểm, nào có cái gì sự tình là nhất định. Nếu như nhất định phải nói một loại, kia chỉ có nguy hiểm là vĩnh hằng. Đợi lát nữa rời đi trước giả linh giới, đem trên tình huống báo đi. Không thể nhìn thấy thời gian bản nguyên châu, Thẩm Đình Vũ cũng hơi có thất vọng, bây giờ chỉ có thể đem giả linh giới bên trong có mới bí cảnh sự tình chuyển trở về. Chỉ hồi bẩm mới bí cảnh xuất hiện, cái khác rất nhiều tin tức đều là không biết, huyền hóa môn cho điểm cống hiến không tính phong phú. Muốn đạt được đại lượng điểm cống hiến, nhất định phải tìm ra bí cảnh cụ thể phương vị, thậm chí là nhô ra bí cảnh hạn mức cao nhất. Nếu như cái này mới bí cảnh là phong bế trạng thái, kia Thẩm Đình Vũ còn có hứng thú đi cẩn thận tìm kiếm. Nhưng kia mới bí cảnh sinh linh đều giáng lâm tại già linh giới, lại đi cẩn thận tìm kiếm, vậy sẽ phải đứng trước nguy hiểm cực lớn. Hắc vực bên trong, viên kia tái nhợt con mắt sự tỉnh, còn rõ mồn một trước mắt. Ông bị trận văn bao khỏa màu xám cự thạch kịch liệt rung động, ngoại tầng theo gió mà qua, chỉ có ở trong linh vận không ngừng áp xúc, cho đến cuối cùng ngưng tụ ra một tia linh quang. Nhìn thấy linh quang, Điền Văn Đào trên mặt rốt cục lộ ra tiêu dung, tiếp lấy đem cái này tia linh quang cùng những cái kia tiên tinh rời đến Trần Phỉ trước mặt. Trần sư đệ, cái này tia thời gian bản nguyên châu linh vận không tốt phân chia, ngươi liền thu cất đi. Điền Văn Đào cười nói. Chương 1756 Hoàng Kim Thần Tàng 4K, hai chương 1756 Hoàng Kim Thần Tàng 4K, hai không cần như thế, mọi người. Trần Phỉ bản năng chối từ. Ta hòa Điền sư đệ mệnh đều là ngươi cứu, những vật này đều không đủ biểu đạt tâm ý của chúng ta. Trần sư đệ ngươi nếu lại không thu, để cho ta hòa Điền sư đệ làm sao chịu nổi? Thẩm Đình Vũ đánh gãy Trần Phỉ. Cùng nhau ra thám hiểm, gặp được nguy hiểm, lẫn nhau cứu trợ, vốn là phải có chi ý. Trần Phỉ trầm giọng nói. Vốn là đồng môn, Trần Phỉ đủ khả năng tình huống dưới, tự nhiên không có khả năng thấy chết không cứu. Vậy cái này điểm thời gian bản nguyên châu linh vận ngươi nhận lấy, những này tiên tinh ta cùng Thẩm sư huynh chia hết. Điền Văn Đào đem những cái kia cực phẩm tiên tinh chia đều cho Thẩm Đình Vũ, đem còn lại thời gian bản nguyên châu linh vận đẩy lên Trần Phỉ trước mặt. Trần Phỉ vừa muốn nói chuyện, Điền Văn Đào cùng Thẩm Đình Vũ trực tiếp quay người hướng phía giả linh giới lối ra bay đi, hiển nhiên là không có ý định cho Trần Phỉ từ chối cơ hội. Trần Phỉ nhìn xem Điền Văn Đào cùng Thẩm Đình Vũ bóng lưng của hai người, không khỏi lắc đầu cười khổ, nhìn xem trước mặt thời gian bản nguyên châu linh vận, phất tay đem nó thu nhập trong tay áo. Cái này tia thời gian bản nguyên châu linh vận, tự nhiên cùng thời gian bản nguyên châu bản thể không cách nào đánh đồng, nhưng khi bên trong còn có một chút thời gian quy tắc chi lực. Nếu là vận dụng xảo diệu lời nói, đoán chừng cũng có thể phát huy ra thời gian bản nguyên châu một thành uy lực. Trần Phỉ đuổi theo Điền Văn Đào cùng Thẩm Đình Vũ, đối mặt một tòa hoàn toàn mới thập tứ giai trở lên bí cảnh, Trần Phỉ cũng không có độc thân mạo hiểm dự định. Trần Phỉ thực lực hôm nay so với bình thường hư không chân thần cảnh sơ kỳ mạnh, nhưng cũng mẹn mẹn chỉ có thể quyết đấu hư không chân thần cảnh sơ kỳ, một khi gặp được thập tam giai trung kỳ trở lên cường giả, Trần Phỉ đều phải lập tức quay người mà chạy. Thậm chí gặp được hư không chân thần cảnh hậu kỳ trở lên cường giả, Trần Phỉ có thể hay không chạy thoát cũng là một cái vấn đề. Cho nên gặp được loại này hoàn toàn mới bí cảnh, Trần Phỉ phản ứng đầu tiên cùng Điền Văn Đào bọn hắn, đem tin tức truyền về tông môn, để tông môn tự mình làm quyết định. Nửa canh giờ không đến, Điền Văn Đào ba người đã đi vào trước đó tiến vào gia linh giới lối vào vị trí. Chẳng qua là khi thấy rõ nơi xa chỗ lối vào tình huống thời điểm, Điền Văn Đào ba người sắc mặt đều là khẽ biến, vốn nên như lô đen lối vào, giờ phút này sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này liền có không ít muốn rời khỏi gia linh giới người tu hành, ngưng lại tại trước kia cửa vào vị trí, muốn tìm ra nhất điểm không gian khe hở, tiến tới rời đi gia linh giới. Gia linh giới dị thường, không chỉ là Trần Phỉ ba người bọn họ phát hiện, cái khác hư không chân thần cảnh đồng dạng có chỗ phát giác. Giờ phút này tụ tập ở chỗ này hư không chân thần cảnh, đều là sinh tính cẩn thận người, vừa có không thích hợp, nghĩ chính là rời đi trước. Kết quả còn chưa chờ chân chính rời đi, cửa vào lại trước biến mất. Hai vị sư minh, cách nơi này gần nhất lối vào có bao xa? Trần Phỉ quay đầu nhìn về phía Điền Văn Đào hai người. 2.3 tỷ bên trong, bằng vào chúng ta tốc độ chạy tới, cũng là không cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Nhưng ta lo lắng, nơi đó cửa vào đồng dạng biến mất. Thẩm Đình Vũ trầm giọng nói. Giải xong nhân quả nghiệp lực, kỳ thật ta liền không nên lòng tham thời gian bản Nguyên Châu, mà là hẳn là lập tức chọn rời đi giả linh giới, cố gắng lúc kia cửa vào còn chưa biến mất. Điền Văn Đào có chút hối hận. Khả năng từ chúng ta bước vào giả linh giới lên, cửa vào liền đã biến mất, chỉ là chúng ta mình không có phát giác được. Trần Phỉ hồi tưởng trước đó tiến vào giả linh giới, ở trong quả thật có chút dị dạng, chỉ là Trần Phỉ lần đầu tiên tới giả linh giới, coi là đây là tình huống bình thường. Dù sao giả linh giới bị Thiên Huyền vực hoàn toàn khai phát, loại tình huống này tại lúc trước Hàn Sơn vực thế nhưng là không gặp được. Thập Tam giai bí cảnh hẳn là cái dạng gì, bị khai phát sau thập tam giai bí cảnh lại nên cái dạng gì, Trần Phỉ trong lòng hoàn toàn không có số. Kinh nghiệm không đủ, để Trần Phỉ cho dù phát hiện một tia khác biệt, cũng vô pháp trước tiên kịp phản ứng. Bất quá cho dù kịp phản ứng, lúc ấy đều đã tiến vào giả linh giới, tình huống cùng bây giờ so sánh, tựa hồ không có gì khác nhau, đồng dạng tìm không thấy cửa vào. Không đúng, vẫn có một ít khác nhau, tối thiểu giờ phút này Trần Phỉ bọn hắn biết, cửa vào biến mất nguyên nhân là có mới cường đại bí cảnh hiện thế. Đã qua sự tình, hối hận cũng vô dụng, chúng ta hẳn là ngẫm lại tiếp xuống nên làm như thế nào. Thẩm Đình Vũ thấp giọng nói, nếu như giả linh giới là tòa kia mới bí cảnh hạ cấp vị diện, bên trong mới bí cảnh sinh linh liền có thể tùy ý hình chiếu đến giả linh giới. Bây giờ giả linh giới bên trong, các tông môn thế lực lưu lại người mạnh nhất, nhưng có đạt tới thập tam giai cực hạn. Trần Phỉ ngẩng đầu hỏi, bình thường một tòa bí cảnh bên trong toàn bộ sinh linh đều không được siêu thoát, sẽ bị bí cảnh thiên đạo hoàn toàn khóa tại bí cảnh bên trong, không cách nào tiến về huyền vũ giới. Nếu thật là như thế, kia bây giờ giả linh giới cửa vào biến mất, khả năng đều không phải là những cái kia mới bí cảnh cường giả gây nên, mà là mới bí cảnh thiên đạo bản năng một loại hành vi. Nếu thật sự là như thế, lúc đó bây giờ giả linh giới tất cả cửa vào đều sẽ biến mất, Thiên Huyền vực cũng có thể trả có thể người tới, nhưng chỉ có thể đi vào không thể ra, tựa như trước đó Trần Phỉ ba người bọn họ có thể tiến giả linh giới. Giả linh giới cùng tòa kia mới bí cảnh dần dần biến thành một cái chính thể, kia rất nhiều vấn đề liền sẽ diễn sinh ra đến, tỉ như mới bí cảnh sinh linh có thể tùy ý hình chiếu đến giả linh giới. Trần Phỉ hỏi giả linh giới bên trong từng cái tông môn thế lực người mạnh nhất là tu vi gì, chính là muốn biết giả linh giới nội tu hành giả cùng nguyên tu, đối mặt mới bí cảnh những cường giả kia, có thể có bao nhiêu sức chống cự. Thiên Huyền vực bên trong tất cả nhất lưu trở lên thế lực, ở chỗ này đều có lưu hư không chân thần cảnh cực hạn cường giả, chúng ta Huyền Hóa môn cũng là như thế. Nếu quả thật không cách nào rời đi, chúng ta trước hết đi tìm tông môn chấp sự. Điền Văn Đào thần niệm kéo dài đến trước kia cửa vào vị trí, nhưng vô luận làm sao cảm ứng, đều cảm giác không đến nguyên lai cửa vào vết tích. Nếu là thập tứ giai cường giả hình chiếu xuống tới, hư không chân thần cảnh cực hạn cũng ngăn cản không nổi. Thẩm Đình Vũ nhíu mày nói, mới bí cảnh sinh linh bản thể nếu như quá mạnh, đạt tới thập tứ giai, vậy vẫn là không cách nào xuống tới, nhưng hình chiếu lại là không có bất cứ vấn đề gì. Lấy thập tứ giai tầm mắt, trưởng không thập tam giai thân thể, trong thập tam giai chính là vô địch tồn tại. Tựa như hắc vực bên trong viên kia tái nhợt con mắt, giống như bọn hắn đều là thập tam giai sơ kỳ, nhưng Điền Văn Đạo cùng Thẩm Đình Vũ không có chút nào ngăn cản chi lực. Chúng ta đi trước tìm tông môn chấp sự. Trần Phỉ nhìn phía xa, lấy Trần Phỉ đối với thiên địa kiến giải, đồng dạng tìm không thấy cửa vào, không biết từng cái thế lực trong tay có hay không cùng loại phá giới châu bảo vật, trực tiếp phá vỡ giả linh giới bình chướng. Chỉ là bây giờ cái này giả linh giới bình chướng, có khả năng đã bị mới bí cảnh đồng hóa, đạt tới thập tứ giai cường độ, cho dù thật có phá giới châu, chỉ sợ cũng không thể làm gì. Đi. Điền Văn Đào cùng Thẩm Đình Vũ nhẹ gật đầu, quay người hướng phía Huyền Hóa môn ở chỗ này trú điểm. Vâng. Vừa mới bay ra trăm vạn dặm không đến, hậu phương đột nhiên chuyển đến kinh thiên nổ đùng, thiên địa nguyên khí như sôi đằng, quét sạch bốn phương tám hướng. Trần Phỉ ba người vô ý thức quay đầu nhìn hướng phía sau, chỉ gặp một tòa hoàng kim thế giới đứng ở thiên cung, vô số màu hoàng kim binh khí hướng phía nguyên lai cửa vào những người tu hành kia chém tới. Vừa rồi Trần Phỉ bọn hắn rời đi thời điểm, nơi đó còn có hơn 10 vị hư không chân thần cảnh, mà cái này hoàng kim thế giới tản ra khí tức khác hẳn với thiên huyền vực tu luyện thủ pháp. Chương 1757, bắt rùa trong hũ, 4K, một chương 1757, bắt rùa trong hũ, 4K, một là kia mới bí cảnh cường giả xuất thủ, đi mau. Điền Văn Đào khẽ quát một tiếng, không chút do dự hướng phía Huyền Hóa môn chú điểm phương hướng bay đi, không có chút nào quay người cứu viện dự định. Vừa rồi kia hơn 10 vị hư không chân thần cảnh bên trong, thế nhưng là có hư không chân thần cảnh trung kỳ tồn tại. Có được dạng này cường giả, kết quả còn bị kia bí cảnh sinh linh công kích. Có thể nghĩ, xuất thủ bí cảnh sinh linh mạnh đến trình độ gì. Cho dù đem Điền Văn Đào ba người bọn họ thêm vào, đoán chừng cũng không đủ kêu bí cảnh cường giả đánh. Thẩm Đình Vũ cùng Trần Phỉ tự nhiên không có dị nghị, thừa dịp kêu bí cảnh cường giả lực chú ý còn không trên người bọn hắn, mau chóng rời đi, lại nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất cùng Huyền Hóa môn chấp sự tụ hợp. Tòa kia mới bí cảnh bên trong cương giả, rất hiển nhiên đã phát hiện giả linh giới, tiếp xuống giả linh giới nhất định ở vào dung chuyển trạng thái. Liên thấy thời điểm là Thiên Huyền Bực Tông môn thế lực phát hiện ra trước giả linh giới dị thường, vẫn là giả linh giới bên trong người tu hành ngăn cản không nổi công kích, bị cưỡng ép ma diệt. Rầm rầm rầm. Sau lưng truyền đến tiếng nổ đùng đoàng cùng chấn động tiếp tục không ngừng, kia hơn 10 vị hư không chân thần cảnh bên trong, là có cường giả chân chính, cũng không có bị một kích liền tan nát. Nhưng liền vừa rồi mấy tức thời gian, đã có hư không chân thần cảnh sơ kỳ vẫn lạc động tĩnh truyền đến. Lại tại Trần Phỉ bọn hắn xoay người chạy thời điểm, có ít chuôi hoàng kim binh khí hướng phía bên này bay tới, chỉ bất quá theo Trần Phỉ bọn hắn không chút do dự thoát đi, nhưng cái kia hoàng kim binh khí cũng không có theo đuổi không bỏ. Nửa canh giờ không đến, Trần Phỉ ba người rốt cục chạy tới Huyền Hóa môn tại Già Linh giới chú điểm, Treo Phong Sơn. Giờ phút này Treo Phong Sơn đã dâng lên một tòa cự đại phòng hộ trận pháp, Trần Phỉ bọn hắn vừa mới tới gần, một cỗ to lớn khí cơ liền đặt ở trên người bọn họ. Trần Phỉ ba người dừng ở giữa không trung, không có tiếp tục hướng phía trước, không phải đợi lát nữa nghênh đón bọn hắn, liền sẽ là mưa to gió lớn công kích. Người đến người nào? Một đạo lạnh lùng thanh âm chậm rãi vang lên, tiếp lấy một thân ảnh đi ra từ trong hư không, quét Điền Văn Đảo ba người một chút, ánh mắt tại Điền Văn Đảo ba người bên hông trên ngọc bài dừng lại một lát. Huyền Hóa môn đệ tử Điền Văn Đảo, Thẩm Đình Vũ, Trần Phỉ, gặp qua lỗ chấp sự tình. Điền Văn Đảo ba người chắp tay nói, cũng đem bên hông ngọc bội kích phát, hiện lộ ra ở trong Huyền Hóa môn chuyên môn khí tức. Tại Huyền Hóa môn bên trong, hư không chân thần cảnh có thể là đệ tử, cũng có thể là ngoại phái chấp sự. Hai thân phận không ở chỗ tu vi cao thấp, mà ở chỗ mình làm lựa chọn. Nguyện ý tiếp tục lấy đệ tử thân phận tại Huyền Thần Phong tu hành, vậy liền vẫn là nội môn đệ tử hoặc là chân truyền đệ tử. Nếu là cảm thấy tự thân tiềm lực đã hết, vậy liền tiếp nhận tông môn các cử, trở thành chấp sự. Nội môn đệ tử không có tục sự quân thần, lại tông môn sẽ theo thời gian cố định cho một chút tài nguyên, nếu là cảm thấy tài nguyên không đủ, liền xác nhận tông môn nhiệm vụ, kiếm lấy điểm cống hiến để mà đổi lấy thiên tài địa bảo. Ngoại phái chấp sự cần quản lý cụ thể sự vụ, lại hành động bên trên nhận chế ước, công việc quan trọng không thể rời đi đóng giữ chi địa, chỗ tốt chính là có thể có được tài nguyên sẽ thêm được nhiều. Ngoại phái chấp sự trình độ nào đó, có thể xem là một mực ở vào nhiệm vụ trạng thái nội môn đệ tử. Cho nên ngoại phái chấp sự cũng không phải là nhất định là cảm thấy mình tiềm lực đã hết, mà là đối mặt tài nguyên khác biệt hai loại lựa chọn. Bất quá một khi từ bỏ nội môn đệ tử thân phận, tương lai bất luận tu vi cao bao nhiêu, cũng không thể lại đi tranh đoạt chân truyền đệ tử thân phận. Đối với điểm này, những cái kia chấp sự kỳ thật ngược lại là không quan trọng, dù sao thật có loại kia thiên tư tài tình đi tranh đoạt chân truyền đệ tử chi vị đệ tử, thuộc về số ít bên trong số ít. Nguyên lai là đồng môn sư đệ, vào nói đi. Lỗ Văn Tuyên khẽ gật đầu, mở ra Treo Phong Sơn trận pháp, để Điền Văn Đảo ba người tiến vào. Lỗ sư minh, giờ phút này pháp trận mở ra, thế nhưng là có người công kích Treo Phong Sơn. Lỗ Văn Tuyên xưng hô bọn họ là sư đệ, Thẩm Đình Vũ thuận thế xưng hô Lỗ Văn Tuyên là sư minh, so với chấp sự xưng hô, sư minh không thể nghi ngờ phải thân cận một chút. Trần Phỉ ở một bên quan sát đến Lỗ Văn Tuyên, khí thế bảng bạc ấn Điền Văn Đảo lời nói, đã đạt tới hư không chân thần cảnh cực hạn nhiều năm, thuộc về tiến về phía trước một bước, liền có thể bước vào thập tứ giai bất hủ cảnh, thu hoạch được Huyền Hóa môn thân phận trưởng lão. Huyền Hóa môn trưởng lão, tu luyện cần thiết tài nguyên sẽ từ tông môn cung cấp, rất khó lấy được bất hủ huyền tinh, cũng sẽ dựa theo thời gian hạn ngạch cho. Cho nên Huyền Hóa môn thân phận trưởng lão, không chỉ là thân phận, còn có rất nhiều tu hành tài nguyên giá trị. Treo Phong Sơn ngược lại là không có, nhưng tông môn mấy chỗ khu mỏ quặng, quả thật có chút dị động. Lỗ Văn Tuyên lắc đầu, nhìn xem Thẩm Đình Vũ ba người, tiếp tục nói, ngược lại là ba vị sư đệ đội vàng tới đây, cần làm chuyện gì? Lỗ sư minh, ngươi có chỗ không biết, chúng ta vốn đã dự định rời đi Già Linh giới, nhưng Già Linh giới lối vào biến mất không thấy gì nữa, còn có bí cảnh cường giả xuất thủ, chém giết nhiều vị hư không chân thần cảnh. Điền Văn Đảo sẽ tại Già Linh giới cửa vào nhìn thấy tình huống, một năm một mười nói ra. Lỗ Văn Tuyên thân thể một chút dừng lại ở giữa không trung, lông mày chăm chú nhăn lại. Đột nhiên nghe được có bí cảnh cường giả hướng phía Thiên Huyền vực người tu hành xuất thủ, Lỗ Văn Tuyên phản ứng đầu tiên chính là cái gọi là bí cảnh cường giả, có phải hay không là vực ngoại thiên ma. Dù sao Già Linh giới bây giờ sớm đã bị khai phát hoàn tất, thật có cái gì thập tam giai sinh linh tại, cũng là thành thành thật thật ẩn nút, nào dám hướng Thiên Huyền vực hư không chân thần cảnh xuất thủ. Còn có Già Linh giới cửa vào biến mất, điểm ấy là để Lỗ Văn Tuyên nghi ngờ nhất địa phương. Già Linh giới từng cái cửa vào cơ hồ đều là từ thập tứ giai bất hủ cảnh cường giả cải tạo. Cho dù Già Linh giới bên trong có thập tam giai cực hạn cường giả xuất thủ, cũng tuyệt đối phong cấm không được cửa vào. Có phải hay không huyền thuật, hoặc là cái khác che lấp bí thuật, cho nên mới để các ngươi không nhìn thấy Già Linh giới cửa vào. Lỗ Văn Tuyên không có nói thẳng Điền Văn Đảo ba người tu vi quá yếu, cho nên mới bị che đậy, nhưng biểu đạt hoàn toàn chính xác thực là ý tứ này. Lỗ sư minh, tiến về Già Linh giới cửa vào trước, chúng ta tại hắc vực bên trong còn gặp một tôn thập tam giai sơ kỳ yêu vật, mà cái này yêu vật nói chúng ta là tiên đài một tầng cảnh giới. Còn có hồ tộc đã bị diệt tộc. Thẩm Đình Vũ nghe rõ Lỗ Văn Tuyên lời nói bên trong ý tứ, không khỏi cười khổ nói: "Tiên đại." Lỗ Văn Tuyên con mắt một chút híp lại, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu thoáng hiện tại trong óc, lại liên tưởng đến gần nhất nghe nói một ít chuyện, cùng mấy cái khu mỏ quặng dị động, Lỗ Văn Tuyên tâm thần không khỏi hơi chấn động một chút. Lỗ Văn Tuyên lấy tu vi như vậy cảnh giới trở thành ngoại phái chấp sự, tự nhiên không phải cảm thấy mình tiềm lực đã hết, mà là nghĩ đến có cơ hội tiến thêm một bước. Già Linh giới là thập tam giai cực phẩm bí cảnh, tiến thêm một bước chính là thập tứ giai hạ phẩm bí cảnh. Dạng này cấp độ bí cảnh, cho dù đã bị Thiên Huyền vực khai phát qua, tương lai chưa hẳn không có đột nhiên tấn cấp thành thập tứ giai bí cảnh khả năng. Thiên Huyền vực trong lịch sử liền có mấy lần xảy ra chuyện như vậy qua. Lỗ Văn Tuyên cố ý đến Già Linh giới đương chấp sự, trong lòng liền mang theo một tia ý nghĩ như vậy. Mà bây giờ nghe Điền Văn Đảo bọn hắn lời nói mới rồi, tựa hồ là có một cái mới bí cảnh xuất hiện, mà lại cái này bí cảnh liên tiếp giả linh giới, thậm chí khả năng giả linh giới chính là cái kia mới bí cảnh hạ cấp vị diện. Chương 1757, bắt rùa trong hũ, 4K, 2 chương 1757, bắt rùa trong hũ, 4K, 2 không như thế, cái kia bí cảnh bên trong cường giả không cách nào dễ dàng như vậy giáng lâm đến giả linh giới. Còn có giả linh giới cửa vào biến mất, nếu như bài trừ Điền Văn Đảo bọn hắn bị che đậy khả năng, mà là thật lối vào biến mất không thấy gì nữa, kia mới bí cảnh cấp bậc sợ là cực cao, không như thế, giả linh giới sẽ không bị nhanh như vậy đồng hóa. Mới thập tứ giai trở lên bí cảnh, vậy đại biểu đại lượng thập tứ giai vị cách linh tài. Các ngươi còn có cái gì phát hiện? Lô Văn Tuyên trầm giọng nói. Chúng ta hoài nghi là có mới bí cảnh xuất hiện, lại kia bí cảnh bên trong cường giả thông qua hình chiếu, tập sát chúng ta những này không phải giả linh giới sinh linh. Trần Phỉ thấp giọng nói, hắn nhìn thấy Lô Văn Tuyên thần sắc biến hóa, minh bạch đã đoán được bí cảnh khả năng. Sau nửa canh giờ, huyễn hóa môn tất cả tại giả linh giới hư không chân thần cảnh toàn bộ bị triệu hồi, tập trung vào treo phong điện. Lỗ Văn Tuyên nhìn xem hư không chân thần cảnh chấp sự toàn bộ đến đông đủ, trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung, xem ra kêu bí cảnh cường giả còn không có đối cả tòa giả linh giới tiến hành tập sát. Lỗ sư minh, đã xảy ra chuyện gì, cần chúng ta toàn bộ trở về? Một vị hư không chân thần cảnh nghi ngờ nói. Nghe được vấn đề này, cái khác chấp sự cũng không khỏi nhìn về phía Lỗ Văn Tuyên. Khả năng có một tòa thập tứ giai trở lên bí cảnh xuất hiện, giả linh giới khả năng chỉ là nó hạ cấp vị diện. Điền sư đệ, ngươi đến cùng mọi người năn nỉ một chút đi. Lỗ Văn Tuyên trầm giọng nói. Thập tứ giai trở lên bí cảnh. Nghe được Lỗ Văn Tuyên, tất cả chấp sự đều là khẽ giật mình, tiếp lấy thần sắc toàn bộ phát sinh biến hóa. Có sợ hãi, cũng có tham lam, hoặc là hai cùng có đủ cả. Đến treo phong sơn đương ngoại phái chấp sự những này hư không chân thần cảnh, có bộ phận là cùng Lô Văn Tuyên, cũng không có chân chính từ bỏ con đường tu luyện, còn tại cố gắng kiếm lấy thiên tài địa bảo, vì đó sau tu luyện làm chuẩn bị. Cái này chấp sự, nghe được mới bí cảnh, trong lòng dĩ nhiên chính là dục vọng chiếm đa số. Còn có một bộ phận, thì là nhận rõ thiên tư của mình, thật đối tương lai con đường không có gì dục vọng. Đến giả linh giới tòa này bị hoàn toàn khai thác bí cảnh, chính là đồ thanh nhàn cùng an toàn, ngày thường thậm chí đều không rời đi treo phong sơn. Chỉ cần không rời đi treo phong sơn, ngay cả gặp được vực ngoại thiên ma cơ hội đều không có, dù sao nơi này có đầy đủ trận pháp cường đại, phối hợp thêm Lỗ Văn Tuyên vị này thập tam giai cực hạn cường giả, vực ngoại thiên ma công không phá được treo phong sơn. Các vị sư minh, lần này tới giả linh giới. Điền Văn Đào đem mình tại giả linh giới gặp phải sự tình, đại khái giảng thuật một lần, mà nghe xong Điền Văn Đào giảng thuật, ở đây chấp sự minh bạch Lỗ Văn Tuyên vì sao lại nói có mới bí cảnh xuất thế. Giả linh giới đã biết mấy cái cửa vào, từ ta được đến tin tức nhìn, sát thực biến mất, lại mấy cái cửa vào vị trí đều có bí cảnh cường giả xuất thủ qua. Lỗ Văn Tuyên tiếp nhận Điền Văn Đào. Lỗ sư minh, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Một vị chấp sự hỏi. Cửa vào biến mất, mang ý nghĩa trong thời gian ngắn không cách nào rời đi, mà mới bí cảnh cường giả cũng đã bắt đầu xuất thủ, giả linh giới một chút trở nên nguy hiểm. Duy nhất được xưng tụng tin tức tốt, khả năng chính là bọn hắn bây giờ là tại treo phong sơn, nơi này có tông môn cố ý bày pháp trận, thật có cường giả đột kích, bọn hắn cũng có thể dựa vào trận pháp phòng ngự. Những cái kia bí cảnh sinh linh thái độ đối với chúng ta, từ giả linh giới cửa vào tập sát, kỳ thật cũng đã đầy đủ minh bạch. Lỗ Văn Tuyên đứng tại treo phong trên địa phương, đảo mắt ở đây chấp sự, tiếp tục nói, muốn dựa vào nơi này lại trợ, chống đến tông môn đến rút, có cơ hội, nhưng dạng này quá mức bị động. Nếu là có thể tìm tới thông hướng mới bí cảnh phương pháp, chúng ta chưa chắc không thể đổi bị động làm chủ động. Lỗ sư minh, ngươi nghĩ trực tiếp tiến mới bí cảnh? Lỗ Mô tại sao lại tới đây đóng giữ? Các ngươi hẳn là rõ ràng. Bây giờ cơ hội liền bày ở Lỗ Mô trước mặt, Lỗ Mô làm sao có thể bỏ qua? Bất quá có vào hay không bí cảnh, toàn bằng tự nguyện. Lỗ Văn Tuyên trầm giọng nói, không có những cường giả khác đè vào phía trước, lấy thập tam giai tu vi tiến vào thập tứ giai bí cảnh, ở trong nguy hiểm không cần nói cũng biết. Nhưng đồng dạng, nếu là gặp được cơ hội thích hợp, Lỗ Văn Tuyên khả năng một chút liền có thể cầm tới cần thập tứ giai hạ phẩm vị cách linh tài. Bình thường tới nói, bí cảnh bên trong vị cách linh tài đều tại những cường giả kia trong tay. Giống như lúc trước dung hư giới, những cái kia vị cách linh tài hóa thành chính quả, toàn bộ tại những cái kia chân tiên trở lên tu tiên giả thể nội. Nhưng mỗi cái bí cảnh đều có tự thân vận chuyển quy luật, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Tựa như trước đó giả linh giới, có không ít vị cách linh tài là hóa thành thiên tài địa bảo, sinh trưởng tại một chút cực kỳ chỗ đặc thù. Muốn vị cách linh tài, cũng không cần thật đi chém giết thập tứ giai cường giả. Thậm chí có bộ phận vị cách linh tài sẽ hóa thành yêu vật, chủ động tới ném. Chỉ có thể nói, bí cảnh bên trong, hết thảy đều có khả năng, dù sao thiên đạo đều là điên cuồng, rất nhiều chuyện căn bản là không cách nào dùng lẽ thường đi phỏng đoán. Cho nên dẫn đầu tiến vào hoàn toàn mới bí cảnh, vô cùng nguy hiểm, nhưng cơ hội cũng là lớn nhất thời điểm. Khi tìm thấy tiến về tòa kia mới bí cảnh phương pháp trước, Lô Mộ sẽ trấn thủ treo phong sơn. Về sau Lô Mộ cho dù muốn rời khỏi, cũng sẽ tận lực trước đem bên ngoài khả năng uy hiếp thanh trừ, sau đó đem trận pháp giao cho các ngươi. Lô Văn Tuyên nói tiếp, tại tông môn yêu cầu bên trong, chấp sự không được tự ý rời trú điểm, nhưng đó là chỉ thông thường tình huống. Cái này giả linh giới cửa vào biến mất, mới bí cảnh xuất hiện, hiển nhiên đã không thuộc về thông thường tình huống. Lô Văn Tuyên loại tình huống này rời đi treo phong sơn, cũng không tính trái với tông môn quy định. Lại Lô Văn Tuyên nếu là có thể tại mới bí cảnh bên trong tìm tới thập tứ giai hạ phẩm bị cách linh tài, đến lúc đó đều đột phá đến bất hủ cảnh, huyễn hóa môn càng sẽ không bởi vậy trách phạt Lô Văn Tuyên. Lô sư minh, vậy chúng ta bây giờ cần làm cái gì? Gặp Lô Văn Tuyên thái độ kiên quyết, cái khác chấp sự chỉ có thể đổi một vấn đề. Bên ngoài bây giờ còn không công khai, các ngươi trước đem trong tay khôi lỗi phái ra, dò xét giả linh giới tình huống cụ thể. Bản thể toàn bộ lưu tại treo phong sơn, để phòng bí cảnh cường giả tập sát. Lỗ Văn Tuyên bắt đầu an bài chuyện cụ thể, cùng mỗi một vị hư không chân thần cảnh cần tiến về trận pháp tiết điểm trung tâm, liền ngay cả Trần Phỉ ba người đều được an bài trận pháp tiết điểm. Bây giờ treo Phong Sơn trận pháp là trọng yếu nhất, trận pháp không phá, đám người liền không có nguy hiểm đến tính mạng. Trận pháp một chỗ tiết điểm bên trên, Trần Phỉ ngồi xếp bằng, một môn đơn giản che lớp trận thế triển khai, đem Trần Phỉ bao phủ trong đó. Từng khối cực phẩm đại đạo thạch trong tay áo bay ra, tiếp lấy dung luyện đến Trần Phỉ trong thân thể. Đến giờ phút này, Trần Phỉ mới có rảnh đem đạt được cực phẩm đại đạo thạch chuyển hóa thành thực lực của mình. Một đạo linh quang xuất hiện tại Trần Phỉ trong lòng bàn tay, chính là trước đó đạt được thời gian bản nguyên châu linh vận. Cảm giác thời gian bản nguyên châu linh vận bên trong ba động, phản phất đại đạo chi dây cùng tại bị kích thích. Trần Phỉ có chút hiếu kỳ, như thật sử dụng phần này thời gian bản nguyên châu linh vận, Trần Phỉ có thể nhìn thấy bao nhiêu năm sau mình, thực lực lại sẽ là như thế nào. Và anh, Trần Phỉ còn chưa đem cực phẩm đại đạo thạch hoàn toàn luyện hóa, treo Phong Sơn trận pháp bình chướng bắt đầu lắc lư. Đấu chương xong, chương 1758, mời chư vị chịu chết, 4K, một chương 1758, mời chư vị chịu chết, 4K, một Trần Phỉ tiện tay triệt hồi vừa mới bố trí che lấp trận thế, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp treo Phong Sơn bên ngoài thiên khung chẳng biết lúc nào đã hóa thành xích kim sắc, tầng mây như nóng chảy hoàng kim không ngừng trên dưới chập trùng. Một thân ảnh đứng ở giữa không trung, kim sắc đường vân tại bên ngoài thân lúc gần lúc hiện, con người xích kim, vô tận phong duệ chi khí tràn ngập trên trời dưới đất. Một tòa thuần túy từ hoàng kim tạo thành thế giới hư ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn, ở trong giang hà biển hồ, sơn nhạc sao trời toàn bộ hiện ra ý sắp phạt, chỉ là nhìn lên một cái, thần hồn đều có một loại bị cắt đứt ảo giác. Lần này chẳng cảnh, cùng lúc trước tại giả linh giới cửa vào thấy cảnh tượng, không khác chút nào. Chỉ là giờ phút này bên ngoài đạo thân ảnh này, bày ra khí tức muốn càng thêm cường đại, cùng Lô Văn Tuyên không khác nhau chút nào. Trần Phỉ thần sắc nghiêm trọng, tòa này hoàng kim thế giới cùng người tu hành thiên địa vị cách cực kỳ giống nhau, nhưng ở trên bản chất lại có một chút khác biệt. Rất giống tự thân huyết mạch thiên phú, điệt ra hư không bí tàng sau hình thành bí thuật. Trần Phỉ trong đầu không khỏi hiện lên có quan hệ hư không bí tàng ghi chép. Hư không bí tàng kỳ thật chính là lúc trước vị kia đại năng giả lưu tại thể nội tu luyện vết tích. Đối với vị kia đại năng giả mà nói, những này tu luyện vết tích không thành hệ thống, mà đối với huyền vũ giới bên trong người tu hành tới nói, chính là bởi vì không thành hệ thống, bọn hắn mới có thể từ đó thu hoạch được một chiêu nửa thức. Dù sao chênh lệch của song phương quá lớn, đem những này tu luyện vết tích luyện hóa đến trong cơ thể của mình, có thể để cho mình thực lực bạo tăng một đoạn. Người đến người nào, vì sao công kích ta treo Phong Sơn pháp trận? Lỗ Văn Tuyên xuất hiện ở giữa không trung, cùng đối diện thân ảnh cách không đối mặt. Huyền Hóa môn, Thiên Huyền vực nhất lưu thế lực, trong môn có được mấy vị chúa tể cảnh cường giả, uy danh hiển hách. Thân ảnh màu hoàng kim trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, đúng là nói ra treo Phong Sơn sau lưng sở thuộc thế lực. Các hạ muốn nói cái gì? Lỗ Văn Tuyên âm thanh lạnh lùng nói. Đối với vị này bí cảnh cường giả biết được thân phận của bọn hắn, Lỗ Văn Tuyên ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Chỉ cần chém giết mấy vị Thiên Huyền vực người tu hành, đều không cần hư không chân thần cảnh, chỉ cần một vài thiên thần cảnh, thông qua siêu hồn cũng đủ để rõ ràng giả linh giới bây giờ tình huống, cũng có thể đại khái hiểu rõ giả linh giới bên ngoài thế giới là cái gì. Mà dưới loại tình huống này, những này bí cảnh cường giả vẫn như cũ lựa chọn công kích bọn hắn những này Thiên Huyền vực người tu hành, đây mới là để Lỗ Văn Tuyên trong lòng kinh ngạc địa phương. Tòa này mới bí cảnh, có thể không sợ Thiên Huyền vực thập tứ giai bất hủ cảnh, có thể nói là tự thân cấp bậc liền cao tới thập tứ giai cực phẩm, có được đại lượng cùng loại bất hủ cảnh cường giả. Nhưng Thiên Huyền vực thế nhưng là có được thập ngũ giai chúa tể cảnh, tòa này mới bí cảnh chẳng lẽ lại cấp bậc cũng đạt tới thập ngũ giai, có được cùng loại chúa tể cảnh cường giả. Chỉ cần một tòa bí cảnh đạt tới thập ngũ giai hạ phẩm, bí cảnh bình chướng liền sẽ cứng cỏi đến cái khác chúa tể cảnh không cách nào từ ngoại bộ cưỡng ép phá vỡ trình độ, cho dù là chúa tể cảnh đỉnh phong cũng là như thế. Nhiều nhất từ nội bộ phá vỡ, sau đó rời đi. Tại Thiên Huyền vực bên trong, liền có mấy tòa dạng này thập ngũ giai bí cảnh, ở trong thập ngũ giai cường giả có cùng Thiên Huyền vực chúa tể cảnh phối hợp, đi ra bí cảnh, tại Thiên Huyền vực sáng lập thế lực của mình. Mà có thập ngũ giai cường giả không nguyện ý ra bí cảnh, bởi vì tại bí cảnh bên trong, tất cả bí cảnh khí vận đều trên người bọn hắn chính là bí cảnh chi tử, có thể đem thực lực của mình tối đại hóa. Mà có thể tiến vào bí cảnh chúa tể cảnh, nhiều nhất cùng những này bí cảnh chi tử cùng giai, dựa vào bí cảnh tăng thêm, tuyệt đại bộ phận Thiên Huyền vực thập ngũ giai cường giả đều không làm gì được những này bí cảnh chi tử. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Tự nhiên là đến mời chư vị chịu chết. Hoàng Kim thân ảnh lớn tiếng cười lên, sau lưng Hoàng Kim thế giới ngưng tụ ra vô số binh khí, hướng phía Lô Văn Tuyên cùng treo Phong Sơn chém tới. Soạn. Vô số hoàng kim binh khí hóa thành thiên hà, thẳng tiến không lùi, không thể ngăn cản, sắc bén khí tức trực tiếp xung kích treo Phong Sơn bên trong mỗi cái người tu hành thần hồn, cho dù có được treo Phong Sơn pháp trận ngăn cản, hư không chân thần cảnh hạ người tu hành vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt. Mà đứng mũi chịu sào Lô Văn Tuyên, giờ phút này bị xung kích không thể nghi ngờ là lớn nhất, trong tầm mắt chỉ còn hoàng kim binh khí dòng lũ, không còn gì khác. Hư là trướng. Lô Văn Tuyên thanh âm phảng phất từ thiên ngoại truyền đến, một đóa to lớn hoa sen xuất hiện tại Lô Văn Tuyên trùng quanh thân thể, hoa sen lúc gần lúc hiện, nửa thật nửa giả. Thiên Diệp Vô Tướng Sen, hư không bí tàng kết hợp bị ngạn kính hoa quyết về sau, hình thành một loại bí thuật. Lấy sen làm thủ, lấy lá vi độn, mượn huyễn thuật hóa hư làm thật, đem tự thân sở thụ tổn thương chuyển di đến vạn thiên huyễn sen bên trong, sen nát thì cấp tiêu. Tu luyện đến đại thành lúc, thi thuật giả thân như gương hoa thủy nguyện, vạn pháp khó xâm, chỉ còn lại một chân thân giấu tại hư thực kẽ hở. Tại Huyễn Thần Phong hư không bí tàng trong điện, liền có cái này thức bí thuật ghi chép. Cái này thức bí thuật có được ba loại trạng thái, hư là trướng, tính sen giới, vô tướng độn. Hư là trướng chính là giờ phút này Lỗ Văn Tuyên thi triển trạng thái, hư ảo lá sen vờn quanh quân thân, địch nhân công kích chạm đến lá sen lúc sẽ bị ngẫu nhiên chuyển di đến trong phạm vi 10 vạn giảm tùy ý vật thể. Kính sen giới cùng loại pháp trận triển khai sen hình kết giới, trong kết giới tất cả công kích đều bị phục chế vì huyễn tượng phản đả thương địch thủ người. Về phần sau cùng vô tướng đột thì là thân pháp, đem nhục thân hóa thành hư vô, dung nhập một gốc huyễn sen, chân thân nhưng tại trong vạn giảm tùy ý huyễn sen ở giữa thuần di. Cả công lẫn thủ, thiên diệp vô tướng sen phối hợp bị ngạn kính hoa quyết, dạng này tổ hợp tại huyễn thần phong hư không bí tàng điện trong bí thuật, nhưng xếp trước năm. Hoàng kim binh khí dòng lũ trong khoảnh khắc đâm vào thiên diệp vô tướng sen bên trên, vô tướng sen kịch liệt rung động, đem nhận xung kích từng tầng truyền đến cái khác lá sen bên trên. Cùng lúc đó, trong phạm vi 10 vạn dặm không gian nổi lên nếp vốn, đây là thiên diệp vô tướng sen đem nhận công kích chuyển rời đến hư không trong khe hở. Lỗ Văn Tuyên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện đạo thân ảnh kia, mặc dù không nói chuyện, nhưng thái độ lại là lộ rõ trên mặt. Công kích như vậy, muốn để bọn hắn chịu chết, cái kia còn yếu đi một chút. Ha ha ha, không sai không sai, ngươi ngược lại là có tư cách biết tên của ta, nhớ kỹ, ta gọi Thường Dương Viêm. Thường Dương Viêm lớn tiếng cười lên, sau lưng vốn là hư ảo hoàng kim thế giới đột nhiên rung động, tiếp lấy giống như hư ảo đi vào hiện thực, một tòa chân thực hoàng kim thế giới giáng lâm. Không có gì sánh kịp bàng bạc trọng lực trong nháy mắt đặt ở trong phạm vi 10 vạn dặm mỗi một góc, liền ngay cả treo phong sơn pháp trận cũng bắt đầu trên dưới chập trùng. Mà tại treo phong sơn pháp trận bên trong rất nhiều người tu hành, càng là cảm giác thần hồn của mình bị một cố cự lực áp chế, thể nội một bộ phận nguyên lực cùng thần hồn không thể không đi chống cự cố này cự lực, dẫn đến tự thân có thể phát huy ra lực lượng yếu bớt. Pháp trận bên trong, Trần Phỉ nhìn xem Thường Dương Viêm sau lưng hoàng kim thế giới, ánh mắt có chút ba động. Lỗ Văn Tuyên tiên diệp vô tướng sen đã để Trần Phỉ mở rộng tầm mắt, kết quả cái này bí cảnh cường giả hoàng kim thế giới đúng là càng hơn một bậc. Chương 1758, mời chư vị chịu chết, 4K, 2 chương 1758, mời chư vị chịu chết, 4K, 2 lấy tự thân huyết mạch phối hợp hư không bí tàng, có thể diễn hóa ra như thế bí thuật. Các loại suy nghĩ từ Trần Phỉ trong đầu hiện lên. Nhân tộc huyết mạch có chút phổ thông, nhưng huyết mạch của ta năm đó ở Sơn Hải cảnh không ngừng đắm móc, kỳ thật đã cùng phổ thông nhân tộc khác biệt, thậm chí có một tia thập tứ giai bất hủ cảnh đặc chất. Coi đây là cơ sở, phối hợp thập tam giai hoạch tâm truyền thừa, cùng đặc thù hư không bí tàng sắp xếp, cố gắng có thể diễn hóa ra độc thuộc về chính ta bí thuật cường đại. Rầm rầm rầm. Một tiếng cao hơn một tiếng nổ đùng đoàng trực trùng vân tiêu, theo hoàng kim thế giới hóa thành chân thực, Thường Dương Viêm thi triển ra hoàng kim binh khí dòng lũ uy lực trong nháy mắt tăng lên một cái tầng cấp. Lỗ Văn Tuyên thần sắc trở nên nghiêm túc, trong phạm vi 10 vạn dặm vốn là hơi nổi lên nếp vốn khe hở không gian, theo thiên diệp vô tướng sen chuyển di công kích càng ngày càng mạnh, dần dần xuất hiện màu đen vết nứt không gian. Thiên diệp vô tướng sen hư lá trướng, tự nhiên là có phòng ngự hạn mức cao nhất, loại này hạn mức cao nhất một là quyết định bởi tại Lỗ Văn Tuyên tự thân nguyên lực cùng thần hồn nội tình, thứ hai là nhìn không gian chung quanh cuối cùng có thể tiếp nhận bao nhiêu công kích. Một khi không gian chung quanh triệt để vỡ vụn, hóa thành hư không, như vậy thiên diệp vô tướng sen đem không có chỗ có thể chuyển di công kích, cuối cùng tất cả công kích đều để cho vô tướng sen mình gánh chịu. Lỗ Văn Tuyên có nếm thử đem nhận công kích, đều khuynh tả tại Thường Dương Viêm chung quanh, thậm chí là trực tiếp công kích Thường Dương Viêm. Nhưng này tòa hoàng kim thế giới, chấn áp chung quanh hư không, thiên diệp vô tướng sen lực lượng căn bản kéo dài không đi qua, tự nhiên cũng liền không cách nào đem nhận công kích chút xuống quá khứ. Công kích như vậy ta có thể tiếp tục mấy ngày, ngươi đoán này thiên diệp liên có thể kiên trì tới khi nào? Thường Dương Viêm nhìn xem thiên diệp vô tướng sen, lại nhìn về phía Lỗ Văn Tuyên, trên mặt lộ ra cản rỡ tiêu dung. Treo phong sơn pháp trận bên trong, Trần Phỉ nhìn phía xa Thường Dương Viêm, đột nhiên thần sắc khẽ nhúc đích. Đối phương tựa hồ cũng không phải là cái nào đó cường giả hình chiếu, mà là chân thân đi vào giả linh giới, lại tu vi cảnh giới chính là thập tam giai cực hạn, cũng không có áp chế tự thân lực lượng. Vừa rồi Trần Phỉ theo bản năng cảm thấy, giờ phút này giả linh giới bên trong hành tẩu bí cảnh cường giả đều là hình chiếu ngưng tụ mà thành. Nhưng ở giả linh giới bị ngăn chặn lối ra, lại tu vi cao nhất chỉ có thể đến thập tam giai cực hạn tình huống dưới, tòa kia mới bí cảnh thập tam giai cấp độ cường giả chân thân đến đây, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Dù sao thập tam giai tu vi, nếu là lại làm cái hình chiếu, khả năng nhiều nhất chính là thập tam giai sơ kỳ chiến lực, giống như hắc vực bên trong gặp phải viên kia tái nhợt con mắt. Lực lượng như vậy, chém giết phổ thông hư không chân thần cảnh sơ kỳ có thể, nhưng đối mặt giống Lỗ Văn Tuyên dạng này thập tam giai cực hạn, căn bản là lật không nổi sóng gió. Thiên huyền vực bên trong người tu hành, nguyên ma, xem mới bí cảnh bên trong sinh linh bị bạo, những này bí cảnh bên trong cường giả làm sao không có tương tự ý nghĩ. Giới. Lỗ Văn Tuyên một tay kết ấn, bên người thiên diệp liền chậm rãi mở ra, vô số hư ảo hoa sen bắt đầu trải rộng phương viên 10 vạn dặm. Kính sen giới, ngự thủ tại công. Vô số màu hoàng kim binh khí kính tượng xuất hiện tại Lỗ Văn Tuyên trung quanh, tiếp lấy điên cuồng tuần hướng Thường Dương Viêm. Nhìn từ đằng xa, người không biết còn tưởng rằng Lỗ Văn Tuyên đồng dạng thi triển hoàng kim thần tàng cái này thức bí thuật. Ken ken ken. Hư ảo màu hoàng kim binh khí kính tượng tại nửa đường liền bị Thường Dương Viêm hoàng kim binh khí chém vỡ, phát sinh kim thiết giao kích tranh minh thanh. Rất hiển nhiên, chỉ là đơn thuần huyễn thuật kính tượng, không làm gì được Thường Dương Viêm, thậm chí đều không đến gần được Thường Dương Viêm trong vòng trăm dặm. Nhưng theo Lỗ Văn Tuyên thi triển ra kính sen giới, thiên diệp liên bản thể nhận cường độ công kích hơi hạ xuống, cái này khiến Lỗ Văn Tuyên phòng thủ áp lực giảm bớt một mảng lớn. Bất quá mọi thứ đều có lợi và hại, phòng thủ áp lực dưới hàng, nhưng Lỗ Văn Tuyên tự thân nguyên lực cùng thần hồn tiêu hao lại là tăng lên gấp đôi. Dù sao đồng thời thi triển thiên diệp vô tướng sen bên trong hai loại trạng thái, cho dù là thập tam giai cực hạn nguyên lực cùng thần hồn, cũng khó có thể lâu dài chèo chống. Thường Dương Viêm bình tĩnh nhìn xem Lỗ Văn Tuyên, hoàng kim binh khí dòng lũ hoàn toàn như trước đây mãnh liệt, mảy may nhìn không ra yếu bất dấu hiệu. Giống như Thường Dương Viêm mình lời nói, công kích như vậy, hắn có thể tiếp tục mấy ngày lâu. Mà Lỗ Văn Tuyên giờ phút này dạng trạng thái lại không kiên trì được thời gian bao nhiêu, đây chính là nội tình, cũng là nhìn như cường đại Lô Văn Tuyên, vì cái gì lúc trước không có thể thu được đến Huyền Hóa Môn chân truyền đệ tử thân phận nguyên nhân. Huyền Hóa Môn mỗi một vị chân truyền đệ tử, nhất định là thể phách nguyên lực kiêm tu. Nếu là đổi thành cái khác đồng dạng tu luyện Thiên Diệp Vô Tướng Sen chân truyền đệ tử đến đây, đang thi triển ra hư lá chướng cùng kính sen giới về sau, sẽ tiếp tục thi triển ra vô tướng đột, lấy chân thân đột tiến đến Thường Dương Viêm trước mặt tiến hành chém giết. Nhưng Lô Văn Tuyên làm không được điểm ấy, tại kính sen giới cũng vô pháp làm sao Thường Dương Viêm về sau, thi triển vô tướng đột đã không có ý nghĩa, bởi vì Lô Văn Tuyên thể phách chỉ có hư không chân thần cảnh trung kỳ. Muốn có đầy đủ uy hiếp, thể phách tối thiểu muốn đạt tới hư không chân thần cảnh hậu kỳ, điệt ra nguyên lực cảnh giới, mới có thể hình thành đầy đủ uy hiếp. Lô Văn Tuyên nhìn xem Thường Dương Viêm, không tiếp tục lựa chọn kiên trì, chân thân về tới Treo Phong Sơn bên trong. Đã đánh không lại, Lô Văn Tuyên đương nhiên sẽ không liều mạng đến cùng. Có thể tu luyện tới thập tam giai cực hạn, Lô Văn Tuyên thiên tư tự nhiên không tầm thường, nhưng ở Huyền Hóa Môn bên trong, Lô Văn Tuyên chịu qua những cái kia thiên tiêu đánh đập. Cho nên đánh không lại, Lô Văn Tuyên liền sẽ rất tự nhiên lựa chọn đối với mình càng thêm có lợi phương thức. Treo Phong Sơn pháp trận vẫn còn, trong trận còn có hơn 10 vị hư không chân thần cảnh, lực lượng như vậy liên hợp lại, căn bản không cần lo lắng xa xa Thường Dương Viêm. A, cũng bơi trốn bộ dáng lại so với mới dương nhanh múa vớt lúc thuận mắt chút. Gặp Lô Văn Tuyên trốn vào Treo Phong Sơn, Thường Dương Viêm trên mặt không khỏi lộ ra khinh miệt tiêu dung. Lô Văn Tuyên nghe nói như thế, thần sắc không có biến hóa, chỉ là ánh mắt trở nên âm trầm. Rầm rầm rầm. Không có Lô Văn Tuyên thiên diệp vô tướng sen ngăn cản, hoàng kim binh khí dòng lũ trực tiếp đánh vào Treo Phong Sơn pháp trận bình chướng bên trên. Pháp trận tiết điểm vị trí hơn 10 vị hư không chân thần cảnh, đều là cảm giác được thân thể chấn động, bàng bạc cự lực trực tiếp đặt ở tinh khí thần hồn bên trên. Chân vị ngẩng đầu khoảng cách gần quan sát những này hoàng kim binh khí, phát hiện ở trong không chỉ có đao thương côn đồng, thậm chí còn có cổ trùng tỷ bà, những cái kia cổ trùng tỷ bà sẽ tuôn ra thần hồn xung kích. Cái này hoàng kim binh khí dòng lũ, không chỉ có chạm nhục thân, càng là chém giết thần hồn, thực lực hơi yếu một chút, chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ hồn phi phách tán. Lỗ Văn Tuyên đứng tại pháp trận trong trụ cột, lấy lực lượng của mình điều tiết khống chế cả tòa pháp trận vận chuyển. Một đối một tình huống dưới, Lỗ Văn Tuyên xác thực đánh không lại Thường Dương Viêm, nhưng bây giờ có cái khác hư không chân thần cảnh cùng pháp trận trợ giúp, phản sát Thường Dương Viêm đều là vô cùng có khả năng sự tình. Bất quá Lỗ Văn Tuyên không có chủ động để pháp trận buộc phát công kích, mà là trầm mặc phòng ngự. Dám chó không kêu kính nguyệt trận. Các ngươi có thể có được hôm nay cái này tiên đài cảnh giới, là dựa vào làm bao các quỷ liếm cửu gia mới tu luyện ra à? Không thể làm sao pháp trận, Thường Dương Viêm giễu cợt nói. Lỗ Văn Tuyên thần sắc lạnh lùng, vẫn như cũ bất vi sở động. Dương Viêm sư đệ, ta liền nói vẹn vẹn dựa vào ngươi, còn chưa đủ. Một đạo xinh đẹp thân ảnh đi ra từ trong hư không, một tòa gần như đồng dạng hoàng kim thế giới xuất hiện, vô số hoàng kim binh khí hóa thành dòng lũ, đâm vào kính nguyệt trận bên trên. Hào quang màu hoàng kim chiếu lộ ra trong trận hơn 10 vị hư không chân thần cảnh mặt tái nhợt gò má. Tấu chương xong, chương 1759, tuyệt cảnh, 4K, một chương 1759, tuyệt cảnh, 4K, một Huyền Phong Sơn bên trong tăng thêm Lô Văn Tuyên, hết thảy 15 vị hư không chân thần cảnh, Lô Văn Tuyên là hư không chân thần cảnh cực hạn, phía dưới còn có một vị hư không chân thần cảnh hậu kỳ, thể nội đã luyện hóa 8 tòa hư không bí tàng, chỉ kém một phần vị cách linh tài liền có thể đột phá tới hư không chân thần cảnh đỉnh phong. Còn lại 13 vị hư không chân thần cảnh, trung kỳ có 5 vị, mà khác 8 vị thì là sơ kỳ, ở trong còn bao gồm Điền Văn Đảo bọn hắn 3 vị. Lấy lực lượng như vậy, đối kháng hai vị thập tam giai cực hạn cường giả, lại là so Lỗ Văn Tuyên còn mạnh hơn một bậc cường giả, nếu là không có kính nguyệt trận ngăn cản phía trước, ở đây 15 vị hư không chân thần cảnh, bao quát Lỗ Văn Tuyên ở bên trong đều thải kiếp khó thoát. Mà cho dù giờ phút này có kính nguyệt trận bên ngoài, ở đây hư không chân thần cảnh cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Huyền Phong Sơn Điên, biển mây cuồn cuộn như sôi đằng ngân thủy ngân, đối mặt chém tới hoàng kim binh khí dòng lũ, Lỗ Văn Tuyên hai tay kết ấn, 12 cây cột đồng lớn phóng lên tận trời, mỗi cái đều khắc đầy huyền ảo phù văn. Theo 12 cây cột đồng lớn dâng lên, kính nguyệt trận lực lượng đột nhiên tăng lên một đoạn, bất quá từ mỗi cái hư không chân thần cảnh kia rút ra nguyên lực cũng nhiều thêm một mảng lớn. Cũng may loại này rút ra là phân phối cho mỗi cái hư không chân thần cảnh, trong thời gian ngắn, tất cả mọi người còn kiên trì được. Lỗ Văn Tuyên ngưng thần nhìn qua Thường Dương Viêm, tóc trắng bay phất phới, đôi mắt phản chiếu lấy vô số hoa sen. Phía sau hắn, thần hồn cùng trận pháp cộng minh, trong hư không phát họa ra một vòng tàn nguyệt hình dáng. Rầm rầm rầm. Cuồng bạo hoàng kim binh khí dòng lũ đâm vào kính nguyệt trận bình chướng bên trên, kính nguyệt trận bắt đầu điên cuồng rung động, phản phất sau một khắc liền sẽ vỡ vụn. Nhưng bất luận là Lỗ Văn Tuyên thần sắc, vẫn là trong trận 12 cây cột đồng lớn, tất cả đều lù lù bất động. Trận pháp này, ngược lại là rất có vài phần huyền diệu. Mới xuất hiện vị kia hoàng kim thân ảnh, ánh mắt có chút bà động nói: "Bất quá là cái xác rùa đen thôi, Thường Vũ ngưng ngươi không phải luôn luôn tự xưng là thiên tiêu, đối mặt một tòa trận pháp, liền không mở được." Thường Dương Viêm liếc qua bên cạnh, âm thanh lạnh lùng nói: "Thiên ngoại hữu thiên, ai có thể nghĩ tới, tại thế giới của chúng ta bên ngoài, lại còn có một tòa càng rộng lớn hơn thiên địa, nếu là siêu hồn đạt được tin tức là thật, cái kia thiên huyền vực bên trong cường giả so với chúng ta bên kia hơn rất nhiều." Thường Vũ ngưng nghe ra Thường Dương Viêm trong giọng nói trào phúng, lại là không thèm để ý chút nào. Thường Dương Viêm nghe được tiên huyền vực, nhíu mày, lại là không tiếp tục nói, chỉ là nhìn chằm chằm xa xa kính nguyệt trận, không ngừng tăng cường hoàng kim thần tàng uy lực. Cũng không luận hoàng kim binh khí dòng lũ như thế nào đánh kích kính nguyệt trận bình chướng chỉ là không ngừng chập trùng, lại không chút nào muốn vỡ vụn dấu hiệu. Một khắc đồng hồ sau, lão giả núp ở xác rùa đen bên trong, cuối cùng liền thật muốn biến thành rùa đen. Biết rùa đen muốn làm sao giết sao? Thường Dương Viêm tay phải vươn ra, một thanh hoàng kim chiến kích xuất hiện tại trong tay, quanh thân kim diễm bốc hơi, sau lưng hoàng kim thế giới bên trong hiện ra 9 đầu hoàng kim long ảnh, mỗi một chiếc vảy rồng đều chạy xuôi thái cổ thần văn. Đánh lâu không xong, Thường Dương Viêm đã có chút mất đi kiên nhẫn. Thường Vũ Ngưng đứng ở một bên, tung tùng ngọc thủ kết xuất huyền ảo ấn quyết, hoàng kim thế giới bên trong diễn hóa ra 10 vạn trôi hoàng kim kiếm khí, mỗi một kiếm đều mang phá diệt pháp tắc khí tức. Nàng môi đỏ khẽ mở, ý cười lại như băng nhận, "Lỗ Văn Tuyên, Kính Nguyệt trận tuy mạnh, nhưng ngươi thật sự cho rằng có thể đỡ nổi chúng ta hoàng kim thần tàng?" Kính Nguyệt ngoài trận, hoàng kim thần tàng hình thành kim sắc màn trời ép tới tầng mây vỡ vụn, vô số hoàng kim binh khí như mưa sao băng rơi đập. Huyền Phong Sơn tại rung động, trận pháp mặt ngoài nổi lên như là sóng nước gợn sóng, đem công kích từng cái tiêu mất. Lỗ Văn Tuyên sắc mặt không hề bận tâm, ngón tay điểm nhẹ trận nhãn, 12 cây thanh đồng trụ đột nhiên bộc phát ra chói mắt quang mang, tại ngoài trận hình thành một đóa thiên diệp vô tướng liên phòng ngự bình chướng. Cùng Lỗ Văn Tuyên tự thân thiên diệp vô tướng liên so sánh, đóa này từ trận pháp cùng hơn 10 vị hư không chân thần cảnh hợp lực thi triển vô tướng sen, ở trong ba loại biến hóa hư lá trường tính, sen giới, vô tướng độn toàn bộ hiện hiện. Thời khắc này Lỗ Văn Tuyên không cần cân nhắc kế tục không đủ vấn đề, chỉ cần đem tự thân đối với thiên địa lý giải, toàn bộ thể hiện ra là đủ. Đây chính là hợp lực ý nghĩa, từ trong đó người mạnh nhất dẫn đầu, những người khác chỉ cần cung cấp lực lượng của mình là đủ. Ta mặc kệ các ngươi là ai, cái này không liên quan gì đến ta. Lỗ Văn Tuyên thanh âm bình tĩnh mà bình tĩnh, lại các ngươi kích ta thì có ích lợi gì? Lỗ Mỗ chỉ muốn giữ vững Huyền Phong Sơn cái này một mẫu ba phần đất. Lỗ Văn Tuyên sau lưng Tàn Nguyệt đột nhiên chia ra thành vô số mảnh vỡ, mỗi một phiến đều tỏa ra Thường Dương Viêm cùng Thường Vũ Ngưng thân ảnh. Ngược lại là các ngươi, như lại không tối lui, đợi Kính Nguyệt trận phản vệ chi lực bộc phát, sợ là ngay cả các ngươi sau lưng Hoàng Kim thế giới đều muốn bị nuốt mất hơn phân nửa bản nguyên. Thường Dương Viêm con ngươi đột nhiên co lại, khí tức trong người có chút ba động. Kính Nguyệt trận uy danh, Thường Dương Viêm không biết, hắn chỉ là từ cái khác người tu hành thần hồn bên trong, đại khái biết được Huyền Phong Sơn thực lực, cùng Kính Nguyệt trận chi danh. Nhưng vừa rồi kéo dài chiến đấu, Kính Nguyệt trận hơn phân nửa biến hóa đã bị trông thấy, nếu là Kính Nguyệt trận thật tích xúc đầy đủ lực lượng phản kích, bọn hắn sợ là thật muốn ăn một cái thiệt tỏi lớn. Cũng chính là cảm giác được loại tình huống này, Thường Dương Viêm vừa rồi mới có thể mở miệng tương kích, muốn để Lỗ Văn Tuyên chủ động công kích, chỉ là rất hiển nhiên Lỗ Văn Tuyên xa so với tưởng tượng muốn trầm ổn quá nhiều. Dương Viêm sư đệ, đừng nghe hắn hù dọa người. Thường Vũ Ngưng đột nhiên nhẹ giọng cười lên, hai tay kết ấn tốc độ đột nhiên tăng tốc, hoàng kim thế giới bên trong hiện ra một tôn vạn tay thần ma pháp tướng, mỗi cái bàn tay đều cầm khác biệt hoàng kim binh khí. Hoàng kim thần tàng, vạn binh hướng tông. Theo kết ấn kết thúc, tất cả hoàng kim kiếm khí trong nháy mắt dung hợp, hóa thành một thanh tre khuất bầu trời hoàng kim cung điện khổng lồ. Vạn tay thần ma giơ cao hoàng kim cung điện khổng lồ, một kiếm chém về phía Kính Nguyệt trận. Hủy thiên diệt địa khí thế trong nháy mắt đặt ở Kính Nguyệt trận bên trên, phản phất thiên địa phá diệt khí tức bao phủ Huyền Phong Sơn bên trong mỗi một vị người tu hành trong lòng. Thường Vũ Ngưng tự xưng là thiên tiêu, không phải cuồng vọng, cũng không phải vô tri, mà là thực lực thật so với bình thường thập tam giai cực hạn, còn mạnh hơn ra rất nhiều. Một chiêu này chính là Thường Vũ Ngưng nội tình chỗ. Vừa rồi Thường Vũ Ngưng không có thi triển chiêu này, chỉ là muốn nhìn thấy càng nhiều Kính Nguyệt trận biến hóa. Bây giờ, Thường Vũ Ngưng cảm thấy thời cơ đã thành thủ. Trận pháp tiết điểm bên trong, Trần Phỉ nhìn xem từ trên trời giáng xuống hoàng kim cung điện khổng lồ, thức hải bên trong hiện lên vô số ứng đối biện pháp, nhưng cuối cùng toàn bộ thất bại. Song phương cơ sở thực lực chênh lệch quá nhiều, chỉ là thập tam giai thượng phẩm bị ngạn huyễn hư quyết cũng vô lực phá giải chiêu này. Bây giờ Trần Phỉ không có ứng đối bực này cường giả thực lực. Lỗ Văn Tuyên sắc mặt biến hóa, hắn có thể cảm nhận được một kiếm này đáng sợ. Hoàng kim cung điện khổng lồ bên trên quấn quanh lấy không gian đặc tính, tựa hồ muốn toàn bộ Huyền Phong Sơn từ thời không bên trong xóa đi. Thiên Diệp quy tịch. Lỗ Văn Tuyên đơn chỉ điểm tại mi tâm, trong trận hư không chân thần sắc mặt đống nhiên tái nhợt, thể nội ba thành nguyên lực trong nháy mắt rót vào trận nhãn. 12 cây thanh đồng trụ quang mang đại thịnh, quang mang lưu chuyển ở giữa, xa xa Thiên Diệp vô tướng liên y mắng vỡ nát. Nhưng ngay lúc đó, lại một đóa mới Thiên Diệp vô tướng liên hiện hiện, lại tại tòa này Thiên Diệp vô tướng liên bên trong, đại lượng kính tượng tầng tầng lớp lớp chồng chất cùng một chỗ, hình như có hơn ngàn vạn đóa vô tướng sen muốn nở rộ mà ra. Chương 1759, tuyệt cảnh, 4K, hai chương 1759, tuyệt cảnh, 4K, hai hoàng kim cung điện khổng lồ chạm tại vô tướng sen bên trên, phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang minh. Thiên Diệp vô tướng liên bên trong phản chiếu ra hoàng kim thế giới đột nhiên bật mèo, cung điện khổng lồ lực lượng lại bị sinh sinh chuyển, hóa thành một đạo kim sắc dòng lũ phản xung hướng Thường Dương Viêm. Thường Dương Viêm sắc mặt biến, không kịp suy nghĩ nhiều, hoàng kim thần tàng toàn lực vận chuyển, một mặt hoàng kim tâm chắn ngăn cản trước người. Cong. Hoàng kim tâm chắn ứng thanh mà nát, Thường Dương Viêm phun ra một ngụm kim sắc máu tươi, hoàng kim thế giới kịch liệt chấn động, khí tức hạ xuống một đoạn. Hoàng kim cung điện khổng lồ công kích bị lệnh, loại khả năng này trước đó Thường Dương Viêm chưa hề nghĩ tới. Vừa rồi Thường Dương Viêm một mực tại phòng bị Lỗ Văn Tuyên sau lưng Tàn Nguyệt. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, Thường Vũ Ngưng cưỡng ép thu liễm hoàng kim cung điện khổng lồ lực lượng, Thường Dương Viêm cũng không phải là đơn giản phun ra một ngụm bản nguyên máu tươi đơn giản như vậy. Lỗ Văn Tuyên nhìn thấy Thường Dương Viêm thụ thương, Kính Nguyệt trận tiếp nhận áp lực tiêu giảm một đoạn, nhưng trên mặt nhưng không có bao nhiêu vui mừng. Vừa rồi cơ hội kỳ thật cực kỳ khó được, nếu là Thường Vũ Ngưng lực khống chế hơi yếu một chút, Thường Dương Viêm cho dù bất tử, cũng tất nhiên đã trọng thương, kia Huyền Phong Sơn hôm nay một kiếp này, liền xem như quá khứ. Có thể ẩn trốn cái này thức thiên diệp quy tịch, rút ra trong trận hư không chân thần cảnh bà thành nguyên lực, cuối cùng chỉ đổi đến Thường Dương Viêm thương thế như vậy, đến cùng có lời không có lời, rất khó nói đến rõ ràng. Thiên Diệp quy tịch bị lệnh công kích đặc tính, sợ là lại khó mà có hiệu quả, chiêu thức giống nhau đối với bực này cường giả mà nói, tất nhiên sẽ phòng bị, thậm chí tương kế tiểu kế phản làm bị thương tính nguyệt trận. Trong trận, Trần Phỉ nhìn xem vừa rồi phát sinh một màn, trong lòng cũng là hơi trầm xuống. Thế cục trước mắt, Kính Nguyệt trận mặc dù chưa lộ bại thế, nhưng tương tự cũng không thể để đối diện hai vị cường giả biết khó mà lui, thậm chí trong đó một vị thụ thương, ngược lại có thể sẽ để bọn hắn cường công đến cùng. Dù sao Kính Nguyệt trận từ vừa rồi đến bây giờ, vẫn luôn tại phòng ngự, cái này Thường Dương Viêm cùng Thường Vũ Ngưng căn bản cũng không có cảm nhận được cái uy hiếp gì cùng nguy hiểm. Lỗ Văn Tuyên không nhận kích tướng, không có lựa chọn tùy tiện xuất kích, khẳng định không phải sai, dù sao đối diện thực lực như vậy, phòng ngự là ổn thỏa nhất. Nhưng tựa hồ quá ổn thỏa, vừa rồi Thiên Diệp quy tịch, lấy Trần Phỉ tầm mắt đó có thể thấy được, Lỗ Văn Tuyên không có được ăn cả ngã về không. Bị rút lấy ba thành nguyên lực, tuyệt đối không phải Thiên Diệp quy tịch cực hạn, lúc kia, chẳng bằng cưỡng ép rút ra mỗi vị hư không chân thần cảnh năm thành nguyên lực, cưỡng ép đánh giết Thường Dương Viêm, thậm chí trọng thương cũng có thể. Nói như vậy, Thường Dương Viêm tất nhiên sẽ rút đi, đến lúc đó chỉ còn Thường Vũ Ngưng một vị, căn bản cũng không khả năng công phá Kính Nguyệt trận. Mà bây giờ, Song Phương lâm vào thế bí, mà theo lấy thời gian chuyển rời, Huyền Phong Sơn bên này thế yếu sẽ dần dần nổi bật ra, bởi vì ở đây hư không chân thần cảnh, thể nội nguyên lực chỉ còn chừng năm thành. Chiến đấu kéo dài 2 khắc đồng hồ không đến, bọn hắn nguyên lực liền tiêu hao nghiêm trọng, đến cùng có thể kiên trì tới khi nào, không ai nói rõ được. Cho dù đại lượng cực phẩm tiên tinh xuất hiện tại trong mắt trận mặc cho bọn hắn hấp thu luyện hóa, nhưng cái này chúng quy cần một chút thời gian, rất khó làm được hoàn toàn cân bằng. Còn có một điểm, Huyền Phong Sơn không cách nào di động, giờ phút này bên ngoài chỉ là 2 vị thập tam giai cực hạn cường giả, đợi lát nữa nếu là lại nhiều ra một vị, lại nên làm cái gì? Rầm rầm rầm. Tiếng nổ đùng đoàng bên tai không dứt, Thường Vũ Ngưng không tiếp tục thi triển Vạn Binh Quỷ Tông, chỉ là cùng Thường Dương Viêm một đạo, dùng Hoàng Kim binh khí dòng lũ công kích Kính Nguyệt trận, tùy thời phòng bị Kính Nguyệt trong trận tàn nguyệt công kích. Bởi vì Kính Nguyệt trận che lấp, Thường Vũ Ngưng bọn hắn cảm ứng không ra cái khác hư không chân thần cảnh thể nội nguyên lực tình huống, nhưng tu luyện tới bọn hắn cấp độ này, hư không chân thần cảnh hẳn là có dạng gì thực lực, bọn hắn nhất thanh nhị sở. Lại căn cứ vừa rồi Kính Nguyệt trận biến hóa, có thể đại khái tính ra mỗi một vị hư không chân thần cảnh thể nội nguyên lực tình huống. Dựa theo tính ra, lại có một canh giờ thời gian, những cái kia hư không chân thần cảnh thể nội nguyên lực liền đem chống đỡ hết nổi, đến lúc đó chỉ có thể dùng thể nội bản nguyên đến bảo trì chiến đấu. Nhưng đây là uống rượu độc giải khát cách làm, cuối cùng Kính Nguyệt trận vẫn là sẽ phá. Cho nên Thường Vũ Ngưng cùng Thường Dương Viêm giờ phút này, ngược lại là thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, không nói nữa kích thích, chỉ là tùy thời phòng bị Lỗ Văn Tuyên liều chết một kích là đủ. Huyền Phong Sơn đỉnh núi, Lỗ Văn Tuyên thần sắc nghiêm chỉnh, hai tay huy động, tận khả năng để Kính Nguyệt trận nhận công kích ít một chút. Trong trận cái khác hư không chân thần cảnh tình huống Lỗ Văn Tuyên biết được, nhưng đối thủ thực lực mạnh hơn bọn họ, Lỗ Văn Tuyên cho dù biết được, cũng khó có thể thay đổi gì. Lỗ Văn Tuyên cảm giác sau lưng Tàn Nguyệt, cùng Tàn Nguyệt bên trong phản chiếu lấy Thường Dương Viêm cùng Thường Vũ Ngưng trình độ, tính ra nếu như liều mạng Kính Nguyệt trận không muốn, thậm chí hắn trọng thương tình huống dưới, có thể hay không đem Thường Dương Viêm hai vị xua đuổi đi. Lỗ Văn Tuyên cũng biết vừa rồi Thiên Diệp quy tịch, mình quá mức bảo thủ một chút, dẫn đến đã mất đi một lần cơ hội tốt nhất. Nhưng đã phát sinh sự tình, lại đi hối hận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đặc biệt là tại lúc này sinh tử tồn vong trước mắt. Như thế nào vượt qua dưới mắt cửa này mới là mấu chốt. Đột nhiên, Lỗ Văn Tuyên sắc mặt đột biến, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ánh mắt ở trong không khỏi lộ ra một vòng ảm đạm. Thường Vũ Ngưng cùng Thường Dương Viêm nhíu mày, quay đầu nhìn hướng phía sau, thần sắc ở trong mang theo một tia không vui. Không cần nhìn ta như vậy, các ngươi bên này động tĩnh dạng này lớn, hiển nhiên là đánh lâu không xong. Đã như vậy, không nếu như để cho ta gia nhập, tốc chiến tốc thắng, ra linh giới địa phương khác, nhưng còn có không ít dạng này thế lực chú hiện tại. Một đạo thanh âm lười biếng vang lên, tiếp lấy một thân ảnh đi ra từ trong hư không, mặt ngoài thân thể hiện ra kim sắc đường vân, một tòa hoàng kim thế giới ở sau lưng hắn chậm rãi triển khai. Lại là một vị thập tam giai cực hạn cường giả, khí tức cùng Thường Dương Viêm không khác nhau chút nào. Kính Nguyệt trong trận, tất cả hư không chân thần cảnh sắc mặt đều là đổi biến, tuyệt vọng khí tức tràn ngập cả tòa Huyền Phong Sơn. Hai vị thập tam giai cực hạn cường giả, bọn hắn đã ứng đối đến gian nan như vậy, đối mặt ba vị cường giả như vậy vây công, Kính Nguyệt trận ngăn cản không nổi. Mà một khi Kính Nguyệt trận vỡ vụn, bọn hắn những này phổ thông hư không chân thần cảnh kết quả đã chú định. Kính Nguyệt trận còn có một thức biến hóa, Lỗ Mộ vốn cho rằng không có dùng đến một ngày. Lỗ Văn Tuyên thanh âm trầm thấp tại mỗi một vị hư không chân thần cảnh vang lên bên hai. Lỗ Mộ sẽ dùng Kính Nguyệt trận vây khốn bọn hắn, nhưng thời gian nhiều nhất 3 hơi, lại các ngươi sẽ bị na di đến trăm vạn dặm bên ngoài. Về sau sẽ như thế nào, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Lỗ Văn Tuyên thần sắc lần nữa khôi phục bình tĩnh, không phải chiến chi tội, đối thủ thực lực mạnh hơn bọn hắn bên này quá nhiều, Lỗ Văn Tuyên tự nhận đã lấy hết toàn lực. Chuẩn bị, tính nát. Lỗ Văn Tuyên tiếng quát khẽ tại Huyền Phong Sơn bên trong rung động, sau một khắc, Thiên Diệp vô tướng liên tính cả Kính Nguyệt trong trận Tàn Nguyệt đột nhiên biến mất, lại xuất hiện đã tại Thường Dương Viêm ba vị đỉnh đầu. Ông đầu truyền tinh di, bao quát Lỗ Văn Tuyên ở bên trong 15 vị hư không chân thần cảnh xuất hiện tại Huyền Phong Sơn trăm vạn dặm bên ngoài. Chương 1760, Thiên mệnh 4K, một chương 1760, Thiên mệnh 4K, một khoảng cách trăm vạn dặm đối với thập tam giai cực hạn mà nói, không nói dây lát nhưng đến, nhưng xác thực không cần bao lâu thời gian liền có thể vượt qua. Cho dù giờ phút này Thường Dương Viêm kia ba vị thập tam giai cực hạn bị vây ở Kính Nguyệt trong trận, nhưng giống như Lỗ Văn Tuyên lời nói, không ra ba hơi, Kính Nguyệt trận tất nát. Ở đây ngoại trừ Lỗ Văn Tuyên thân pháp tốc độ cùng Thường Dương Viêm bọn hắn không khác nhau chút nào, cái khác hư không chân thần cảnh thân pháp tất cả đều kém xa tít tắp kia ba vị bí cảnh cường giả. Nói cách khác, Lỗ Văn Tuyên chạy trối chết khả năng là lớn nhất, nhưng đồng dạng, Lỗ Văn Tuyên bị đuổi giết khả năng cũng là tối cao. Ở đây nhiều như vậy vị hư không chân thần cảnh, hợp lại giá trị đoán chừng mới cùng Lỗ Văn Tuyên không kém bao nhiêu. Lỗ sư huynh, có thể hay không mang theo chúng ta cùng đi? Có mấy vị hư không chân thần cảnh nhìn về phía Lỗ Văn Tuyên, do dự sát nà, trầm giọng nói, có thể. Lỗ Văn Tuyên biết mình bị đuổi giết khả năng tối cao, nhưng có người nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ chạy, Lỗ Văn Tuyên cũng sẽ không cự tuyệt. Lỗ Văn Tuyên lại nhìn lướt qua ở đây những người khác, gặp không ai lại mở miệng, tay phải huy động, đem lời mới vừa nói năm vị hư không chân thần cảnh thu nhập mình bị diện, tiếp lấy lập tức hướng lấy nơi xa bay đi. Cùng một chỗ cơ hội chạy trốn, hắn đã cho những đồng môn khác sư huynh đệ, đã không ai nguyện ý mạo hiểm, Lỗ Văn Tuyên tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Trần sư đệ, vậy chúng ta? Điền Văn Đào quay đầu nhìn về phía Trần Phỉ, muốn nói ở đây đào mệnh cơ hội lớn nhất, Điền Văn Đào trong lòng ngược lại khuynh hướng Trần Phỉ. Ngoại trừ Trần Phỉ tiến vào huyễn hóa môn về sau, chỗ cho thấy thiên tư, càng bởi vì lúc trước tại hắc vực bên trong, Trần Phỉ tại bọn hắn hoàn toàn lâm vào ảo cảnh tình huống dưới, đem hắn cùng Thẩm Đình Vũ cứu. Trần Phỉ lúc ấy nói là, viên kia tái nhật con mắt mình rời đi, không để cho viên kia con mắt cảm giác được nguy hiểm đến tính mạng, đối phương như thế nào sẽ trốn. Điền Văn Đào cũng hoài nghi viên kia tái nhật con mắt kỳ thật đã bị Trần Phỉ chém giết, chỉ là Trần Phỉ không nói mà thôi. Đương nhiên, vẹn vẹn chém giết tái nhật con mắt lực lượng, đối với bây giờ phải đối mặt nguy hiểm, kia là còn thiếu rất nhiều. Mà Điền Văn Đào sẽ cảm thấy Trần Phỉ càng có cơ hội từ tràng nguy cơ này bên trong đào tẩu, là Điền Văn Đào trong lòng đã nhận định, ban đầu ở Hàn Sơn vực, để sai Chí Hồng không thể làm gì vị kia thần bí người tu hành, kỳ thật chính là Trần Phỉ. Điền Văn Đào không có chứng cứ, nhưng rất nhiều chuyện cũng không cần chứng cứ, dù sao Điền Văn Đào lại không cần làm sự tình gì, hắn chỉ cần trong lòng nhận định là đủ. Lúc ấy Trần Phỉ bất quá thiên thần cảnh, liền có thể giấu giếm được thập tam giai sai Chí Hồng. Bây giờ đột phá đến hư không chân thần cảnh, có phải hay không giấu giếm được kia ba vị thập tam giai cực hạn, cũng là có cơ hội lớn. Cứ việc Hàn Sơn vực tình huống lúc đó cùng bây giờ hoàn toàn khác biệt, nhưng bất kỳ sự tình đều cần mạo hiểm, bây giờ muốn từ trận này trong tuyệt cảnh đào thoát, lại thế nào khả năng một điểm nguy hiểm đều không gánh chịu. Thẩm Đình Vũ đối Trần Phỉ lòng tin không có lớn như vậy, nhưng đi theo Lô Văn Tuyên đồng dạng nguy hiểm, vậy không bằng lần nữa tin tưởng Trần Phỉ. "Theo ta đi." Trần Phỉ trầm giọng nói, tiếp lấy nhìn về phía đã chạy tứ tán cái khác hư không chân thần cảnh, "Chư vị sư minh, nếu là tin được tại hạ, nhưng cùng tại hạ cùng nhau rời đi." Đã tại bên ngoài mấy vạn dặm mấy vị hư không chân thần cảnh, không khỏi quay đầu nhìn về phía Trần Phỉ, có mấy vị có chút do dự, nhưng cuối cùng không có một vị dừng bước lại. Huyền Phong Sơn bên trong hư không chân thần cảnh, kỳ thật tuyệt đại bộ phận cũng không nhận ra Trần Phỉ, nhiều nhất chính là biết Trần Phỉ là vừa đột phá hư không chân thần cảnh không bao lâu. Chỉ có 2-3 vị gần nhất vừa tới giả linh giới, cho nên tại trong tông môn nghe nói qua Trần Phỉ sự tích. Tốn hao bất quá hơn 2 tháng thời gian, liền từ thiên thần cảnh sơ kỳ đột phá đến hư không chân thần cảnh sơ kỳ, như vậy tốc độ tu luyện, quả thật làm cho rất nhiều nhân vọng đuổi không kịp. Nhưng bây giờ Trần Phỉ vẫn là tại hư không chân thần cảnh sơ kỳ, mà bọn hắn đối thủ lần này là chọn vẹn 3 vị thập tam giai cực hạn cường giả. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, bọn hắn hoàn toàn nhìn không ra Trần Phỉ có chỗ nào có thể tại trận này bạ tổ giỏi người trung gian ở tính mệnh, cho nên lựa chọn tin tưởng Trần Phỉ, bây giờ không bằng tin tưởng mình. Lại hư không chân thần cảnh đợi cùng một chỗ, khí tức dây dưa cùng nhau, ngược lại dẫn tới truy sát khả năng cao hơn. Dù sao đồng dạng là truy sát, một bên là chỉ có một vị hư không chân thần cảnh, một bên là mấy vị tụ tập cùng một chỗ, kia Thường Dương Viêm khẳng định lựa chọn truy sát số lượng nhiều bên kia. Bọn hắn ngay cả Lỗ Văn Tuyên bên kia đều không đi, làm sao có thể đi theo Trần Phỉ cùng nhau chạy nạn? Trần Phỉ nhìn xem không chút do dự rời đi những cái kia hư không chân thần cảnh, trong mắt ngược lại là không có ngoài ý muốn, cái này thuộc về nhân chi thường tình. Trần Phỉ sẽ hô một tiếng này, tâm tính ngược lại là cùng Lỗ Văn Tuyên không kém bao nhiêu, bọn hắn nguyện ý tin, vậy liền cùng đi, không nguyện ý tin, vậy chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Trần Phỉ ba người hóa thành ba đạo lưu quang vượt qua hơn 300.000 dặm, đi vào một chỗ biển cả mênh mông bên trên. Cái phương hướng này là Trần Phỉ cố ý lựa chọn, nhìn chúng chính là cái này phương hướng có hải vực. Trước đó tiến vào Huyền Phong Sơn về sau, Trần Phỉ liền cố ý cầm một phần Huyền Phong Sơn chung quanh bản đồ địa hình. "Trần sư đệ, chúng ta bây giờ cụ thể phải làm như thế nào?" Thẩm Đình Vũ thần sắc có chút lo lắng nói, chỉ dựa vào bọn hắn thời khắc này tốc độ, khẳng định là không chạy nổi Thường Dương Viêm kia ba vị thập tam giai cực hạn cường giả. Về phần so vật khí, nhìn xem kia ba vị cường giả chỉ đi truy Lỗ Văn Tuyên, mà đối với bọn hắn bỏ mặc không quan tâm, vậy chỉ có thể là hạ sách bên trong hạ sách, thuộc về không thể làm gì lựa chọn. Lại giống như cái khác hư không chân thần cảnh suy nghĩ như thế, nhân số tụ tập càng nhiều, càng có khả năng bị đuổi giết, giờ phút này bọn hắn tuy chỉ là hư không chân thần cảnh, nhưng chừng ba vị bị đuổi giết xác suất là những đồng môn khác mấy lần. "Hai vị sư minh, tiến ta vị diện." Trần Phỉ nói, tay phải huy động, quy khư giới hư ảnh xuất hiện ở giữa không trung. "Trần sư đệ, tiến ngươi bị diện, không che giấu được khí tức của chúng ta, đến lúc đó." Gặp Trần Phỉ để bọn hắn tiến bị mặt, Thẩm Đình Vũ ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu, cùng là hư không chân thần cảnh, muốn dựa vào vị diện để che giấu khí tức, căn bản cũng không khả năng. Nhưng Thẩm Đình Vũ còn chưa nói xong, lại một lần dừng lại, bởi vì Điền Văn Đạo đã giữ chặt Thẩm Đình Vũ bà bay, trực tiếp tiến vào quy khư giới. Theo Điền Văn Đạo, đã lựa chọn tin tưởng Trần Phỉ, vậy liền tín nhiệm vô điều kiện. Trần Phỉ cuối cùng làm sao làm? Cũng không cần hiểu nhiều như vậy, chỉ cần có thể trốn qua hôm nay chẳng nguy cơ này, vậy liền đã đầy đủ. Trần Phỉ đem quy khư giới thu nhập ô không gian, đồng thời tự thân khí tức bắt đầu hạ xuống, bất quá thời gian nháy mắt chỉ còn lại giới chủ cảnh không đến. Ông! Thiên địa rung động, Trần Phỉ quay đầu nhìn lại, Huyền Phong Sơn tuôn ra vô lượng quang mang. Rất hiển nhiên, Kính Nguyệt Trận bị phá, đối mặt ba vị thập tam giai cực hạn cường giả, Kính Nguyệt Trận có thể làm được bây giờ trình độ này, đã là nội tình thâm hậu biểu hiện. Mà từ đây cắt ra bắt đầu, Huyền Phong Sơn hư không chân thần cảnh liền muốn bắt đầu đứng trước kia ba vị cường giả truy sát. Kết quả cuối cùng như thế nào, thật hoàn toàn nhìn tự thân mệnh số. Chương 1760, Thiên mệnh, 4K, 2 chương 1760, Thiên mệnh, 4K, 2 Trần Phỉ hít sâu một hơi, khí tức từ giới chủ cảnh lại xuống tới lục giai không đến, mà thân hình thì là trong chốc lát vượt qua 50 vạn dặm, tiếp lấy đâm đầu thẳng vào bên trong biển sâu. Một bước 50 vạn dặm, đây đã là Trần Phỉ bằng vào thập tam giai thượng phẩm bị ngạn huyễn hư quyết, cùng thiêu đốt tự thân bản nguyên sau kết quả. Chỉ có thể làm thành át chủ bài sử dụng, không cách nào liên tục vận dụng phương pháp này đi đường. Đâm vào biển sâu, Trần Phỉ khí tức đã như không thông tu vi thường nhân, thậm chí một lát sau, cùng ngoan thạch đã không kém bao nhiêu. Đây là Trần Phỉ đem tự thân tất cả tinh khí thần hồn, toàn bộ giấu vào ô không gian bố trí. Trần Phỉ có can đảm để những đồng môn khác cùng đi, chính là có ô không gian lá bài tẩy này tại, bất luận nhiều ít vị hư không chân thần cảnh đợi cùng một chỗ, cuối cùng khí tức cũng sẽ không tiết lộ mảy may. Đáng tiếc cái khác hư không chân thần cảnh không nguyện ý tin tưởng Trần Phỉ, mà Trần Phỉ cũng vô pháp đem tự thân át chủ bài nói rõ. Trần Phỉ cảm giác quét sạch tứ phương, trông thấy ở ngoài ngàn dặm to lớn bầy cá, chọn chúng trong đó một con chừng dài 10 trượng không biết tên yêu ngư, bước về phía trước một bước, lấy không gian đặc tính lặng yên xuất hiện tại trong bụng. Bụng cá bên trong tản ra tanh mặn mùi, vị toan tại Trần Phỉ bên ngoài thân ăn mòn ra vô số nhỏ bé bạc khí, Trần Phỉ mặt không biểu tình, không dùng nguyên lực cách trở những này vị toan ăn mòn, mà là đem mình trở thành con cá này yêu nuốt vào trong bụng đồ ăn. Tận khả năng, Trần Phỉ đem mình tồn tại yếu bớt. Con cá này yêu không có cảm giác được trong bụng dị dạng, đối với cái này không có bao nhiêu linh tuệ ngư yêu mà nói, trong bụng nhiều hoặc là ít một chút đồ ăn, căn bản cũng không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã một khắc đồng hồ trôi qua, một thân ảnh đột nhiên hiện hiện trên mặt biển. Trên mặt biển, Thường Dương Viêm đạp kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh lùng. Thường Dương Viêm trước đó thụ thường, cứ việc không nặng, nhưng thực lực khách quan đỉnh phong thời điểm, sát thực yếu đi không ít. Cho nên Thường Dương Viêm không có lựa chọn truy sát Lộ Văn Tuyền, mà là săn đuổi còn lại hư không chân thần cảnh. Từ vừa rồi đến bây giờ, Thường Dương Viêm đã liên tiếp chém giết 4 vị hư không chân thần cảnh, ở trong một vị vẫn là hư không chân thần cảnh hậu kỳ, cái này khiến Thường Dương Viêm thu hoạch tương đối khá. Mà lần theo vừa rồi khí tức, Thường Dương Viêm cảm giác được có 3 vị hư không chân thần cảnh sơ kỳ cùng một chỗ chạy trốn, so với mục tiêu khác, hư không chân thần cảnh sơ kỳ tuy là yếu đi chút, nhưng 3 cái tập trung ở cùng một chỗ, cũng miễn cưỡng đầy đủ hắn xuất thủ. Thường Dương Viêm cảm giác quét ngang 4 phương 8 hướng, sóng biển tại dưới chân hắn hình thành vòng xoáy khổng lồ, trên bầu trời mây đen quay cuồng, thỉnh thoảng có tử sắc lôi điện chém vào trong biển, đem nước biển đun sôi. Thường Dương Viêm cảm ứng một lát, thân hình chớp động, xuất hiện tại mười mấy vạn dặm bên ngoài, tiếp lấy ngừng thân hình. Đến vị trí này, Thường Dương Viêm đúng là đã mất đi kia 3 vị hư không chân thần cảnh khí tức ba động. Thường Dương Viêm ánh mắt khẽ nhúc đích, trong lòng có chút ngoài ý muốn, hắn là không nghĩ tới chỉ là hư không chân thần cảnh sơ kỳ, vậy mà có thể ở trước mặt hắn đem khí tức thu liễm đến tận đây. Mấu chốt đây không phải một vị hư không chân thần cảnh sơ kỳ, mà là dòng dã 3 vị. Hoặc là 3 vị tu luyện bí pháp đều huyền diệu như thế, hoặc là chính là có một kiện bảo vật đem 3 người kia bao phủ, tiến tới khí tức biến mất tại trong cảm nhận của hắn. So với 3 cái đồng thời đem bí pháp tu luyện tới trình độ như vậy, Thường Dương Viêm tự nhiên càng lệch hướng về sau một loại suy đoán, lại còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Thường Dương Viêm trên mặt lộ ra một vòng lạnh lùng tiêu dung, hoàng kim thế giới ở sau lưng hắn trong nháy mắt triển khai. Từng tòa màu hoàng kim cổ trung tại hoàng kim trong thế giới hiện hiện, nương theo lấy từng tiếng trầm muộn trung vang, từng vòng gợn sóng lấy Thường Dương Viêm làm trung tâm, hướng phía 4 phương 8 hướng khuyết tán ra. Hoàng kim thần tàng, môn này huyết mạch bí pháp gần như bao quát ngàn vạn, không chỉ có công phạt cùng phòng ngự vô song, liền ngay cả điều tra đều so với bình thường bí pháp cường hãn rất nhiều. Bên ngoài mấy vạn dặm, Trần Phỉ tại bụng cá bên trong cảm nhận được nước biển kịch liệt chấn động, vô số kim sắc quang mang xuyên thấu qua bụng cá chiếu vào trên mặt hắn. Mặc dù đã cách xa nhau mấy vạn dặm xa, nhưng bầy cá vẫn như cũng bị kinh sợ, bắt đầu chạy tứ tán. Nhưng theo từng tầng sóng âm dập dần, tất cả ngư yêu bắt đầu thống khổ sôi trào, cái đuôi đánh ra nước biển nhấc lên vô số mạch nước ngầm. Bụng cá bên trong Trần Phỉ tùy ý kịch liệt chấn động xung kích thân thể, nghe ngư yêu xương cốt đứt gãy thanh âm ở bên tai nổ vang. Mười mấy hơi thở thời gian trôi qua, Thường Dương Viêm vốn là lạnh nhạt thần sắc một chút trở nên khác biệt, lông mày đã nhăn lại, bởi vì Thường Dương Viêm vẫn như cũ không thể tìm tới 3 cái kia hư không chân thần cảnh sơ kỳ. Thường Dương Viêm một tay kết ấn, đại lượng cổ trung một chút xông ra hoàng kim thế giới, tiếp lấy toàn bộ bỡ nát. Tiếng trung chấn động ở giữa, phương viên 10 vạn dặm nước biển trong nháy mắt sôi trào. Trần Phỉ tại bụng cá bên trong thấy rõ trung ảnh bao phủ mặt biển, nước biển hóa thành hơi nước trực trùng bất tiêu, hình thành một đóa to lớn mây hình ấm. Ngư yêu thân thể tại nhiệt độ cao bên trong dần dần thành than. Trần Phỉ cũng như pho tượng không nhúc nhích mặc cho những cái kia nhiệt độ cao tràn ngập, đem thân thể của mình cùng nhau thành than. Không biết qua bao lâu, mặt biển rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Trần Phỉ xuyên thấu qua thành than bụng cá, nhìn xem bên ngoài, màu hoàng kim quang ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, Thường Dương Viêm tựa hồ đã rời đi. Vẹn vẹn chỉ là đối phương tiện tay một kích, trong phạm vi 10 vạn dặm sinh linh tất không, lực lượng như vậy sát thực vượt xa Trần Phỉ tự nhiên cũng có thể làm được điểm này, nhưng không cách nào như thế tùy ý, đây chính là cảnh giới chênh lệch thật lớn, mang tới thực lực chênh lệch gì, cho dù Trần Phỉ đem tất cả át chủ bài dùng tới, cũng xa xa không kịp, bao quát kia tia thời gian bản Nguyên Châu linh vận. Tại Huyền Phong Sơn thời điểm, Trần Phỉ có nghĩ qua, dựa vào kia tia thời gian bản Nguyên Châu linh vận, có thể hay không lập bản. Nhưng theo Trần Phỉ chân chính vận chuyển kia tia thời gian bản Nguyên Châu linh vận, Trần Phỉ mới phát hiện, món bảo vật này đối với mình trợ giúp, còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Nhảy ra dòng sông thời gian, để tương lai mình đảo ngược đưa lực lượng đến bây giờ trong thân thể. Trần Phỉ chưa từng hoài nghi mình tương lai thực lực, cho dù cái này tia thời gian bản Nguyên Châu linh vận nhiều nhất nhìn thấy mấy năm sau chính mình. Chỉ là Trần Phỉ không nghĩ tới, tương lai thân chiếu trở về, chỉ có một ít công pháp và thiên địa cảm ngộ, mà không phải lực lượng chân chính. Cao cấp hơn công pháp và thiên địa cảm ngộ, tự nhiên có thể chuyển hóa thành chiến lực, đôi này cái khác hư không chân thần cảnh mà nói, cũng sẽ sinh ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Nhưng đối Trần Phỉ tới nói, thiếu chính là cơ sở lực lượng, dù sao ngay cả thập tam giai thượng phẩm bị ngạn huyễn hư quyết đều đã lĩnh ngộ đến đại viên mãn cảnh, nhưng chiến lực như vậy khiêu chiến không được thập tam giai cực hạn cường giả. Coi như để Trần Phỉ đối với thiên địa kiến giải tăng lên tới thập tam giai cực hạn, cơ sở lực lượng chênh lệch thật lớn, là vô luận như thế nào đều không thể bù đắp. Trừ phi Trần Phỉ có được thập tứ giai thiên địa linh ngộ, nhưng cái này ngay cả hoàn toàn bản thời gian bản nguyên châu đều làm không được, chớ nói chỉ là một điểm linh vận. Thường Dương Viêm đã rời đi hồi lâu, nhưng Trần Phỉ vẫn như cũ nằm tại ngư yêu trong bụng, không có một chút rời đi ý tứ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên mặt biển vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, chỉ có đại lượng loài cá thành than thân thể theo sóng biển chập trùng. Khe hở không gian bên trong, Thường Dương Viêm thần sắc âm lãnh mà nhìn xem phía dưới, từ đầu đến cuối, hắn cũng không từng rời đi. Đấu chương xong, chương 1761, không biết trời cao đất rộng, 4K, một chương 1761, không biết trời cao đất rộng, 4K, một nếu như chỉ là phổ thông hư không chân thần cảnh sơ kỳ, cho dù không thể săn giết thành công, Thường Dương Viêm cũng sẽ không như vậy cố ý trốn ở khe hở không gian bên trong, cho dù là ba vị hư không chân thần cảnh sơ kỳ tụ tập cùng một chỗ, cũng là như thế. Có thời gian này, thừa dịp thiên huyền bực những cái kia thập tứ giai trở lên cường giả còn chưa tới giả linh giới, giết nhiều một vị hư không chân thần cảnh trung kỳ, cũng đủ để đền bù tổn thất, thậm chí càng vượt qua một chút. Thường Dương Viêm giờ phút này sẽ như thế, thuần túy cũng là bởi vì cái kia tên là Trần Phỉ hư không chân thần cảnh sơ kỳ, đưa tới Thường Dương Viêm cực kỳ hương thịnh tú. Chém giết huyền hóa môn cái khác hư không chân thần cảnh, thông qua siêu hồn, cho dù chỉ là cạn tầng mảnh vỡ ký ức, nhưng cũng đủ làm cho Thường Dương Viêm biết được trước đó tại Huyền Phong Sơn 15 vị hư không chân thần cảnh đều gọi tên là gì. Thậm chí Thường Dương Viêm còn biết cái này Trần Phỉ, lúc trước Lâm trước khi chia tay, còn để cái khác hư không chân thần cảnh cùng thứ nhất lên đi. Trước đó nhìn thấy những ký ức này mảnh vỡ thời điểm, Thường Dương Viêm không có quá nhiều cảm giác, chẳng qua là cảm thấy cái này gọi Trần Phỉ hư không chân thần cảnh sơ kỳ, không biết trời cao đất rộng. Mà bây giờ, lấy Hoàng Kim thần tàng bí pháp tìm kiếm, lại còn là tìm không ra tung tích, quả thực vượt quá Thường Dương Viêm đoán trước, cũng làm cho Thường Dương Viêm đối món kia liễm tức bảo vật sinh ra hứng thú nồng hậu. Chỉ là hư không chân thần cảnh sơ kỳ, dùng bảo vật này liền có thể tránh thoát hắn tìm kiếm, món bảo vật này nếu là rơi vào trong tay hắn, chẳng lẽ có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Thiên huyền vực cường giả về sau tất nhiên sẽ tiến vào gia linh giới, cũng coi đây là bản đạp, tiến vào bọn hắn tinh giới. Có thể nghĩ đến lúc đó chém giết sẽ có bao nhiêu thảm liệt, nếu là có một bảo vật như vậy trong tay, không chỉ có tự thân an toàn tăng nhiều, càng có cơ hội tiến thêm một bước. Thường Dương Viêm thần niệm lấy phương viên 10 vạn dặm làm tâm, hướng về bốn phía quyết tán. Bây giờ Thường Dương Viêm chính là không xác định kia Trần Phỉ đến cùng người ở chỗ nào, vừa rồi lấy hoàng kim thế giới chấn động tứ phương, không có phát hiện chút nào dị thường. Món kia bảo vật nếu như đầy đủ nguyên liệu, khả năng kia Trần Phỉ liền cách hắn trong vòng trăm dặm. Đương nhiên, cái kia Trần Phỉ cũng có thể là cũng không tại trong phạm vi 10 vạn dặm, nhưng cụ thể ở phương vị nào, Thường Dương Viêm không thể nào biết được. Cho nên Thường Dương Viêm giờ phút này ngay tại khe hở không gian bên trong, hắn muốn nhìn một chút kia Trần Phỉ có thể hay không mình lộ ra sơ hở. Chỉ cần bị hắn bắt lấy một tia vết tích, hư không chân thần cảnh sơ kỳ tu vi, lật tay có thể diệt. Trần Phỉ nằm thẳng tại bụng cá bên trong, thần niệm không dậy nổi gợn sóng, thậm chí ngay cả con mắt giờ phút này đều đã nhắm lại. Trần Phỉ không biết cái kia Thường Dương Viêm rời đi không có, Trần Phỉ không có mạo muội dùng mình thần niệm đi cảm giác, song phương thực lực chênh lệch quá lớn, Trần Phỉ thần niệm ba động rất dễ dàng bị bắt đến. Đáy biển quần quần sóng ngầm, ngư yêu hải cốt mặt ngoài thành than tầng bắt đầu bong ra từ màng, lộ ra nội bộ tạp khí. Vùng biển này bản vừa bị hoàng kim thần tàng nhiệt độ cao thiêu đốt thành sôi trào luyện ngục, đáy biển miệng núi lửa không ngừng phun ra xích kim sắc nham tương, hải nguyên chỗ sâu ngẫu nhiên có chưa hoàn toàn thành than ngư yêu tại trong thống khổ dãy rủa, phát ra chói tai rít lên. Thời gian từ từ trôi qua, Thường Dương Viêm vẫn như cũ không thể phát hiện chút nào dị dạng, giờ khắc này, Thường Dương Viêm hoài nghi kia Trần Phỉ kỳ thật đã rời đi, hoặc là tối thiểu không tại vùng biển này bên trong. Nhưng hết lần này tới lần khác, thời khắc này Thường Dương Viêm không cách nào xác nhận. Thường Dương Viêm cau mày, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo, cùng bảo vật như vậy bỏ lỡ cơ hội, để vừa rồi bởi vì chém giết mấy vị hư không chân thần cảnh mà vui vẻ tâm cảnh, một chút trở nên ác liệt. Tạch tạch tạch. Bầu trời đột nhiên truyền đến miệng thủy tinh nứt giòn vang, Thường Dương Viêm một chút ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp giả linh giới bình chướng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ra bị nẻ, trong cái khe rỉ ra hỗn độn năng lượng đem thiên khung nhuộm thành quỷ dị ám tử sắc. 13 đạo thuộc tính khác nhau nguyên khí phong bạo tại tầng mây bên trong xen lẫn, khí thế bàng bạc ép Thường Dương Viêm phảng phất tại đối mặt thiên hai. Làm sao lại nhanh như vậy? Thường Dương Viêm trong lòng tràn đầy kinh ngạc, giả linh giới bên trong bị chém giết hư không chân thần cảnh, nói là chém giết, nhưng kỳ thật chỉ là đem bọn hắn phá diệt một thân, thần hồn còn giữ. Mục đích làm như vậy, chính là tận khả năng để thiên huyền vực bên trong cường giả trễ một chút biết giả linh giới phát sinh biến cố, để cho bọn hắn giết nhiều một chút hư không chân thần cảnh. Chẳng qua hiện nay xem ra, ở trong nên là xảy ra biến cố, những cái kia thiên huyền vực cường giả đã xuất hiện tại giả linh giới bên ngoài. Giả linh giới bây giờ vị diện bình chướng, nhận tinh giới ảnh hưởng, so với quá khứ, không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều. Nhưng thiên huyền vực cường giả đông đảo, giả linh giới bình chướng vẫn là ngăn không được những cường giả này xé rách. Thường Dương Viêm cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới hải vực, ánh mắt ở trong hiện lên một tia vẻ lo lắng, tiếp lấy không chút do dự quay người rời đi. Không thể cầm tới món kia bảo vật, để Thường Dương Viêm bất mãn trong lòng, nhưng so với thân tử đạo tiêu nguy hiểm, Thường Dương Viêm tự nhiên không dám tiếp tục tại cái này đợi. Bụng cá bên trong, Trần Phỉ con mắt mở ra, cảm giác được chúng quanh thiên địa nguyên khí tại kịch liệt sôi trào, lại giả linh giới khe hở không gian đều tại khác biệt trình độ rung động. Có cường giả tại xé rách giả linh giới bình chướng. Loại cường độ này không gian băng liệt, thập tam giai cường giả làm không được, cho dù là thập tam giai cực hạn cũng là như thế. Trần Phỉ ánh mắt xuyên thấu qua bụng cá, nhìn xem giả linh giới thiên cung. nguyên bản như thủy tinh thông thấu bầu trời xuất hiện giống mạng nhện vết rách, mỗi một chỗ vết rách đều phóng xuất ra năng lượng ba độ khủng bố. Một đạo quang mang từ tầng mây bên trong bắn xuống, rơi vào trên mặt biển. Nước biển tại năng lượng trùng kích vào sôi trào lan lộn, hình thành vòng xoáy khổng lồ hướng lên bầu trời chảy ngược. Trần Phỉ tại bụng cá bên trong vẫn là không có động tĩnh, cứ như vậy an tĩnh nhìn xem. Trần Phỉ không biết Thường Dương Viêm rời đi không có, bình thường tới nói, có cường giả tại sẽ rách giả linh giới bình chướng, Thường Dương Viêm bên trong mới bí cảnh những cường giả này, khẳng định phải thừa cơ rời đi, trở về bí cảnh bên trong. Nhưng này chỉ là lẽ thường mà nói, rất nhiều chuyện phát sinh cũng không tuần hoàn theo đạo lý. Đơn giản chính là đợi thêm một lát, vừa rồi những thời giờ kia cũng chờ, cũng không chênh lệch ngần ấy thời gian. Oanh! Giống như thiên địa sơ khai tiếng vang, giả linh giới thiên khung trong nháy mắt vỡ vụn, hiện lộ ra thiên huyền vực bên trong chẳng cảnh. Hơn 10 vị khí tức mênh mông thân ảnh như biển đứng tại trên bầu trời, nhìn xuống giả linh giới. Khí cơ này, sát thực cùng lúc trước khác biệt, xem ra sát thực có một tòa mới bí cảnh cùng giả linh giới tương liên, tạm trở giai cực cao. Trong đó một vị bất hủ cảnh tay phải chuyển động, một sợi khí cơ từ giả linh giới bên trong bị nhấc ra, rơi vào trên đầu ngón tay. Cái này giả linh giới bình chướng muốn ta chờ hợp lực mới có thể phá vỡ, tòa kia mới bí cảnh cấp bậc tối thiểu trên thập tứ giai phẩm, thậm chí cao hơn. Một vị khác bất hủ cảnh nhìn phía dưới giả linh giới, trầm giọng nói: "Ha ha ha, tốt nhất chính là thập ngũ giai phía trên bí cảnh. Nếu là có thể thuyết phục bí cảnh bên trong chúa tể cảnh cộng đồng đối kháng vực ngoại thiên ma, cũng có thể để những cái kia vực ngoại thiên ma thu liễm một chút. Đến cùng phải hay không thập ngũ giai phía trên bí cảnh, tiếp xuống hảo hảo tìm kiếm một phen liền biết." Một vị khác bất hủ cảnh thấp giọng nói. Ở đây bất hủ cảnh, không ai đàm luận giả linh giới bên trong khả năng ngã xuống những cái kia hư không chân thần cảnh. Nếu như mới bí cảnh thật tại thập ngũ giai phía trên, kia thiên huyền vực bên trong chúa tể cảnh cường giả, càng nhiều liền sẽ lấy lôi kéo thái độ đối đãi tòa này mới bí cảnh, kia ngã xuống những cái kia hư không chân thần cảnh, chỉ có thể nói là vì đại thế hy sinh. Bây giờ thiên huyền vực, hoặc là nói huyền vũ giới đại thế, chính là đối kháng những cái kia vực ngoại thiên ma. Dù sao liền ngay cả lúc trước sinh tử đại địch nguyên ma, bây giờ đều có thể là cùng một liên minh. Muốn nói ân oán, người tu hành cùng nguyên ma ở giữa ân oán cơ hồ liền nói không hết. Ra linh giới, một vùng biển bên trên, Trần Phỉ thân hình xuất hiện ở giữa không trung. Theo Trần Phỉ phất tay, Điền Văn Đảo cùng Thẩm Đỉnh Vũ xuất hiện ở một bên. Chương 1761, không biết trời cao đất rộng, 4K, hai chương 1761, không biết trời cao đất rộng, 4K, hai mới vừa xuất hiện, Điền Văn Đảo cùng Thẩm Đỉnh Vũ liền cảm giác được dị dạng, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía trên, phát hiện ra linh giới thiên khung đã vỡ vụn, càng có bàng bạc khí tức từ vỡ vụn vị trí truyền đến. Ta cảm giác được Chu trưởng lão khí tức. Điền Văn Đảo trầm giọng nói. Hô. Thẩm Đỉnh Vũ không khỏi thở ra một ngụm trọc khí, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Trần Phỉ, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cuối cùng Thẩm Đỉnh Vũ không hỏi ra. Mang theo hắn cùng Điền Văn Đảo hai vị hư không chân thần cảnh sơ kỳ, kết quả ngạnh sinh sinh né tránh truy sát. Đương nhiên, cũng có khả năng kia ba vị bí cảnh cường giả, căn bản là không có theo đuổi giết bọn hắn. Trần Phỉ không có mở ra quy khư giới đối ngoại tầm mắt, Thẩm Đỉnh Vũ cùng Điền Văn Đảo cũng không biết lúc ấy đều chuyện gì xảy ra. Cũng mặc kệ như thế nào, bọn hắn còn sống. Tại đứng trước thập tam giai cực hạn cường giả khả năng truy sát tình huống dưới, bọn hắn bình yên vô sự. Lại tại Trần sư đệ ân cứu mạng. Điền Văn Đảo đối Trần Phỉ chắp tay nói, đã thiếu Trần sư đệ hai cái mạng. Thẩm Đỉnh Vũ cười khổ nói, cái này tiến vào giả linh giới mới một đoạn như vậy thời gian, kết quả gặp như vậy hiểm cảnh. Bí cảnh thăm dò, vốn là tương hỗ giúp đỡ, hai vị sư minh nói quá lời. Trần Phỉ cười lắc đầu nói. Một canh giờ sau, Trần Phỉ ba người đứng tại giả linh giới, huyền hóa môn lâm thời trụ sở bên trong. Giả linh giới dị biến sự tình, hôm nay đã sớm truyền khắp toàn bộ thiên huyền vực, nhất lưu phía trên tông môn thế lực, đã sớm điều động nhân thủ chú đóng ở giả linh giới bên ngoài. Nhất lưu phía dưới tông môn thế lực, đồng dạng không cam lòng người về sau, nhao nhao đến đây, muốn từ tòa này bên trong mới bí cảnh được chia một chén canh. Nghe đồn mới bí cảnh tối thiểu trên thập tứ giai phẩm, cao nói thậm chí có thể là thập ngũ giai bí cảnh. Cái này nếu là có thể từ tòa này bí cảnh bên trong thu hoạch được thập tứ giai vị cách linh tài, môn điêu bên trong trực tiếp liền có thể thêm ra một vị bất hủ cảnh cường giả. Đối những cái kia thế lực bình thường mà nói, bất hủ cảnh khả năng chính là trong thế lực cường giả đỉnh cao, mỗi thêm ra một vị, đối với thế lực tăng lên hiệu quả đều hết sức rõ ràng. Mà nhất lưu phía trên tông môn, bất hủ cảnh cũng là trong tông môn trụ cột vững vàng, chỉ có bất hủ cảnh cường giả đủ nhiều mới có thể đản sinh ra chúa tể cảnh. Lỗ sư huynh hao tổn hơn phân nửa bản nguyên, trong thời gian ngắn sợ là khó khôi phục. Vừa rồi trở lại nguyên hóa môn trụ sở bên trong, Trần Phỉ bọn hắn liền bị gọi đi hỏi thăm, đồng thời cũng nhìn thấy trở về Lô Văn Tuyên. Lô Văn Tuyên khí tức chập trùng không chừng, thấp thời điểm thậm chí sắp rơi xuống đến hư không chân thần cảnh hậu kỳ. Tối thiểu bảo vệ tính mệnh, có mấy vị sư huynh thế nhưng là cũng không trở về nữa. Điền Văn Đào thấp giọng nói. Đúng vậy a, tốt xấu bảo vệ tính mệnh. Thẩm Đỉnh Vũ nhẹ gật đầu, trên nét mặt mang theo một chút thổ thức. Nguyên hóa môn ngoài trụ sở, người tu hành biến thành hồng quang nối liền không dứt từ đằng xa bay tới, từng cái tông môn còn tại hướng nơi này tăng thêm nhân thủ. Về phần cuối cùng muốn phái bao nhiêu người tiến bí cảnh, thuần túy chính là nhìn tòa kia mới bí cảnh cấp bậc cao bao nhiêu. Huyền hóa môn trụ sở bên trong một gian mật thất, Trần Phỉ một tay kết ấn, tiếp lấy điểm trên mặt đất, nương theo lấy phủ văn lưu chuyển, một tòa đơn giản che lấp pháp trận thành hình. Trần Phỉ thân hình biến mất, xuất hiện tại quy khư giới bên trong, bắt đầu một lần nữa luyện hóa tới tay cực phẩm đại đạo thạch. Theo từng khối cực phẩm đại đạo thạch dung nhập thể nội, Trần Phỉ khí tức bắt đầu nước lên thì thuyền lên. Tại không có đến giả linh giới trước, Trần Phỉ nguyên lực ở trong đã luyện hóa 263 khối cực phẩm đại đạo thạch, nguyên lực cảnh giới miễn cưỡng đã đến phổ thông hư không chân thần cảnh sơ kỳ tiêu chuẩn. Về sau tại giả linh giới hắc vực bên trong, Trần Phỉ chém giết viên kia tái nhận con mắt, thu được 673 khối cực phẩm đại đạo thạch. Tại Huyền Phong Sơn thời điểm, Trần Phỉ luyện hóa một chút, giờ phút này nguyên lực bên trong cực phẩm đại đạo thạch đã đạt tới 650 năm khối. Mà ngay mới vừa rồi, trở lại Huyền Hóa môn trụ sở, Trần Phỉ đạt được 150 khối cực phẩm đại đạo thạch ban thưởng. Cái này 150 khối cực phẩm đại đạo thạch cũng không phải ban thưởng Trần Phỉ sống tiếp được, mà là trước đó tại Huyền Phong Sơn bên trong, Trần Phỉ cố ý mang đi một chút Huyền Hóa môn đệ tử. Tại Huyền Phong Sơn cũng không phải là chỉ có hư không chân thần cảnh, còn có thiên thần cảnh thậm chí là địa thần cảnh đệ tử. Lúc ấy mỗi một vị hư không chân thần cảnh đều mang đi bộ phận đệ tử, Trần Phỉ bây giờ đem bọn hắn an toàn dẫn tới trụ sở bên trong, cho nên Huyền Hóa môn phần thưởng Trần Phỉ. Ngoại trừ cái này 150 khối cực phẩm đại đạo thạch, Trần Phỉ còn mặt khác đạt được 300 cực phẩm đại đạo thạch, đến từ Điền Văn Đạo cùng Thẩm Đình Vũ. Điền Văn Đạo cùng Thẩm Đình Vũ cảm thấy mình tính mệnh là Trần Phỉ cứu, nhưng hắn kia cố ý mang đi Huyền Hóa môn đệ tử, vậy dĩ nhiên cũng là Trần Phỉ cứu. Nhìn như vậy, những này cực phẩm đại đạo thạch chính là muốn cho Trần Phỉ. Trần Phỉ từ chối mấy lần về sau, cuối cùng nhận những này cực phẩm đại đạo thạch. Bây giờ Trần Phỉ, ngoại trừ khuyết vị cách linh tài cùng hạch tâm công pháp bên ngoài, chính là thiếu những này cực phẩm đại đạo thạch. Theo thời gian chuyển rời, Trần Phỉ tản ra khí tức càng ngày càng mạnh, cho đến một đoạn thời khắc đạt đến đỉnh điểm. Hư không chân thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Trần Phỉ con mắt chậm rãi mở ra, nguyên lực cùng thần hồn tất cả đều đạt đến một chỗ mát trị số, tiến không thể tiến, một đạo to lớn bình chướng nằm ngang ở phía trước. Bị ngạn huyền hư quyết tại thể nội chảy xuôi, so với trước đó tại giả linh giới lúc, Trần Phỉ thực lực mức độ lớn tăng lên. Bất quá Trần Phỉ trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ mừng rỡ, dù sao so với trước đó đuổi giết hắn Thường Dương Viêm, Trần Phỉ thực lực hôm nay còn quá yếu một chút. Sau một ngày, một tin tức tại giả linh giới bên ngoài các môn phái trụ sở truyền ra. Tinh giới, từ khí cơ bên trên nhìn, hẳn là xen vào thập ngũ giai hạ phẩm cùng trung phẩm một tòa cường đại bí cảnh, có chúa tể cảnh cường giả, nhưng từ tinh giới bên trong lưu truyền tin tức bên trên nhìn, cũng không có chúa tể cảnh trung kỳ cường giả. Tại thu hoạch được tòa này tinh giới đại khái cấp bậc không lâu sau, giả linh giới bên ngoài, như là thiên đạo uy áp bắt đầu xuất hiện. Trần Phỉ rời đi tu luyện thất, ngước nhìn thiên cung, rõ ràng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng này loại tâm thần phảng phất muốn bị nghiền nát cảm giác lại là tại thần hồn bên trong dập dờn. Có chúa tể cảnh cường giả đến, lại không dừng một vị. Trần sư đệ, ngươi có ý nghĩ gì? Điền Văn Đào cùng Thẩm Đình Vũ xuất hiện ở một bên, thấp giọng hỏi. Như thế bí cảnh, rất nguy hiểm, nhưng cơ hội càng nhiều. Trần Phỉ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sau năm ngày, gia linh giới bị một kiếm chẳng mặc, đại lượng người tu hành thuận đạo này bất kiếm, bước vào tinh giới. Chương 1762, Thần Vương Thể chương 1762, Thần Vương Thể 2025-0401 con. Lại là một thanh âm vang lên triệt tiên địa kiếm minh, một đạo khác kiếm quang chém vào gia linh giới, vạch ra một đạo vết rách to lớn. Đây không phải người tu hành bên này xuất thủ lần nữa, mà là vực ngoại thiên ma. Từ 3 ngày trước bắt đầu, vực ngoại thiên ma thân ảnh liền xuất hiện tại gia linh giới một phía khác, không có che lấp, không có ẩn nút, cứ như vậy quang minh chính đại cùng người tu hành nguyên ma trận doanh cách không tương vọng. Vực ngoại thiên ma cũng xác thực không cần ẩn nút, tại chính thức cấp cao lực lượng so sánh bên trên, vực ngoại thiên ma ngược lại còn chiếm theo ưu thế, bây giờ thiên bảng đứng đầu bảng chính là một vị vực ngoại thiên ma. Cũng chính là chỉnh thể về số lượng, người tu hành tăng thêm nguyên ma vượt qua những ngày vực ngoại thiên ma, nhưng ý nghĩa này kỳ thật cũng không lớn. Tu vi cảnh giới càng cao, số lượng ưu thế có đôi khi liền càng không rõ ràng, nhất là rõ rệt một cái biểu hiện, chính là thiên thần cảnh số lượng lại nhiều, đối với nắm giữ không gian đặc tính hư không chân thần mà nói, không có chút nào uy hiếp. Nhưng thiên huyền vực bên trong người tu hành cùng nguyên ma vẫn như cũ rất xem trọng đối đề giai người tu hành cùng nguyên ma bồi dưỡng, bởi vì đương thấp cảnh giới người tu hành cùng nguyên ma đủ nhiều thời điểm, mới có cơ hội sinh ra cảnh giới cao hơn cường giả. Trần Phỉ nhìn xa xa vực ngoại thiên ma một chút, chỉ từ khí tức bên trên nhìn, những này vực ngoại thiên ma cùng nguyên ma cực kỳ giống nhau, nhưng khí tức bên trong không có loại kia điên cuồng hương vị. Những năm này, chúng ta cùng những này vực ngoại thiên ma rất ít phát sinh đại quy mô chiến tranh, song phương đều không có niềm tin quá lớn. Nhưng nếu có mới bí cảnh xuất hiện, những này vực ngoại thiên ma đồng dạng chọn tiến vào, tại bí cảnh bên trong, chúng ta tranh đấu sẽ rất nhiều. Điền Văn Đào cùng Thẩm Đình Vũ đứng ở một bên, nói khẽ với Trần Phỉ giải thích nói. Điền Văn Đào cùng Thẩm Đình Vũ cuối cùng lựa chọn tiến vào tinh giới cấp bậc cao như vậy bí cảnh, khó gặp, có những cái kia bất hủ cảnh, thậm chí là chúa tể cảnh cường giả ở phía trước đỉnh lấy, cứ việc chỗ tốt đầu to không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng hút miếng canh vẫn là có cơ hội lớn. Điền Văn Đào cùng Thẩm Đình Vũ tu luyện nhiều năm như vậy, không có lựa chọn đi làm chấp sự, mà là tiếp tục tại Huyền Thần Phong, chính là đối con đường tu luyện còn có chờ mong. Mặc dù bọn hắn khoảng cách hư không chân thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, còn cách một đoạn, cho dù gặp thập tam giai trung phẩm bị cách linh tài, cũng vô pháp tại chỗ luyện hóa. Nhưng hư không chân thần cảnh thiên địa vị cách, đã có thể đem vị cách linh tài mang rời khỏi bí cảnh, nếu là thật sự gặp thập tam giai trung phẩm bị cách linh tài, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ lãng phí. Lại một tòa hoàn toàn mới bí cảnh bên trong, có được đại lượng thiên tài địa bảo. Có chút thiên tài địa bảo đối bí cảnh bên trong nguyên bản sinh linh, khả năng tác dụng không lớn, thậm chí là không dùng được, nhưng ở thiên huyền vực bên trong, khả năng đã nghiên cứu ra cách sử dụng. Đây đều là cơ duyên, nắm chắc thỏa đáng, có thể kiếm lấy tương lai mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm tu luyện cần thiết. Chúng ta đi. Trần Phỉ đem ánh mắt thu hồi, đi theo cái khác người tu hành đằng sau, đi tới tinh giới vị diện bình chứng trước. Thẩm Đình Vũ đối Điền Văn Đào cùng Trần Phỉ chắp tay xuống, tiếp lấy một cước bước vào tinh giới bình chứng, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận một chút. Điền Văn Đào cười nói, đồng dạng một cước bước vào tinh giới. Trân trọng. Trần Phỉ nhìn xem Thẩm Đình Vũ cùng Điền Văn Đào bóng lưng, thấp giọng nói, tiếp lấy thân hình đâm vào tinh giới bình chướng bên trên. Tinh giới cấp bậc cao tới thập ngũ giai, ở trong có thiên đạo chi lực có thể nói là mênh mông vô cùng, đến cấp độ này, cho dù là thiên huyền vực chúa tể cảnh cường giả tối đỉnh, đều không thể từ ngoại giới cưỡng ép xé rách tinh giới bình chướng. Cho nên tiến vào tinh giới, Chân Phỉ cùng Điền Văn Đào bọn hắn, cho dù từ cùng một nơi tiến vào tinh giới, cuối cùng tại tinh giới bên trong vị trí cũng là thiên nam địa bắc. Chân Phỉ cảm giác được mình bị một cỗ cường đại lực lượng vây quanh, đây là tinh giới thiên đạo chi lực hình chiếu, Chân Phỉ đã đem mình tất cả tu vi đều thu nhập ô không gian, giờ phút này cùng phổ thông sinh linh không kém bao nhiêu. Thiên huyền vực bên trong sinh linh tiến vào cao như vậy bí cảnh, bình thường chính là ba loại dáng lâm phương thức. Một loại chính là như chúa tể cảnh, hoàn toàn trưởng khống lực lượng của mình, căn bản không nhận bí cảnh ảnh hưởng. Đương nhiên, chúa tể cảnh cũng không ảnh hưởng tới bí cảnh thiên đạo, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Bí cảnh thiên đạo duy nhất có thể ảnh hưởng thập ngũ giai, chính là mình bí cảnh bên trong tu luyện lên sinh linh, bởi vì song phương chiều sâu buộc chặt. Nếu là không có thiên huyền vực cường giả hỗ trợ, những này bí cảnh bên trong chúa tể cảnh thậm chí đều không thể rời đi mình nguyên sinh vị diện. Loại thứ hai dáng lâm phương thức chính là ngẫu nhiên xuất hiện tại bí cảnh cái nào đó góc độ, tựa như thời khắc này tình giới, mạnh như những cái kia thập tứ giai bất hủ cảnh, đều không thể quyết định mình sẽ xuất hiện ở nơi nào, hư không chân thần cảnh tự nhiên càng là như vậy. Mà Trần Phỉ giờ phút này lựa chọn là loại thứ ba dáng lâm phương thức, đó chính là chuyển sinh. Thi triển bí pháp, lừa bịp chung quanh thiên đạo chi lực, về sau lấy cùng loại phụ thân bí cảnh sinh linh phương thức, xuất hiện tại bí cảnh ở trong. Trần Phỉ học thập tam giai trong truyền thừa, liền có dạng này bí pháp, loại bí pháp này cũng không phải cái gì tuyệt mật chiêu pháp, cơ bản mỗi một vị hư không chân thần cảnh đều biết, bởi vì đây chính là thường quy dáng lâm bí cảnh một trong phương thức. So với loại thứ hai ngẫu nhiên dáng lâm, phụ thân dáng lâm chỗ tốt chính là có thể nhất định xác suất lừa bịp qua bí cảnh bên trong sinh linh, tiến tới trong thời gian ngắn sẽ không bị đối chọi gay gắt. Những cái kia vực ngoại tiên ma tiến vào huyền vũ giới, có không ít chính là dùng tương tự phương pháp, cho nên bây giờ người tu hành cùng nguyên ma bên trong, liền có không ít là vực ngoại tiên ma giả trang. Cho nên tiên huyền vực các đại tông môn trong thế lực, đều có giống huyền hóa môn như thế thiên ngai môn, chỉ cần bái nhập tông môn, nhất định phải tiếp nhận giám sát, xác định không phải vực ngoại tiên ma giả trang, mới có thể chân chính thu nhập môn tưởng. Bất quá phụ thân giáng lâm, cũng không phải cái gì chỗ xấu đều không có, rõ ràng nhất một điểm, chính là sẽ có cùng loại thai bên trong chi mê thần hồn mê chướng. Đây là phụ thân giáng lâm thời điểm. Bí cảnh thiên đạo chi lực vờn quanh ở trên thân thể ngươi tạo thành. Nếu không thể trong thời gian ngắn phá giải cái này thai bên trong chi mê, vậy cái này thần hồn mê chướng trình độ sẽ còn dần dần làm sâu sắc, cuối cùng thật sự có khả năng đem mình xem như bí cảnh bên trong sinh linh. Ngoại trừ cái này thai bên trong chi mê, còn có chính là muốn lừa bịp những cái kia bí cảnh bên trong cường giả, kỳ thật rất khó, thật chỉ có thể trong thời gian ngắn hữu hiệu, một lúc sau, rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Cho nên trước mắt giáng lâm tình giới, chân chính lựa chọn dùng loại phương pháp này, chỉ có hư không chân thần cảnh người tu hành cùng nguyên ma, lại là làm bên trong số ít. Thập tứ giai bất hủ cảnh, càng làm một cái đều không có lựa chọn loại này giáng lâm phương thức. Mà Trần Phỉ giờ phút này, chính là tại phụ thân giáng lâm trên cơ sở, trực tiếp tiến thêm một bước, trước đem tu vi của mình đều thu liễm, để tinh giới thiên đạo ngộ nhận là Trần Phỉ chỉ là phổ thông sinh linh. Dạng này phụ thân đến tinh giới sinh linh thời điểm, cùng tinh giới không hợp nhau vết tích gần như không có, chỉ cần không phải cố ý siêu hồn, cho dù là tinh giới cường giả, đều không thể một chút nhìn ra Trần Phỉ là thiên huyền vực mà tới. Trần Phỉ lựa chọn làm như thế, ngoại trừ để cho mình an toàn hơn bên ngoài, cũng bởi vì Trần Phỉ muốn bái nhập tinh giới đỉnh tiêm tông môn, thu hoạch truyền thừa của bọn hắn. Nó núi chi thạch có thể công ngọc, tinh giới cấp độ cao tới thập ngũ giai, ở trong rất nhiều công pháp bí thuật tại thập ngũ giai trước đó, tất nhiên không thể so với thiên huyền vực chênh lệch. Mà theo lấy thiên huyền vực đại lượng người tu hành, nguyên ma cùng vực ngoại thiên ma tiến vào tinh giới trực tiếp bày biện ra đại tranh chi thế, chỉ cần thể hiện ra thiên tư, có thể tại tinh giới trong tông môn thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Trần Phỉ cảm giác được thần hồn của mình bị từng vòng đại đạo chi lực quấn quanh, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể nhất trọng, đã cùng tinh giới bên trong một cái bình thường sinh linh dung hợp. Trần Phỉ thần hồn ngoại vận chuyển bí pháp, để Trần Phỉ trong phút chốc liền nắm trong tay cái này tinh giới sinh linh tất cả ký ức. Nam vực Đồng Thiên Thành, Lâm gia thiếu gia Lâm Thành. Trần Phỉ con mắt một chút mở ra, đây chính là Trần Phỉ trước mắt thân phận, một tòa thành nhỏ thế gia thiếu gia, tu vi thì là Luân Hải bí cảnh bên trong mệnh tuyển cảnh. Luân Hải bí cảnh, Đạo cung bí cảnh, Tứ cực bí cảnh, Hóa Long bí cảnh cùng Tiên Đài bí cảnh. Đây chính là tòa này tinh giới bên trong tu hành bí cảnh, cùng Thiên Huyền vực bên trong phương pháp tu hành hoàn toàn khác biệt, tên càng là khác lạ, nhưng là truy đến cùng về căn bản, nhưng thật ra là trăm sông đổ về một biển. Trước đó viên kia tái nhận con mắt xương ta là tiên đài một tầng, kia tiên đài tầng 2 chính là mới vào hư không chân thần cảnh trung kỳ. Vẫn là hư không chân thần cảnh trung kỳ bên trong đã luyện hóa vài tòa hư không bí tàng kết quả. Một cái ý niệm trong đầu từ Trần Phỉ trong đầu hiện lên, tiếp theo bị Trần Phỉ đè xuống. Bây giờ nghĩ cái này ngược lại là không có bao nhiêu ý nghĩa, Trần Phỉ bây giờ càng cần hơn nghĩ, là như thế nào bái nhập nam vực mấy nhà đỉnh tiêm tông môn, từ đó thu hoạch được mình cần thiết công pháp cùng tài nguyên, thậm chí là thập tam giai vị cách linh tài. Bất quá tại cái này tinh giới bên trong, vị cách linh tài cũng không trực tiếp hiện hiện, mà là lấy thiên kiếp cùng các loại lớn thuốc liên hợp về sau, mới có thể cuối cùng thành hình. Trước luyện hóa lớn thuốc, cuối cùng tại thiên kiếp hạ trở thành vị cách linh tài. Trần Phỉ ánh mắt có chút ba động. So với tại dung hư giới, loại kia vị cách linh tài tại những cường giả kia tình huống trong cơ thể, cái này tinh giới ngược lại là muốn tốt một chút. Nhưng cũng mẹn mẹn chỉ là tốt hơn một chút, dù sao các loại lớn thuốc, thiên tài địa bảo, khẳng định đại bộ phận đều bị những cường giả kia đạt được cũng luyện hóa. Nếu như thực sự tìm không thấy những cái kia lớn thuốc, có đầy đủ thực lực, chém giết những cường giả kia, ngược lại là đồng dạng hiệu quả. Tiếp lấy lại lịch thiên kiếp, đạt được hoàn chỉnh vị cách linh tài. Ba ngày sau, Trần Phỉ xuất hiện tại Đồng Thiên Thành bên ngoài một ngọn sơn môn trước. Nơi này là Thái Hư Mây Quyết Cung một vị ngoại môn đệ tử sáng tạo, mà Thái Hư Mây Quyết Cung tại toàn bộ Nam Vực đều thuộc về đỉnh tiêm thế lực. Dù chưa đi ra cùng loại chúa tể cảnh đại đế, nhưng chuẩn đế cấp bậc cường giả lại là đi ra một vị. Trần Phỉ đi vào sân môn, nhìn thấy trên diễn võ trường nhắm mắt tu luyện một thân ảnh, trực tiếp đi tới. "Lâm Thành, ngươi tới nơi này làm cái gì?" Khuynh Chân tu luyện thân ảnh một chút mở to mắt, thấy là Lâm Thành, chân mày hơi nhíu lại. "Ta tìm đến Chu Tiền Bối, phiền phức thai huynh thông truyền một tiếng." Trần Phỉ nhìn xem Thái Viêm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói: "Sư phụ chính bế quan tu luyện, một mực không thấy người ngoài." Thái Viêm một lần nữa nhắm mắt lại, đối với Lâm Thành cũng không chào đón. "Ta khả năng đã thức tỉnh thể chất đặc biệt." Lâm gia cùng Thái gia tại Đồng Thiên Thành bên trong cũng không đối phó, Thái Viêm thái độ, Trần Phỉ ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. "Ồ, cái gì thể chất?" Nghe được Lâm Thành, Thái Viêm một chút cười lên, con mắt một lần nữa mở ra, châm chọc nhìn xem Lâm Thành. "Nghe chưa từng nghe qua thần vương thể." Tấu chương xong, chương 1763, Tử Khí Hạo đãng 3 vạn dặm, 4K, một chương 1763, Tử Khí Hạo đãng 3 vạn dặm, 4K, một thần vương thể. "Ngươi..." "Ha ha ha." Thái Viêm nghe được Lâm Thành, không khỏi lớn tiếng cười lên, dứt khoát cũng không tu luyện, trực tiếp đứng người lên, tiếp tục nói: "Ta còn tưởng rằng ta đã đầy đủ đánh giá cao ngươi, kết quả không nghĩ tới ra mặt của ngươi còn có thể càng dày một chút. Ngươi có biết hay không cái gì gọi là thần vương thể, cái gì gọi là tung hoành cùng giai, Tử Khí Hạo đãng 3 vạn dặm?" "Ừm, ta biết, bây giờ xem ra ngươi cũng rõ ràng, chuyện kia liền đơn giản." Trần Phỉ nghe được Thái Viêm giễu cợt ngữ, cũng không tức giận, nhẹ giọng cười lên. Tinh giới bên trong có rất nhiều chủng tộc cùng tồn tại, lại mỗi một tộc đều có mình cường giả cùng đặc thu huyết mạch. Đại thành thần vương thể là thuộc về nhân tộc đỉnh tiêm đạo thể một loại, thần vương tịnh thổ nhưng áp chế đối thủ thần thông cùng dị tượng. Thần vương tái sinh thuật, nhưng gần như trong nháy mắt chữa trị thương thế, gần như bất tử bất diệt, đã có bất hủ cảnh đặc thù. Đạo thể cường đại như thế, tại trong nhân tộc tự nhiên cực kỳ hiếm có, mà mỗi một cái có được loại này đạo thể nhân tộc, hẳn là thiên kiêu. Trần Phỉ muốn bái nhập cường đại tông môn thế lực, đem mình ngụy trang thành thiên kiêu, không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất, lại còn không thể là phổ thông thiên kiêu, mà nhất định phải là loại kia tiềm lực vô hạn yêu nghiệt mới được. Nhân tộc ở trong còn có mấy loại khác đạo thể cũng rất thích hợp, Trần Phỉ tại phân biệt một phen về sau, cuối cùng lựa chọn thần vương thể. Đồng dạng đạo thể, bản thân thức tỉnh trình độ khác biệt, có uy lực cũng khác biệt. Tại từ Đồng Thiên Thành tới trước, Trần Phỉ cố ý dùng thần hồn thăm dò vào tinh giới hư không, tra tìm có quan hệ thần vương thể vết tích. Tại Thiên Huyền vực, có hư không bí tàng, đó là bởi vì hư không sẽ ghi chép rất nhiều vết tích. Tại tinh giới trong hư không, đồng dạng ghi chép không ít tin tức, Trần Phỉ không cần chân chính thức tỉnh thần vương thể, nhưng nên biết được thần vương thể rất nhiều đặc tính. Trải qua dung hư giới loại kia khoa học kỹ thuật tu chân, càng quan trọng hơn là Trần Phỉ lúc trước lấy tuyệt không chỉ có phương thức, dùng 14 loại thiên phú dung luyện ra gặp thần bất diệt thần thông, lấy cái này làm cơ sở, đủ để bắt chước một chút thần vương thể. Thiên Huyền vực cường giả đại lượng tiến vào tinh giới bên trong cường giả đối với cái này tất có phòng bị. Trần Phỉ so với Thiên Huyền vực những người khác mà nói, ưu thế lớn nhất chính là nhìn không ra mảy may Thiên Huyền vực vết tích. Tại Trần Phỉ thể nội cũng tìm không ra Thiên Huyền vực hệ thống sức mạnh, điểm ấy cực kỳ mấu chốt, đến lúc đó những cái kia đỉnh tiêm trong tông môn, nhất định cũng sẽ có cùng loại huyền hóa môn tiên nhai môn kiểm trách thủ đoạn. Trình độ nào đó mà nói Trần Phỉ chính là tinh giới sinh linh, cũng không quá đáng chút nào. Cái kia không biết Lâm thiếu gia có thuận tiện hay không, phơi bày một ít ngươi thần vương thể, để cho ta mở mang kiến thức một chút. Nhìn xem Lâm Thành thần sắc, Thái Viêm trong ánh mắt vẻ trầm trọc trở nên càng nặng. Cái này không nổi, ta tìm đến Chu Tiền Bối, chính là muốn nhìn một chút, có thể hay không nhờ vào đó bái nhập Thái Hư Mây cuối cùng. Trần Phỉ trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tiêu dung. Ta mới vừa nói, sư phụ ta đang bế quan tu luyện, một mực không thấy người ngoài. Thái Viêm nghe được Lâm Thành, cười lạnh một tiếng, một lần nữa quanh chân ngồi xuống. Thái Viêm cũng là cảm thấy mình có chút nhàm chán, vậy mà lại nghe cái này Lâm Thành nói mò cái gì thần vương thể. Liên cái này Lâm Thành ngày bình thường tu luyện lười biếng bộ dáng, hắn phôi thức tỉnh thần vương thể sao? Lâm gia đi lên số, cũng không có đi ra cường đại người tu hành, cùng thần vương thể căn bản kéo không lên bất kỳ quan hệ gì. Dương Tiểu Hữu đã thức tỉnh thần vương thể. Trần Phỉ còn chưa nói chuyện, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, Trần Phỉ quay đầu nhìn lại, một thân ảnh nhảy lên giữa không trung, hướng phía bên này rơi xuống, Thái Viêm lập tức từ dưới đất đứng lên. "Sư phụ." Thái Viêm chắp tay hành lễ. "Gặp qua Chu Tiền Bối." Trần Phỉ đồng dạng chắp tay hành lễ, người đến chính là Thái Viêm sư phụ Chu An Nhân, đạo cung bí cảnh tu vi, Thái Hư Mây Quyết cung ngoại môn đệ tử. Mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng Chu An Nhân vẫn như cũ có thể đem người đề cử đến Thái Hư Mây Quyết cung. Có người đề cử, cùng mình đi bái nhập Thái Hư Mây Quyết cung, hai độ khó khác biệt, đặc biệt là Trần Phỉ bây giờ chỉ là duy trì luân hải bí cảnh tu vi tình huống dưới, bạn dặm xa xôi tiến về Thái Hư Mây Quyết cung, sẽ còn dẫn phát cái khác phiền phức. "Không cần đa lễ." Chu An Nhân mang trên mặt tiêu dung, thư giơ lên cánh tay một cái nói: "Sư phụ, cái này Lâm Thành làm sao biết cái gì gọi là thần vương thể, khẳng định là có sự tình khác muốn phiền phức sư phụ ngươi, mới tìm như thế một cái vụng về lấy cớ." Thái Viêm liếc qua Lâm Thành nói: "Thái Viêm là Chu An Nhân đồ đệ, dù chưa bị Thái Hư Mây Quyết cung thu nhập môn tưởng, nhưng ở trong lòng đã sớm đem mình xem như Thái Hư Mây Quyết cung đệ tử. Thái gia cùng Lâm gia vốn cũng không làm sao đối phó, lại tại Thái Viêm trong lòng, lấy Lâm Thành thiền tư cùng tu hành thái độ, cuối cùng chỉ có thể cả một đời đợi tại Đồng Thiên Thành bên trong. Tử khí ba vạn dặm, vạn bối sát thực còn làm không được, nhưng không biết dạng này có thể hay không được xưng tụng đã thức tỉnh thần vương thể." Trần Phỉ không có trả lời Thái Viêm, chỉ là vận chuyển lực lượng trong cơ thể, một tia tử quang từ sau lưng Trần Phỉ hiện mà ra. Trong thoáng chốc, hình như có một đạo thông thiên triệt địa thân ảnh xuất hiện tại sau lưng Trần Phỉ, nhưng chăm chú nhìn, nhưng vẫn là chỉ có một tia tử quang tại kia. Thái Viêm đang theo dõi Lâm Thành, cảm giác được tử quang, ánh mắt không khỏi xoay qua chỗ khác, tiếp lấy như gặp phải trọng kích, đầu lâu không tự chủ được ngửa về đằng sau lên. Chu An Nhân vốn là tùy ý thần sắc một chút trở nên nghiêm trọng, hai mắt chăm chú nhìn Lâm Thành sau lưng Tử Quang, trong ánh mắt dần dần lộ ra vẻ khó tin. Tử khí Đông Lai. Chu An Nhân nhìn xem Tử Quang, tiếp lấy lại nhìn về phía Lâm Thành, tâm tư lan lộn. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể thức tỉnh thần vương thể? Dạ. Thai Viêm thanh âm đột nhiên băng lên, lại nhìn Thai Viêm, hai mắt chẳng biết lúc nào đã vằn vện tia máu. Thần vương thể, tung hành cung giai, Trần Phỉ vừa rồi cho dù chỉ là lấy luân hải bí cảnh tu vi mô phỏng ra một tia, cũng không phải Thai Viêm có thể ngăn cản. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Thai Viêm thần hồn trực tiếp bị chấn nhiếp, giờ phút này đã thụ thương. Nhưng so với tự thân thương thế, Thai Viêm càng thêm chịu không được cảnh tượng trước mắt, cái này Lâm Thành, tựa hồ thật đã thức tỉnh một loại cường đại thể chất. Không phải chỉ là tử quang nhàn nhạt, như thế nào sẽ để cho hắn thụ thương, mọi người đều là luân hải cảnh tu vi. Ngươi là lúc nào phát hiện mình đã thức tỉnh loại thể chất này? Chu Nhân An Thu liễm trong lòng kinh ngạc, nhìn xem giờ phút này bởi vì kích phát tử quang mà sắc mặt tái nhợt Lâm Thành, trầm giọng nói: "Chu Nhân An cũng chưa từng thấy qua thần vương thể, hắn chỉ là Thái Hư Mây Quyết cùng một vị ngoại môn đệ tử, liền cùng cái khác người tu hành, hắn cũng chỉ là từng nghe nói thần vương thể, cũng đại thể biết thần vương thể là thủ. Ở trong rõ ràng nhất, dĩ nhiên chính là tử khí ba vạn dặm. Mà Lâm Thành vừa rồi bày ra đặc tính, thật rất giống thần vương thể, đặc biệt là kia tử quang trực tiếp chấn thương Thai Viêm, chính Chu Nhân An đều cảm giác được một cỗ áp bách, phản phất đối mặt một vị sinh tử đại địch. Loại cảm giác này đến từ một cái luân hải cảnh tiểu bối, làm sao không để Chu Nhân An kinh ngạc?" Chương 1763, tử khí hạo đãng ba vạn dặm, 4K, hai chương 1763, tử khí hạo đãng ba vạn dặm, 4K, hai ngay tại gần nhất mấy ngày, đặc biệt là tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều, bây giờ đã là luân hải thần kiểu. Trần Phỉ nói, phô bày một chút tu vi của mình. Có thể nhìn ra được, xác thực vừa đột phá đến thần kiểu không bao lâu. Chu Nhân An nhẹ gật đầu. Một bên Thai Viêm nhìn chằm chằm Lâm Thành, cảm giác giống như chính mình tu vi cảnh giới, trong lòng không công bằng càng rõ ràng. Hắn tân tân khổ khổ tu luyện tới bây giờ, cũng chỉ là luân hải thần kiểu, mà cái này Lâm Thành đối với con đường tu luyện, không hề có chút kính nể nào, dựa vào cái gì bây giờ liền giống như hắn cảnh giới. Sư phụ, đệ tử cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, cần. Tốt, vi sư tự có quyết đoán. Thai Viêm còn chưa nói xong, liền bị Chu Nhân An đánh gãy. Chu Nhân An rõ ràng chính mình đệ tử thời khắc này không công bằng, nhưng nếu như Lâm Thành thức tỉnh thật sự là thần vương thể, kia giờ phút này Thai Viêm càng nói nhiều, tương lai tình cảnh liền càng hỏng bét. Chỉ là trong thành nhỏ Thai Viêm, căn bản cũng không minh bạch thần vương thể đại biểu cái gì hàm nghĩa. Như đến lúc đó thật căn cứ chính xác thực, Lâm Thành thức tỉnh chính là thần vương thể, kia Lâm Thành chính là chân long, hắn Chu Nhân An tương lai đều sẽ bởi vậy thật to được lợi. Giờ phút này còn không tranh thủ thời gian hướng Lâm Thành biểu hiện ra thiện ý, chờ đến khi nào? Sau một ngày, Chu Nhân An trực tiếp mang theo Lâm Thành cùng Thai Viêm rời đi Đồng Thiên Thành, tiến về Thái Hư Mây Quyết Cung. Đồng Thiên Thành bên trong không có truyền tống trận, cần tiến về ở ngoài ngàn dặm mây Lam Thành mới có một tòa mô hình nhỏ truyền tống trận. Bắt đầu dùng một lần truyền tống trận hao phí kinh người, lại là theo nhân số kế phí, cho nên Chu Nhân An muốn có thể không mang theo Thai Viêm. Nhưng chung quy là đệ tử của mình, nếu là Lâm Thành thức tỉnh thể chất được chứng thực là thần vương thể, kia Chu Nhân An liền có thể mượn cơ hội này để Thai Viêm bái nhập Thái Hư Mây Quyết Cung. Mây Lam Thành nội, Thai Viêm thần sắc xoắn xuýt, cứ việc đêm qua Chu Nhân An đã cùng hắn tỏ rõ yếu hại, nhưng Thai Viêm trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào cởi góc, cũng vô pháp như chính mình sư phụ như thế, đối Lâm Thành khuôn mặt tươi cười đó lấy. Lần này đi tông môn, đường xá xa xôi, chỉ là Mây Lam Thành nội truyền tống trận, còn không cách nào đem chúng ta đưa đến tông môn phụ cận. Chu Nhân An đối Lâm Thành giới thiệu nói, vậy cần bao lâu mới có thể đến Thái Hư Mây Quyết Cung? Trần Phỉ thấp giọng hỏi, ở giữa còn cần hai lần truyền tống trận, thuận lợi, hậu thiên liền có thể đến. Chu Nhân An mang trên mặt nụ cười nói, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía mình đệ tử, phát hiện xoắn xuýt thần sắc, trong lòng không khỏi lắc đầu. Hai ngày sau, bên trong Thái Hư Thành một cái truyền tống trận tỏa ra ánh sáng, một đám người từ đó đi ra, ở trong liền có Chu Nhân An ba người. Trải qua mấy lần truyền tống, bọn hắn rốt cục đi vào Thái Hư Mây Quyết Cung hạ một tòa thành trì. Thật nhiều năm chưa có trở về, ngược lại là một điểm biến hóa đều không có. Chu Nhân An đi ra truyền tống điện, nhìn xem phía ngoài đường đi, trên nét mặt mang theo một tia hồi ức. Nếu không phải con đường đã không có chút nào hy vọng, Chu Nhân An như thế nào sẽ rời đi Thái Hư Mây Quyết Cung, trở lại Đồng Thiên Thành dưỡng lão? Mà bây giờ, con đường của hắn tựa hồ có hy vọng tiếp tục, tứ cực bí cảnh cũng không phải là xa không thể chạm. Ông. Đột nhiên, thiên địa nguyên khí nổi lên gợn sóng, thiên cung phía trên càng là huyễn hóa ra rất nhiều dị tượng. Bên trong Thái Hư Thành, tất cả mọi người dừng lại trong tay sự vụ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía trên. Trần Phỉ ánh mắt khẽ nhúc nhích, đây là có cường giả tại giao thủ, bất quá khoảng cách Thái Hư Thành từ xa. Mà xa như vậy tình huống dưới, Thái Hư Thành còn có thể cảm ứng được, tối thiểu là thập tứ giai bất hủ cảnh cường giả tại giao thủ. Từ thiên huyền vực cường giả tiến vào tinh giới, sớm đã quá khứ mấy ngày, toàn bộ tinh giới sớm đã quần quật sóng ngầm, vài chỗ trực tiếp phát sinh tranh đấu, cơ hội là chuyện tất nhiên. Không biết qua bao lâu, trên bầu trời dị tượng biến mất, Thái Hư Thành lúc này mới dần dần khôi phục trước đó bộ dáng. Chu sư đệ, ngươi trở về. Một thanh âm đột nhiên vang lên, tiếp lấy một thân ảnh xuất hiện tại Chu Nhân An trước mặt, thần sắc ở giữa tràn đầy vẻ hưng phấn. Chu Nhân An nhìn xem người tới, trên mặt đồng dạng lộ ra tiêu dung, Nghiêm sư minh, đã lâu không gặp. Sau nửa canh giờ, tiến về Thái Hư Mây Quyết Cung trên đường. Hán, thần vương thể. Nghiêm sư minh kinh ngạc nhìn xem một bên Lâm Thành, có chút không có kịp phản ứng. Nhân tộc đỉnh tiêm đạo thể, cơ hồ có thể nói dự định tương lai cường giả chi vị. Đương nhiên, kia là chỉ toàn diện thức tỉnh thần vương thể, nếu như chỉ là đã thức tỉnh một chút, tương lai còn cần không ngừng dùng thần thuốc loại hình thiên tài địa bảo tầm bổ huyết mạch. đồng thời còn muốn thông qua thiên kiếp, phối hợp với tẩy luyện huyết mạch, mới có thể để cho thần vương thể không ngừng thức tỉnh. Ở trong sẽ có rất nhiều gian khó hiểm trở, hơi không cẩn thận, ngược lại sẽ bởi vì đạo thể quá mạnh, mà để cho mình nửa đường vẫn lạc. Nhưng bất kể như thế nào, so với cái khác người bình thường, cho dù chỉ là thức tỉnh một tia thần vương thể huyết mạch, thiên tư tài tình đều đã tới gần thiên tiêu cấp bậc, huyết mạch thức tỉnh đến càng nhiều, thiên tư càng mạnh. Vâng, ta chính là bởi vì việc này cố ý trở về, muốn để Lâm Thành bái nhập tông môn. Chu Nhân An gật đầu cười, hắn cùng Nghiêm sư huynh tình như thủ túc, cho nên đối với chuyện này, Chu Nhân An không có giấu giếm cái gì. Nếu thật là thần vương thể, cho dù chỉ là thức tỉnh một chút, bái nhập tông môn cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Nghiêm sư huynh nhìn xem Lâm Thành, lại nhìn Chu Nhân An, trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung. Nếu thật là thần vương thể, kia Chu Nhân An tương đương vì Thái Hư Mây Khuyết cung lập xuống công lao, có thể một lần nữa trở về tông môn tu luyện. Năm đó Chu Nhân An rời đi Thái Hư Mây Khuyết cung, ngoại trừ con đường vô vọng, cũng bởi vì Thái Hư Mây Khuyết cung có tương tự quy định, không có tiềm lực ngoại môn đệ tử rời đi tông môn, đi ra bên ngoài khai chi tán diệp, vì tông môn tìm kiếm có tư chất đệ tử mang về. Nhiều năm như vậy, Chu Nhân An tại Đồng Thiên Thành bên trong, cũng liền phát hiện Thái Viêm như thế một cái miễn cưỡng có tu hành thiên phú đệ tử. Nhưng Thái Viêm thiên tư, cho dù thật mang về Thái Hư Mây Khuyết cung, có thể hay không thật bái nhập Thái Hư Mây Khuyết cung cũng là chuyện khác. Cũng may, trời không phụ lòng người, bị hắn chờ đến một vị thần vương thể. Thái Viêm ngẩng đầu nhìn một cái mình chưa từng gặp mặt sư bá, lại nhìn một chút bên cạnh Lâm Thành. Chỉ cần nghe được Lâm Thành thần vương thể, bất luận là sư phụ của mình vẫn là sư bá, thần sắc đều trở nên không giống. Thái Viêm hít sâu vài khẩu khí, cuối cùng bất đắc dĩ phun ra. Một lát sau, Trần Phỉ một nhóm bốn người tới Thái Hư Mây Khuyết cung sân môn. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn lại, biển mây tại đỉnh núi quần quần thành tuyết trắng sóng, một cái cửa đá thật to tại trong mây mù như ẩn như hiện. 300 trượng cao cánh cửa thượng lưu chuyển ám kim sắc tinh văn, mỗi một đạo đường vân bên trong đều tuyên khắc lấy sao trời quy tích. Đường dương quang chiếu xuống, những cái kia tinh văn liền hóa thành lưu động ngân hà, tại bề ngoài cắn câu xiết ra cựu trọng thiên khuyết hư ảnh. Chu Nhân An nhìn xem Thái Hư Mây Khuyết cung sân môn, thần sắc có chút kích động, rốt cục lại trở về, lần này trở về, liền không đi. Một khắc đồng hồ về sau, Thái Hư Mây Khuyết ngoài cung sự tình điện bị kinh động, mấy vị ngoại môn trưởng lao xuất hiện, đem Chu Nhân An bốn người bao bọc vây quanh, toàn bộ ánh mắt chăm chú vào trên thân Trần Phỉ. Đưa tay đặt ở nghi quỹ bên trên, liền có thể nhìn ra trong cơ thể ngươi có phải thật vậy hay không đã thức tỉnh thần vương thể. Một vị ngoại môn trưởng lão cười nói. Trần Phỉ nhẹ gật đầu, tiến về phía trước một bước, đem tay phải ấn tại nghi quỹ bên trên. Ông. Một vòng gợn sóng từ nghi quỹ bên trên khuyết tán ra, sau một khắc, tử khí hạo đãng. Chương 1764, không làm nhân tử, 4K, một chương 1764, không làm nhân tử, 4K, một nhìn xem nghi quỹ chung quanh tràn ngập tử khí, ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều là phát sinh biến hóa. Chu Nhân An hai tay không khỏi nắm chặt, nội tâm không khỏi dễ dàng một đoạn. Cứ việc trước đó tại Đồng Thiên Thành thời điểm, Chu Nhân An đã nhận định Lâm Thành đã thức tỉnh thần vương thể. Nhưng Chu Nhân An liền chưa thấy qua thần vương thể, rất nhiều đều là tin đồn, cụ thể cần thể hiện ra nào đặc tính, mới tính được là bên trên thần vương thể, Chu Nhân An cũng là kiến thức được đời. Chu Nhân An muốn dẫn lấy Lâm Thành đến tông môn, trong lòng nghĩ bết bát nhất tình huống, cũng bất quá là nhận định Lâm Thành không phải thần vương thể, nhưng cũng nhất định đã thức tỉnh một loại đạo thể. Ban đầu ở Đồng Thiên Thành bên ngoài, Lâm Thành cho thấy tử quang, đối với hắn cái chủng loại kia ẩn ẩn lực các bách, Chu Nhân An thế nhưng là khắc sâu ấn tượng. Chỉ cần đã thức tỉnh một loại đạo thể, liền đã cùng người bình thường kéo ra chênh lệch thật lớn, đối với Chu Nhân An mà nói, liền xem như vì tông môn làm ra cống hiến. Đơn giản chính là thần vương thể cống hiến, muốn vượt xa khỏi cái khác đạo thể. Thái Viêm thần sắc có chút cứng ngắc, so với sư phụ hắn hưng phấn, Thái Viêm nội tâm cực kỳ phức tạp. Như Lâm Thành thật đã thức tỉnh thần vương thể, vậy hắn Thái Viêm liền có thể mượn cơ hội cùng nhau bái nhập Thái Hư Vân Quyết cùng, dù sao thần vương thể đều tiến vào tông môn, lại nhiều thu một cái không đáng kể chút nào sự tình. Thái Viêm ban đầu ở Đồng Tiên Thành, một mực lấy Thái Hư Vân Khuyết cung đệ tử tự cho mình là, nhưng chính Thái Viêm trong lòng cũng rõ ràng, lấy thiên tư của mình cùng tu vi, kỳ thật rất khó bái nhập Thái Hư Vân Khuyết cung. Nếu không mình sư phụ nhiều năm như vậy, cũng sẽ không một mực không mang theo mình tới. Thái Viêm trong lòng rõ ràng, nhưng luôn luôn theo bản năng lừa gạt mình, không ngừng nói với mình, chỉ là thời cơ chưa tới. Bây giờ, bái nhập Thái Hư Vân Khuyết cung cơ hội có thể đụng tay đến, nhưng Thái Viêm nhưng không có chính mình tưởng tượng cái chủng loại kia cảm giác hưng phấn. Thái Viêm nhìn về phía cách đó không xa Lâm Thành, mình có thể đi vào Thái Hư Vân Quyết cùng, bất quá là nắm đối phương phúc, hết lần này tới lần khác nhiều năm như vậy, Thái Viêm xem thường nhất chính là vị này Lâm gia thiếu gia. Tốt tốt tốt, thần vương thể, trời phù hộ ta Thái Hư Vân Quyết cùng, ha ha ha. Một vị ngoại môn trưởng lão nhìn xem tràn ngập tử khí, không khỏi lớn tiếng cười lên, ngựa khí ở trong tràn đầy thoải mái. Thức tỉnh trình độ tuy là không cao, nhưng chỉ là tu vi còn chưa tăng lên, về sau dựa vào thần dược, chưa hẳn không thể để cho thần vương thể tiếp tục thức tỉnh. Mặt khác một môn ngoại môn trưởng lão, đồng dạng vẻ mặt tươi cười. Thái Hư Vân Khuyết cung trong lịch sử, liền không có thu qua một vị thần vương thể đệ tử. Thức tỉnh sự tình khó mà đoán trước, nhưng trên cơ bản những cái kia đỉnh tiêm trong thế lực đều sẽ dùng lớn thuốc phụ trợ thiên kiêu đệ tử tu hành, cái này có thể để thức tỉnh đạo thể cơ hội gia tăng. Cho nên nhân tộc cực kỳ cường đại đạo thể, cơ hội đều là xuất hiện ở những cái kia chân chính đỉnh tiêm trong tông môn, Thái Hư Vân Khuyết cung tuy là không yếu, nhưng khoảng cách tinh giới đỉnh tiêm, xác thực có chênh lệch rõ ràng tại kia. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Phỉ bị đưa vào Thái Hư Vân Khuyết cung chủ phong đại điện, nơi này đã tụ tập Thái Hư Vân Khuyết cung trưởng môn cùng với các nội môn trưởng lão. Theo Trần Phỉ bước vào đại điện, thường đạo xem kỹ ánh mắt rơi vào trên người Trần Phỉ. Chủ phong đại điện mái vòm hiện ra có chút quan mang, đây là Thái Hư Vân Khuyết cung chủ trận tại giám sát Trần Phỉ. Đại lượng thiên huyền bực cường giả tiến vào tinh giới, tiên đài phía dưới người tu hành đối với cái này gần như hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có một ít bối cảnh thâm hậu hóa rồng cảnh đệ tử khả năng có chỗ nghe thấy. Đối với tinh giới người tu hành mà nói, những này thiên huyền vực tới cường giả chính là vực ngoại thiên ma. Trùng hợp lúc này có ngoại môn đệ tử mang về một vị thần vương thể, tại về thời gian không khỏi quá mức trùng hợp một chút. Lại việc quan hệ thần vương thể, bất luận có phải hay không vực ngoại thiên ma, bọn hắn cũng muốn tự mình nhìn một chút, cho nên mới có giờ phút này đại điện một màn. Gặp qua chư vị tiền bối, Trần Phỉ đối trưởng môn cùng nội môn trưởng lao chắp tay ra hiệu, tức thời biểu hiện ra vẻ khẩn trương. Dù sao chỉ là luân hải bí cảnh tiểu tu sĩ, đối diện với mấy cái này tiên đài bí cảnh cường giả, bất luận làm sao khẩn trương đều là bình thường sự tình. Không cần đa lễ, việc quan hệ thần vương thể, cho nên mới cố ý bảo ngươi đến đây. Trưởng môn Cốc Mục Vân nhìn phía dưới Lâm Thành, không có cảm ứng được tông môn đại trận có cảnh báo, trên mặt không khỏi lộ ra ấm áp tiêu dung. Những cái kia thiên huyền bực thiên ma đi vào tinh giới, ở trong khẳng định có so cả tòa Thái Hư Vân Khuyết Cung đều mạnh hơn thiên ma, nhưng nhắc tới cấp độ thiên ma có thể giấu giếm được Thái Hư Vân Khuyết Cung chủ trận, Cốc Mục Vân là không tin. Cái này cùng tu vi không quan hệ, thuần túy chính là chủ trận giám sát phương hướng khác biệt. Những cái kia đi vào tinh giới thiên ma, khí tức trên thân có thể nói cùng tinh giới không hợp nhau, bởi vì vốn cũng không phải là một cái thế giới bên trong sinh linh. Loại tình huống này, Thái Hư Vân Khuyết Cung trận pháp chỉ cần hơi dẫn dắt tinh giới thiên đạo chi lực, liền có thể phân biệt ra người có phải hay không thiên huyền bực những thiên ma kia. Mà bây giờ chủ trận bên trong dẫn dắt hạ thiên đạo chi lực, đối với cái này Lâm Thành không có đặc thù phản ứng, hiển nhiên cái này Lâm Thành cũng không phải là những cái kia thiên huyền bực thiên ma trô đóng vai. Lại lui một bước nói, nếu quả thật có so cả tòa Thái Hư Vân Khuyết Cung đều mạnh thiên ma đến, hắn không cần giả trang thành luân hải cảnh đệ tử. Thật muốn có cái gì muốn cầm đồ vật, trực tiếp san bằng Thái Hư Vân Khuyết Cung là đủ. Ngươi là khi nào phát hiện mình đã thức tỉnh thần vương thể, có thể hay không cho chúng ta kỹ càng nói một câu? Bây giờ chúng ta tinh giới cũng không an bình, cho nên chúng ta đều cần càng thêm cẩn thận một chút. Bên cạnh một vị nội môn trưởng lão cười nói, là đệ tử là tại 6 ngày trước phát hiện thân thể dị dạng, lại tu hành tốc độ đột nhiên tăng nhiều, đệ tử nếm thử tu luyện một chút đột phá đến luân hải thần kiểu. Lâm Thành đem trước liền muốn tốt lý do thoái thác nói ra, thức tỉnh thần vương thể sẽ có dạng gì thân thể biến hóa, Trần Phỉ từ hư không vết tích bên trong đã nhìn ra đại khái, cũng còn lấy thần thông gặp thần bất diệt trực tiếp mô phỏng, cho nên bất luận Thái Hư Vân Khuyết Cung những trưởng lão này như thế nào hỏi thăm, Trần Phỉ đều có thể trả lời giọt nước không lọt. Trình độ nào đó mà nói, Trần Phỉ chính là chân chính đã thức tỉnh thần vương thể. Thời gian trôi qua một lát, những này nội môn trưởng lão hỏi, Trần Phỉ đáp, theo vấn đáp tiến hành, những trưởng lão này nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Đối với thần vương thể, kỳ thật những này Thái Hư Vân Khuyết Cung trưởng lão hiểu cũng không có nhiều như vậy, nhưng so sánh ngoại môn trưởng lão, bọn hắn tu vi cảnh giới cao hơn. Bọn hắn đồng dạng có thể từ hư không vết tích bên trong tìm kiếm được một chút thần vương thể đặc thù. Bây giờ tại loại này một hỏi một đáp bên trong, Lâm Thành nói tới hết thảy đều cùng bọn hắn biết được tương xứng, thậm chí còn có rất nhiều bọn hắn không biết, Lâm Thành cũng kỹ càng địa nói ra. Không phải mình chân chính thức tỉnh thần vương thể, căn bản là không có cách hiểu như thế thấu triệt. Tốt, mới từ Đồng Thiên Thành tới, chắc hẳn Lâm Thành cũng mệt mỏi. Trưởng môn Cốc Mục Vân khoát tay áo, để các trưởng lão khác dừng lại đối Lâm Thành hỏi ý đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt, về sau liền muốn bắt đầu khắc khổ tu hành. Cốc Mục Vân nhìn về phía Lâm Thành, cười nói, Lâm Thành còn chưa tới đến đại điện trước, có quan hệ Lâm Thành tất cả tin tức liền đã đến trong tay của bọn hắn. Lâm Thành trước đó tại Đồng Thiên Thành cũng không khắc khổ tu hành thái độ, tự nhiên cũng tại tư liệu ở trong. Bất quá loại chuyện này phải giải quyết cũng không phiền phức, Thái Hư Vân Khuyết Cung tự có một bộ dạy bảo đệ tử phương pháp. Cho nên giờ phút này Cốc Mục Vân chỉ là điểm một câu, cũng không có truy đến cùng. Chương 1764, không làm nhân tử, 4K, 2 chương 1764, không làm nhân tử, 4K, 2 vâng, đệ tử xin được cáo lui trước. Trần Phỉ chắp tay, tiếp lấy chậm rãi rời khỏi đại điện. Khó được có cái không tệ người kế tục chờ hắn tu luyện tới đạo cung bí cảnh, liền bái nhập môn hạ của ta đi. Trong đó một vị trưởng lão nhìn xem Lâm Thành rời đi đại điện, cười nói, người tu luyện công pháp cùng thần vương thể không hợp, vẫn là bái nhập môn hạ của ta tương đối phù hợp. Một người trưởng lão khác lắc đầu nói, cái gì gọi là không thích hợp, ta tu luyện công pháp thế nào? Thần vương thể thể phách cực mạnh, thích hợp nhất công pháp tự nhiên là cận thân thể phách truyền thừa. Vừa lúc ta am hiểu phương diện này. Ai, Trương trưởng lão lời ấy sai rồi, muốn nói thể phách truyền thừa, ta tu luyện thiên cương quyết mới là thích hợp nhất thần vương thể, hẳn là để cái này Lâm Thành bái nhập môn hạ của ta mới đúng. Đối diện một vị trưởng lão đột nhiên lên tiếng nói, ai nói thần vương thể liền nhất định phải tu luyện thể phách truyền thừa? Thần vương thể đã thể phách mạnh, kia ở đây trên cơ sở tiếp tục cất cao, liền sẽ phi thường gian nan, chẳng bằng học một chút cái khác kỹ nghệ, tỉ như trận pháp, đến lúc đó đem đối thủ cuốn vào trong trận, há không càng diệu. Đơn giản nói hiệu nói vượng, trong lịch sử thần vương thể, có ai không học thể phách công pháp, chuyên môn đi học trận pháp, ngươi là muốn hủy đi cái này thần vương thể, để cho những tông môn khác người chê cười chúng ta sao? Triệu trưởng lão, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Theo Lâm Thành rời đi, vừa rồi ngồi ngay ngắn ở hai bên chư vị trưởng lão đột nhiên cãi vã, mà cãi lộn nguyên nhân chính là muốn thu Lâm Thành làm đồ đệ. Thái Hư Vân Khuyết Cung làm năm đó đi ra chuẩn đế cường đại tông môn, bây giờ trong môn tiên tiêu đệ tử cũng không ít, nhưng những đệ tử này làm sao có thể cùng thần vương thể đánh đồng? Cứ việc từ kiểm tra kết quả bên trên nhìn, Lâm Thành thức tỉnh thần vương thể huyết mạch cũng không nhiều, bây giờ muốn nói thiên tư cũng sẽ không so trong môn những cái kia tiên tiêu đệ tử mạnh, thậm chí càng yếu hơn rất nhiều. Nhưng thức tỉnh không nhiều, đó cũng là thần vương thể đại biểu chính là vô hạn tiềm lực. Chỉ cần tương lai dốc lòng bồi dưỡng, để Lâm Thành luyện hóa lớn thuốc cùng thần dược, mỗi lần lúc độ kiếp lại tẩy luyện tự thân huyết mạch, thần vương thể huyết mạch là có cơ hội từng bước thức tỉnh. Nếu như có thể bồi dưỡng được một vị hoàn toàn thần vương thể, tiên đài một tầng cất bước, vô cùng có khả năng thành tựu chuẩn đế.
Tốt, không được cấm ý, thần vương thể can hệ trọng đại, từ ta tự mình dạy bảo hắn.
Trường môn Cốc Mục Vân đột nhiên lên tiếng nói, thanh âm trong điện quanh quẩn.
Nghe được Cốc Mục Vân, toàn bộ đại điện không khỏi yên tĩnh.
Tốt ngươi cái Cốc Mục Vân, lúc trước Tôn Nguyên, ngươi nói thiên tư khó được, làm quan môn đệ tử nhận lấy, chuyện này chúng ta cũng nên nhận.
Thế nào, trước đó đã nói cũng không tính là nói đúng không, ngươi cũng dẹp xong quan môn đệ tử, còn thu Lâm Thành làm gì?
Trong đó một vị trưởng lão trực tiếp nhảy, chỉ vào Cốc Mục Vân lớn tiếng mắng.
Hắn là Cốc Mục Vân sư huynh, thân phận mặc dù không bằng trưởng môn Tôn Quý, nhưng các luận các đích tình huống dưới, đối phận ngược lại cao hơn Cốc Mục Vân một chút.
Các trưởng lão khác mặc dù không nói gì, nhưng biểu lộ đã nói rõ hết thảy, cái này Cốc Mục Vân không làm người tử, đây là muốn ỷ vào trưởng môn thân phận, cưỡng ép đoạt đệ tử.
Chủ phong bên ngoài, Trần Phỉ gặp được Chu Nhân An ba người.
Chu Nhân An bọn hắn nhìn thấy Trần Phỉ xuất hiện, tất cả đều lộ ra tiểu dung, cho dù là Thái Viêm cũng làm cho mình liệt lên miệng.
Thế nào, bị vị kia trưởng lão thu nhập môn tưởng?
Chu Nhân An thấp giọng hỏi.
Theo Chu Nhân An, Lâm Thành sẽ bị mang đến chủ phong, ngoại trừ xác định thần vương thể bên ngoài, tất nhiên chính là chọn lựa sư phụ của mình.
Dù sao đây chính là thần vương thể, tương lai cường giả, trưởng lão trực tiếp thu nhập mình môn tưởng, là cực kỳ bình thường sự tình.
Cách đó không xa một vị đệ tử chấp sự chờ đợi Trần Phỉ, hắn là được phái tới dẫn đạo Trần Phỉ dung nhập Thái Hư Vân Quyết Cung.
Sau nửa canh giờ, Trần Phỉ ở đến chuyên môn trong sân, nhảy qua ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, trực tiếp thu được chân truyền đệ tử thân phận.
Luân Hải cảnh tu vi chân truyền đệ tử, Thái Hư Vân Quyết Cung đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Cho nên Trần Phỉ vừa thu hoạch được chân truyền đệ tử thân phận không bao lâu, toàn bộ Thái Hư Vân Quyết Cung đệ tử liền cơ hồ toàn bộ biết được chuyện này, thần vương thể tin tức cũng lan truyền nhanh chóng.
Nếu như là tiểu môn tiểu phái, gặp được thần vương thể đệ tử, vậy dĩ nhiên muốn chặt chẽ đảm bảo bí mật này, không phải đệ tử như vậy không phải nửa đường vẫn lạc, chính là bị cái khác cường đại tông môn thu làm môn hạ.
Thái Hư Vân Khuyết Cung không cần như thế, mặc dù so ra kém tinh giới những cái kia đỉnh tiêm tông môn, nhưng trong môn phái là có đại thánh tồn tại, cho dù là những cái kia đỉnh tiêm thế lực, cũng không tốt cưỡng ép áp chế Thái Hư Vân Khuyết Cung.
Cho nên một vị thần vương thể bái nhập Thái Hư Vân Khuyết Cung, Thái Hư Vân Khuyết Cung không cần thiết che giấu tin tức, bọn hắn có lòng tin, cũng có năng lực che chở vị này đệ tử, để nó trưởng thành đến một mình đảm đương một phía trình độ.
Sáng sớm hôm sau, Trần Phỉ bị lần nữa triệu đến chủ phong,
gặp qua trưởng môn.
Chủ phong đỉnh núi, các trưởng lão khác đã không ở nơi này, chỉ có trưởng môn Cốc Mục Vân chờ lấy Trần Phỉ.
Thần vương thể muốn tiếp tục thức tỉnh huyết mạch, độ khó cực lớn, mà ngươi muốn trở thành cường giả, để thần vương thể huyết mạch không ngừng thức tỉnh, khả năng lại là độ khó thấp nhất một con đường.
Trưởng môn Cốc Mục Vân nhìn xem Lâm Thành, nói ngay vào điểm chính.
Cốc Mục Vân câu nói này nghe có chút trước sau mâu thuẫn, nhưng Trần Phỉ nghe được rõ ràng.
Tiếp tục thức tỉnh thần vương thể phi thường khó, nhưng nếu là thành công, trở thành cường giả liền có thể biến thành một đầu đường băng thẳng.
Mời trưởng môn dạy ta.
Trần Phỉ chắp tay nói.
Các trưởng lão khác sự vụ quân thân, không cách nào dạy ngươi.
Gần nhất lão phu trùng hợp có rảnh, trước mang theo ngươi tu luyện, ngươi có bằng lòng hay không?
Cốc Mục Vân nhìn xem Lâm Thành, cười nói:
"Đệ tử nguyện ý."
Trần Phỉ nghe xong liền minh bạch Cốc Mục Vân ý tứ, lúc này không mình hành lễ.
"Ha ha ha, tốt, đi theo ta."
Cốc Mục Vân lớn tiếng cười lên, không có nghe được Lâm Thành hô sư phụ, Cốc Mục Vân cũng không có để ý, dù sao lúc trước xác thực đã thu quá quan cửa đệ tử.
Có sư đồ chi thực, đối với Cốc Mục Vân mà nói cũng đã đầy đủ, Cốc Mục Vân cần cũng là cái này.
Chờ tương lai thần vương thể xông xáo tinh giới thời điểm, hắn Cốc Mục Vân danh tự cũng đem đi theo vang vọng tứ phương.
Trần Phỉ đi theo Cốc Mục Vân tiến vào đại điện, Luân Hải cảnh truyền thừa đưa tới Trần Phỉ trước mặt.
Mười ngày sau, Trần Phỉ để cho mình tu vi phá vỡ mà vào đạo cung bí cảnh, lại qua một tháng, Trần Phỉ đã đi tới tứ cực bí cảnh. Tốc độ tu luyện có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, vượt ra khỏi Thái Hư Vân Khuyết Cung trên dưới đón trước, cho dù là thần vương thể, cái này tốc độ tu luyện cũng có chút quá nhanh.
Lâm Thành, chẳng lẽ bị tức vận chỗ chung?
Tại tinh giới tao ngộ những cái kia thiên huyền bực xâm lấn thời điểm.
Có trưởng lão kinh nghi nói,
Lâm Thành thần vương thể thức tỉnh trình độ sâu hơn, ta cho hắn những cái kia lớn thuốc cho dù bất phàm, cũng tuyệt không hiệu quả như thế.
Đan điện trưởng lão thấp giọng nói,
Bắc vực bên kia đã vẫn lạc mấy vị Trạm Đạo Vương người, về phần cái khác tiên đài tầng 1 cùng tầng 2, càng nắm chắc hơn 10 người.
Cốc Mục Vân ngưng tiếng nói,
"Chương 1765, cực điểm thăng hoa, 4K, một chương 1765, cực điểm thăng hoa, 4K, một trưởng môn, ý của ngươi là?"
Các trưởng lão khác nghe được Cốc Mục Vân, có chút không mò ra Cốc Mục Vân ý tứ.
"Chúng ta tinh giới rất mạnh, nhưng từ đạt được tin tức bên trên nhìn, Thiên Huyền vực mạnh hơn chúng ta. Bây giờ chúng ta còn có ngăn cản lực lượng, là bởi vì tinh giới tinh bích che lại chúng ta, để Thiên Huyền vực đỉnh cao nhất cường giả không cách nào tiến vào."
Cốc Mục Vân thần sắc nghiêm trọng, quay đầu nhìn về phía xa xa thiên cung, tiếp tục nói, dưới loại tình huống này, rất nhiều chuyện chúng ta đã không cách nào dùng trước kia kinh nghiệm phán đoán.
Tựa như Lâm Thành bây giờ tốc độ tu luyện, bất luận có phải hay không khí vận sở trùng, vẫn là nguyên nhân khác, chúng ta chỉ cần xác định hai chuyện, đó chính là hắn đến cùng phải hay không thiên huyền bực tiên ma.
Chờ Lâm Thành trưởng thành, có thể hay không trở thành chúng ta Thái Hư Vân Khuyết cùng trụ cột bước vàng.
Trường môn nói đến có lý, cuối cùng, chúng ta cảm thấy Lâm Thành tu luyện quá nhanh, chính là lo lắng hắn có phải hay không là thiên huyền bực tiên ma trô đóng vai.
Trong đó một vị trưởng lão gật đầu nói,
nếu như không có thiên huyền vực cường giả tiến vào tinh giới, Lâm Thành tu luyện được lại nhanh, trong lòng bọn họ cũng sẽ không có quá lớn bối rối.
Dù sao Lâm Thành tu vi cảnh giới mới nhiều ít, vô luận gặp được sự tình gì, bọn hắn đều có nắm chắc trưởng khống, dù sao bọn hắn đã là tiên đại cảnh giới.
Nhưng nếu như Lâm Thành là thiên huyền vực tiên ma giả trang, chuyện này liền sẽ trực tiếp mất khống chế.
Cứ việc bình thường mà nói, mạnh hơn Thái Hư Vân Khuyết cung tiên ma,
rất không có khả năng lấy phương thức như vậy tiến vào Thái Hư Vân Quyết cùng, nhưng rất nhiều chuyện đều có ngoại lệ. Nếu như Lâm Thành thật là Thiên Huyền Bực Thiên Ma, bọn hắn bây giờ đầu nhập đến càng nhiều, tương lai tổn thất liền càng thảm trọng. Từ Lâm Thành tiến nhập sân môn, đến trước đó chủ phong đại điện, thậm chí bây giờ, Lâm Thành vẫn luôn tại tông môn trận pháp giám sát bên trong, từ đầu đến cuối không có phát hiện dị thường. Trưởng không Thái Hư Vân Khuyết cung trận pháp đầu mối chủ trưởng lão tay phải huy động, một bức tranh triển khai, ở trong là trung tâm trận pháp gần nhất biến hóa, có một cái trận pháp tiết điểm, là chuyên môn dùng để giám sát Lâm Thành trạng thái. Thần Vương thể việc quan hệ tương lai, như thế nào cẩn thận đều không đủ, đặc biệt là Lâm Thành tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh về sau, Thái Hư Vân Khuyết cung trở nên càng thêm cẩn thận, từ đầu đến cuối để trung tâm trận pháp xem xét Lâm Thành trạng thái. Phàm là có cái gì không đúng, lập tức liền sẽ thông báo cho Thái Hư Vân Khuyết cung bên trong từng cái trưởng lão. Cốc Mục Vân nhìn xem trong bức tranh có quan hệ Lâm Thành tình huống, khẽ gật đầu, các trưởng lão khác cũng không thể phát hiện ra mảy may dị thường. Nếu như nhất định phải nói dị thường, chính là Lâm Thành luyện hóa thiên địa nguyên khí cực kỳ thông thuận, công pháp lĩnh ngộ càng là tiến triển cực nhanh, cho người cảm giác không giống như là cảnh giới này người tu hành. Cũng chính vì vậy, ở đây trưởng lão trong lòng mới sẽ có nghi hoặc. Năm đó bọn hắn lúc tu luyện, cùng cái khác người bình thường so sánh, đã cực kỳ trôi chảy, nhưng cùng Lâm Thành so sánh, vẫn là chênh lệch rõ ràng. Khả năng thật là khí vận sở trung, gần nhất xuất hiện không ít thức tỉnh đạo thể, chính là ở trong có hay không ẩn tàng thiên huyền vực thiên ma, còn không thể nào biết được. Một vị trưởng lão thấp giọng nói, trước mắt trước dạng này, đối với Lâm Thành bồi dưỡng cùng lúc trước, không muốn giảm bớt. Cốc Mục Vân trầm mặc một lát sau, trầm giọng nói, bất luận là làm mặt nhìn xem Lâm Thành, vẫn là lấy trung tâm trận pháp giám sát, đều không có phát hiện vấn đề gì, loại tình huống này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lý do đi lười biếng một vị thần vương thể. Về phần Lâm Thành tương lai có thể hay không trung thành Thái Hư Vân Quyết cùng, vậy cái này liền cần dựa vào bọn hắn ngày thường dẫn đạo. Từ đạt được tin tức bên trên nhìn, Lâm Thành tại Đồng Thiên Thành thời điểm, tuy là tu luyện lười nhác, nhưng đối nhân xử thế đều là bình thường, lại ân oán rõ ràng. Cho nên chỉ cần chân thành mà đối đãi, không đến mức để Lâm Thành cùng Thái Hư Vân Khuyết cùng tương hô rời bỏ. Rõ. Ở đây trưởng lao chắp tay nói, không có nói ra gì nghị. Thái Hư Vân Khuyết cùng, chân truyền phong. Cái này tứ cực bí cảnh lấy tứ chi đối ứng thiên địa quy tắc, ngược lại là cùng quy khư giới lúc muốn cảm ngộ địa thủy hỏa phong bốn loại quy tắc có chút giống nhau. Trần Phỉ nhìn xem trong tay công pháp điển tịch, ánh mắt ở trong như có điều suy nghĩ. Luân hải cảnh, đạo cung cảnh, tứ cực cảnh, Thái Hư Vân Khuyết cung đưa cho công pháp bí tịch đều cực kỳ huyền diệu, mặc dù không thể hoàn toàn phù hợp thần vương thể, nhưng làm từng bước tu luyện cũng sẽ không chậm trễ thần vương thể phát huy. Mà đối Trần Phỉ tự thân mà nói, những này thấp cảnh giới bí tịch kỳ thật đã rất khó để Trần Phỉ có thu hoạch, dù sao Trần Phỉ bây giờ đã là hư không chân thần cảnh sơ kỳ, chuyển đổi thành tinh giới bên trong cảnh giới, đó chính là tiên đài một tầng. Thật muốn để Trần Phỉ tại công pháp trên việc tu luyện có thu hoạch, tối thiểu muốn cầm tới tiên đài cảnh bí tịch mới có thể. Cho nên Trần Phỉ trực tiếp đem tốc độ tu luyện tăng lên, hơn một tháng thời gian đem tu vi tăng lên tới tứ cực bí cảnh, lại Trần Phỉ không có tính toán giảm xuống tốc độ, về sau sẽ còn nhanh chóng đột phá đến hóa dòng cảnh, thậm chí tiên đại một tầng. Trần Phỉ biết, dạng này tốc độ tu luyện, tất nhiên sẽ gây nên Thái Hư Vân Khuyết cung hoài nghi, dù sao tu luyện quá nhanh, đã vượt qua thiên kiêu yêu nghiệt phạm chủ. Nhưng Trần Phỉ không có khả năng tại tinh giới bên trong nghỉ ngơi mấy trăm năm, sau đó mới đưa tu vi tăng lên tới tiên đại một tầng. Tinh giới rất mạnh, nhưng gần như không có khả năng ngăn trở thiên huyền vực cường giả mấy trăm năm thời gian, cho dù tinh giới bên trong có được chúa tể cảnh. Thật chờ cái mấy trăm năm, không nói tinh giới bên trong rất nhiều thiên tài địa bảo đã bị cướp ánh sáng, vẹn vẹn là Thái Hư Vân Khuyết cung còn ở đó hay không, cũng là một cái vấn đề. Cuối cùng đại khái suất là thiên huyền vực cùng tinh giới đạt thành một cái hiệp nghị, hoàn thành một loại cân bằng. Mà thời gian này, lâu là 3-40 năm, ngắn thì trong vòng mấy năm đều có rất lớn khả năng. Cái này ở trong biến số lớn nhất, quyết định bởi tại những cái kia vực ngoại thiên ma sẽ như thế nào âm thầm phá hư. Cho nên Trần Phỉ không có nhiều thời giờ như vậy, tại Thái Hư Vân Khuyết cung bên trong chậm rãi trưởng thành, Trần Phỉ cần tận khả năng trong thời gian ngắn thu hoạch được tiên đại bí cảnh tài nguyên. Cái này rất mạo hiểm, nhưng muốn thu hoạch được đầy đủ tài nguyên, không mạo hiểm kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Tựa như nhiều như vậy thiên huyền vực người tu hành đến tinh giới, bọn hắn đồng dạng muốn bước lên nguy hiểm to lớn, mới có cơ hội cầm tới mình cần tài nguyên. Trần Phỉ bây giờ lớn nhất lực lượng chính là Thái Hư Vân Khuyết cung, nhìn không ra hắn đến từ thiên huyền vực, cùng nhìn không ra hắn thần vương thể là sơn trại. Ô không gian, phối hợp thêm lúc trước thần thông gặp thần bất diệt, quả nhiên là không có kẽ hở. Thậm chí là để một vị đại thành thần vương thể xuất hiện tại Trần Phỉ trước mặt, tối đa cũng chính là cảm thấy Trần Phỉ thần vương thể thức tỉnh đến không đủ triệt để. Đạo thể huyết mạch lẫn nhau có chỗ khác biệt, kia là chuyện tất nhiên, dù sao trên đời liền không có hai mảnh giống nhau lá cây, cho dù giống nhau huyết mạch cũng là đều có khác biệt. Thái Hư Vân Khuyết cung tại không cách nào xác định Trần Phỉ có phải hay không thiên huyền vực người thời điểm, liền không khả năng từ bỏ một tôn thần vương thể. Lại tại như thế dung chuyển thời kỳ, một tôn nhanh chóng tăng cao tu vi thần vương thể, mặc dù để cho người ta có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng từ một góc độ khác nhìn, đây là có lợi ích rất lớn tại Thái Hư Vân Khuyết cung một sự kiện. Cho nên Trần Phỉ bây giờ làm như vậy, chính là họa phúc tương ý, năm chính là Thái Hư Vân Khuyết cung trưởng môn cùng trưởng lão tâm tính. Đương nhiên, muốn thật bị lập bản, Trần Phỉ cũng có một chút nắm chắc đào tẩu, chỉ là có thể hay không chính đào thoát, muốn nhìn thấy thời điểm theo đuổi giết Trần Phỉ chính là cảnh giới gì trưởng lão. Lại qua 2 tháng, Trần Phỉ đem tu vi tăng lên đến Hóa Long bí cảnh. Hóa Long bí cảnh, tu chính là cổ sống hóa rồng, hết thảy chi tiết, mỗi tiết đối ứng nhất trọng thiên, cửu trọng viên mãn, liền có thể cùng thần thức hợp nhất, xung kích tiên đài. Cái này tinh giới nhân tộc tu luyện thể hệ, cùng lục thân chặt chẽ tương liên, cùng dung hư giới có thể nói là một trời một vực, cùng thiên huyền vực cũng có rất nhiều khác biệt.